Chương 3119, không còn tồn tại. Chương 3119, không còn tồn tại. Hôm nay, bộ tộc Kim Ô không còn tồn tại. Diệp Khinh Vân nhanh chân tiến lên, đặt ở trong hư không, một đầu màu đen dài 3-4 phát theo gió tung bay, hắn nhìn chằm chằm phía trước từng đầu Kim Ô nhìn lại, một đôi tròng mắt sắc bén dò người, tựa như chim ưng. Theo hắn lời này vừa nói ra, bốn phía đại lượng Kim Ô một mặt ngộp bức, bọn chúng toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Nhân tộc này tiểu tử cũng dám nói ra lớn như vậy nói không biết thẹn lời nói đến. Đây là ăn gan hùm mật báo sao? Diệp Khinh Vân hít mắt, nhìn về phía trước, ở phía trước có 10 tòa thanh sơn, cao cao đứng vững, làn khói loãng cuốn quanh, mỗi một đạo ngọn núi đều có ngàn thước thác nước rủ xuống. Mỗi một tòa thanh sơn bên trong đều có một đầu to lớn Kim Ô, tu vi đều cao tới thần đế cảnh cửu trọng chín bước, thực lực khủng bố như vậy. Nhân tộc tiểu tử, cũng dám đến ta bộ tộc Kim Ô đại bản doanh. Ngươi muốn chết sao? Một đầu Kim Ô phe phẩy dài đến bách trượng cánh màu vàng, hướng phía bên này nhanh chóng mà đến, một đôi Kim Ô chi nhãn bùng lên lấy hàn quang, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân trên thân. Diệp Khinh Vân không thèm để ý đầu này phách lối không gì sánh được Kim Ô, hắn trực tiếp giơ lên tay phải, hướng phía trước một chút, thần chỉ. Thanh âm băng lạnh rơi xuống, chỉ gặp chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy hàn quang, ngay sau đó, đạo tia sáng này trực tiếp chui vào đến đầu kia Kim Ô trên trán. Oeng. Đầu này Kim Ô thân thể run lên, tựa như diều bị đứt dây một dạng rơi rụng xuống, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Bốn phía lại tới vài đầu Kim Ô, đều rất là cường đại, dáng người khôi ngô, phe phẩy cánh, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không để ý, giờ phút này hắn chậm rãi lấy ra đạo cung. Bây giờ đạo cung đã là một thanh cựu giai diễn binh, uy lực lớn, khủng bố như vậy. Theo đạo cung xuất hiện, lập tức bốn phía từng đầu Kim Ô dùng mình. Đạo cung, đây là chuyên môn dùng để giết chúng ta bộ tộc Kim Ô đạo cung. Hắn là Diệp Khinh Vân, nhân tộc Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân tay phải nắm đạo cung, thân thể quang thành hình vòm, cái tên Dương Cung. Sau đó, hắn mục tiêu giao chỉ phía trước, trong hư không hiện ra đại lượng hoàng kim chi khí. Bây giờ đạo cung đã là cựu giai diễn binh, uy lực tuyệt luân, hoàng kim tiễn mũi tên mang theo năng lượng của bạo. Phá không mà ra, đâm thẳng hướng về phía trước tòa thứ nhất dãy núi lớn. Thứ nhất thanh sơn bên trong có một đầu đại Kim Ô, một thân tu vi cao tới thần đế cảnh cửu trọng chín bước, là bộ tộc Kim Ô thập đại siêu cấp cường giả một trong. Hắn muốn là tu luyện, có thể sau một khắc, hắn liền cảm nhận được một cỗ phô thiên cái địa sát ý chính hướng phía hắn bên này của tới. Sát ý kia giống như thực chất, sát ý kia để hắn tâm thần rung động mạnh, sát ý kia để hắn dùng mình. Hắn tranh thủ thời gian dừng lại tu luyện, hướng phía trước đi đến, ngẩng đầu, liền phát hiện phía trước một đạo mũi tên chính hướng phía tới mình. Vô luận chính mình như thế nào tránh né, mũi tên này đều phảng phất mọc mắt giống như, hoàn toàn khóa chặt khí tức của hắn công kích. Hắn sắc mặt đại biến, trực tiếp phe phẩy cánh, bay ra ngoài. Cái kia đạo hoàng kim tiễn mũi tên càng không ngừng run rẩy, ông tác hưởng, rơi thẳng ở trên người hắn. Oeng! Thân thể của hắn trực tiếp bạo tạc, máu tươi hiện ra đến, nổ không còn sót lại một chút cả bên dưới. Mà phía sau hắn tòa kia to lớn thanh sơn trực tiếp trở thành bụi bặm, như giấy mỏng giống như hủy đi. Bốn phía từng đầu Kim Ô nhìn thấy một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy, nhìn về phía trong hư không thanh niên áo trắng. Diệp Khinh Vân loạn phát phi dương, phía sau có 9 đạo bạch kim khí lưu, hắn sừng sững dưới bầu trời, không đâu để nổi. Trong tay đạo cung ông tác hưởng, phát ra từng đạo thanh âm. Cái này đạo đạo thanh âm đối với bộ tộc Kim Ô tới nói giống như là ma âm một dạng, để bọn chúng tâm thần càng không ngừng run rẩy. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân lại lần nữa nắm đạo cung, đối với phía trước ngọn núi thứ hai mạch đã bắn xuống một tiễn. Cổ có hậu thần nghệ bắn xuống cựu luân liệt dương tiến hành. Kim hữu Diệp Thanh Vân hủy diệt 9 đại kim sơn tiến hành. Giết chết chủng tộc đều là bộ tộc Kim Ô. Oeng. Ngọn núi thứ hai mạch trực tiếp bị hắn phá hủy rơi. Bên trong đầu kia Kim Ô còn không có lao ra, liền bị hoàng kim tiễn mũi tên bắn thủng. Phốc, máu bắn tung tóe, kề cận tơ máu mảnh xương bay thẳng ra ngoài. Sự cường đại của hắn rung động bốn phía Kim Ô võ giả tâm. Giờ phút này, còn lại 8 tòa trong dãy núi, từng đầu Kim Ô bay ra, hết thảy 8 đầu Kim Ô, mỗi một đầu Kim Ô đều to lớn vô cùng, đều có được thần đế cảnh cửu trọng chín bước thực lực. Nho nhỏ nhân loại, ngươi vì sao xông ta bộ tộc Kim Ô? Một đầu Kim Ô sắc mặt tâm trầm, phe phẩy to lớn cánh hoàng kim, nhìn xem Diệp Khinh Vân, chậm rãi mở miệng nói. Ha ha. Diệp Khinh Vân cười ha ha. Các ngươi bộ tộc Kim Ô không phải cả ngày lẫn đêm đều muốn truy sát ta sao? Hiện tại, ta tới. Các ngươi ngược lại là giết ta. Lời này vừa nói ra, bốn phía Kim Ô vô cùng phẫn nộ. Mẹ nó, ngươi cường đại như thế, thực lực của ngươi như vậy biến thái, lực chiến đấu của ngươi như vậy ngư bức, chúng ta giết thế nào ngươi? Không cần phách lối. Đầu kia Kim Ô giống to, ta đã tìm được phá giải đạo cung phương pháp. Đầu này Kim Ô thân thể rất lớn, có chừng ngàn trượng, che khuất bầu trời, một đôi giống như đèn lồng đôi mắt lóe ra băng lãnh quang trạch. Hắn hẳn là bộ tộc Kim Ô tộc trưởng. Ta đã sớm biết một ngày nào đó các ngươi nhân tộc người nào đó sẽ có được đạo cung. Thanh này đạo cung là sau thần nghệ tác phẩm dốc hết tâm huyết, lúc trước hắn liền dùng đạo này cùng chu sát chúng ta bộ tộc Kim Ô 9 đại cao thủ. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, ta bộ tộc Kim Ô hậu bối mỗi thời mỗi khắc đều đang nghiên cứu như thế nào ngăn cản đạo cung uy lực. Trời xanh có mắt, chúng ta thành công. Thanh âm rơi xuống, chỉ gặp hắn miệng phun ra một đạo hoàng kim khí lưu đến, ngay sau đó cái kia hoàng kim khí lưu không ngừng mà diễn biến, đến cuối cùng vậy mà trở thành một khối màu vàng mặt mũi dưới ánh mặt trời chiết xạ ra màu vàng hào quang óng ánh. Ngươi có thể thử một lần. Đầu này Kim Ô lạnh lùng mở miệng nói, "Tốt, ta thành vào ngươi." Diệp Kinh Vân cười lạnh một tiếng, lại lần nữa nắm đạo cung, con thành hình vòm, cái tên Dương Cung. Sau một khắc, do thiên địa chi lực hội tụ mà thành mũi tên tách ra sáng chói kim quang, lóe lên lóe lên, làm cho vùng thiên địa này cũng vì đó ngưng kết. Lệ khiếu chi thanh truyền ra, màu vàng nóng mũi tên phá không mà ra, thẳng hướng phía trước mà đi. Đột nhiên, phía trước, khối kia màu vàng mặt mũi nổi lên một đầu kim ố mũi tên kia trực tiếp đâm xuyên qua đi qua. Cái kia màu vàng mặt mũi hình như có cái gì ma lực một dạng, mũi tên trực tiếp xuyên qua, giống như xuyên qua thời không, rơi vào đầu kia kim ố bên trên. Trong gương kim ố trong nháy mắt biến thành màu vàng hơi khói. Bốn phía kim ố nhìn thấy một màn này, đều là thở dài một hơi, sau đó trên mặt đều là tràn đầy vẻ kích động, bọn chúng khoa tay múa chân, rất là kích động. Thành công, cuối cùng thành công. Ha 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 ha. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần có khối này tấm gương tại, chúng ta liền sẽ không e ngại đạo cung. Nếu là ngàn năm trước liền có khối này mặt mũi, nhân tộc sau thần nghệ lại thế nào khả năng bắn xuống cựu luân liệt dương đâu? Hắn đó là tại si nhân nằm mơ. Đúng vậy a. Ha ha. Cuối cùng thành công. Chương 3120, bộ tộc Kim Ô đại bản doanh. Chương 3120, bộ tộc Kim Ô đại bản doanh. Bộ tộc Kim Ô đại bản doanh. Không ít Kim Ô đều một mặt kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn rốt cuộc tìm được một cái chuyên môn khắc chế đạo cung phương pháp. Không có đạo cung, ngươi đáng là gì? Nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Từng đầu Kim Ô đặc biệt phách lối, liên tục quát, phản phất ăn chắc Diệp Khinh Vân bình thường. Diệp Khinh Vân thu hồi đạo cung. Vô chi Kim Ô. Hắn lạnh nhạt vô tình, lạnh lùng phun ra năm chữ đến. Hắn cho dù không có đạo cung, muốn giết những này Kim Ô cũng là vài phút sự tình. Chết. Một đầu Kim Ô phe phẩy cánh, hướng phía Diệp Khinh Vân phóng đi, Kim Ô chi nhãn bùng lên lấy hàn quang. Đối mặt đầu này Kim Ô, Diệp Khinh Vân mái tóc đen suôn dài như thác nước, hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng điểm một cái, phía sau chín đạo bạch kim khí lưu càng không ngừng bao quanh, làm cho mảnh không gian này cũng vì đó ngưng kết. Theo hắn nhẹ nhàng điểm một cái, vọt tới Kim Ô trên trán cực nhanh tách ra một đóa hoa máu. Nó trên mặt nổi lên vẻ hoảng sợ cùng vẻ không thể tin được, sau một khắc, đã mất đi trọng tâm thân thể trực tiếp ngã xuống trong vũng máu. Một màn này, nhìn ngây người bốn phía Kim Ô bọn chúng không chút suy nghĩ đến không có đạo cung, Diệp Khinh Vân tựa hồ trở nên càng tăng mạnh hơn. Năm đó, ta nhân tộc sau thần nghệ luyện chế đạo này cung đồ sát các ngươi bộ tộc Kim Ô. Hiện tại, ngàn năm trôi qua, ngươi cho rằng nhân tộc còn cần mượn dùng ngoại vật đến đồ sát ngươi bộ tộc Kim Ô sao? Đồ sát bộ tộc Kim Ô, một mình ta liền có thể làm đến. Giọng trầm thấp từ Diệp Khinh Vân trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Bốn phía từng đầu Kim Ô đều là dùng mình. Ông ông ông. Diệp Khinh Vân cầm trong tay Lịch Thiên kiếm. Lịch Thiên kiếm đang không ngừng run rẩy, phát ra ông 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 thanh âm, bên hai không dứt quanh quẩn ở trong thiên địa. Tại Diệp Khinh Vân phía sau nổi lên từng đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang theo kinh người năng lượng kinh khủng. Đây là quần thể công kích kiếm thuật, mưa rơi kiếm ảnh. Đây là Diệp Khinh Vân tự sáng tạo kiếm thuật, tu vi đạt tới một bước này, lại bằng vào kiếm đạo thiên phú, hoàn toàn có thể tự sáng tạo kiếm pháp. Bây giờ Diệp Khinh Vân nó kiếm đạo trình độ so với hắn sư tôn Cô Kiếm cao hơn nhiều. Nhớ tới Cô Kiếm, Diệp Khinh Vân liền không khỏi nhớ tới một người. Đế, chính là người này chém giết sư tôn của hắn Cô Kiếm. Tốc độ giải quyết các ngươi, ta còn muốn giết người. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, tại phía sau hắn mấy đạo kiếm ảnh phóng lên tận trời, thần quang trong trẻo, giống như vạn kiếm tề minh, vang dội ken ken. Những kiếm ảnh này giống như nước mưa giống như chiếu nghiêng xuống, rơi vào phía dưới Kim Ô bên trên. Từng đầu Kim Ô tâm thần rung động mạnh, bọn chúng căn bản là ngăn cản không nổi Diệp Khinh Vân kiếm pháp, nhao nhao kêu thảm, thân thể trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trên. Ta và ngươi liều mạng. Đầu kia Kim Ô tộc trưởng nhìn thấy chính mình dòng dõi chết thì chết, thương thì thương, lập tức, một đôi tròng mắt hiện ra băng lãnh chi quang, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên một bước, chân phải nâng lên, một cước liền đá ra ngoài. Phanh! Năng lượng cuồng bạo trực tiếp rơi vào đầu kia Kim Ô trên phần đầu. Lập tức, cái kia Kim Ô đầu lâu chia năm xẻ bảy, máu tươi bạo tạc. Một màn này nhìn ngây người bốn phía Kim Ô một đạo linh hồn từ đầu lâu bên trong liền xông ra ngoài. Hừ! Diệp Khinh Vân lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp cất bước tiến lên, tay phải nâng lên, bàn tay hướng xuống, hung hăng ép đi. Nơi lòng bàn tay nổi lên hỏa diễm. Đó là Ma Thánh hỏa diễm. Ma Thánh hỏa diễm mang theo năng lượng ba động kinh người, làm cho vùng thiên địa này đều bắt đầu cháy rừng rực. Đoàn kia linh hồn lại lần nữa phát ra tiếng kêu thê thảm, trực tiếp tan thành mây khói. Diệp Khinh Vân tựa như là một tôn nghịch thiên chiến thần một dạng, đem bốn phía Kim Ô giết đến không chờ mảnh giáp. Máu tươi như nước mưa giống như chiếu nghiêng xuống. Trên cả đại địa nằm một bộ lại một bộ băng lãnh Kim Ô thi thể. Hơn nửa ngày sau, Diệp Khinh Vân y không nhuốm máu, áo bào bay phất phới, mái tóc đen suôn dài như thác nước, hắn rời đi nơi đây. Ai cũng không biết kế tiếp bị hắn công kích chủng tộc là ai. Rất nhanh, tin tức giống như cơn lốc quét sạch tất cả vị diện. Bộ tộc Kim Ô bị nhân tộc Diệp Khinh Vân tiêu diệt. Việc này vừa truyền ra đi, có mấy cái chủng tộc liền lo lắng để phòng đứng lên. Những chủng tộc này đều là cùng Diệp Khinh Vân không chết không thôi tồn tại. Cũng tỉ như nói hổ tộc, bọn chúng lo lắng Diệp Khinh Vân sẽ xâm nhập lãnh địa của bọn nó, đưa chúng nó giết đến không chờ mảnh giáp, diệt tộc. Một ngày này, xanh thẳm ban ngày, tinh không vật lý. Giờ phút này, một đạo thanh niên thân ảnh xuất hiện ở một đại vị diện bên trong. Đế bị mặt. Giờ phút này, hắn đã đi tới đế môn bên trong, đây là một khối rất lớn ốc đảo. Người nào dám tự tiện xông vào đế môn, phía trước một vị người mặc áo giáp võ giả giống to, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước, hắn nghe được đến đế sáng lập thế lực lớn nhất, tên là Đế Môn. Đế Môn bên trong vô số cao thủ, quang quang là thần đế cảnh cửu trọng võ giả liền đạt đến 1000 người. Đây là một cỗ cường đại thế lực. Nhưng mà, hôm nay, thế lực này nhất định bị Diệp Khinh Vân hủy đi. Non xanh nước biếc, đáng tiếc, hôm nay chú định muốn nhiễm máu tươi, nhìn qua đế môn vị trí hoàn cảnh, Diệp Kinh Vân không khỏi thầm nói: "Ngươi là người phương nào?" Vị võ giả kia mặt tâm trầm, nhìn xem Diệp Kinh Vân, sở dĩ không có trực tiếp đối với người sau xuất thủ, đó là bởi vì hắn có thể cảm giác được gia hỏa này thể nội ẩn giấu đi năng lượng to lớn. "Ta gọi Diệp Kinh Vân, ta tới giết một người, người kia là các ngươi môn chủ, đế." Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm bình thản, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ chi ý. Người kia sững sờ, mới đầu muốn cười. "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám đến diệt chúng ta môn chủ?" Đế thế nhưng là đứng tại kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại a. Nhưng mà, khi hắn nghe được Diệp Kinh Vân ba chữ thời điểm, phía sau lưng của hắn toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Ngươi chính là Diệp Kinh Vân, cái kia diệt bộ tộc Kim Ô Diệp Kinh Vân, tâm thần của hắn đều đang run rẩy lấy, căn bản nghĩ không ra Diệp Kinh Vân sẽ đến này. Đối với Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nhìn phía trước, đi thẳng vào. Vị võ giả kia tê cả da đầu, tranh thủ thời gian quay người đi vào, muốn đem việc này nói cho đế môn cao tầng người. Đối với cái này, Diệp Kinh Vân cũng không để ý tới, liền mặc cho võ giả rời đi. Đế môn trước, đá xanh trải đường, phía trước có ngàn cấp bậc thang, tựa như là một đầu cự long. Diệp Kinh Vân mười bậc mà lên, đi lại nhẹ nhàng, hắn sát mặt bình tĩnh, không có chút nào sắc ý, một đôi tròng mắt cũng là rất bình thản, không hề bất tâm. Nhưng mà, tứ chu đế cửa võ giả nhao nhao không dám tới gần. Bọn hắn biết đây là một vị sát thần, một vị chân chính sát thần. Trước đó không lâu, tôn này sát thần chu diệt bộ tộc Kim Ô, đem bộ tộc Kim Ô diệt đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên vang lên, quanh quẩn ở trong thiên địa. "Tiểu tử, muốn chết?" Hét dài một tiếng, liền gặp một vị lão giả như là sao trời phá không, hướng phía Diệp Khinh Vân mà đến, đến một lần hắn liền thi triển sát chiêu, sát ý cuồn cuộn, như biển cả giống như hiện lên Diệp Khinh Vân. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân biểu lộ vẫn như cũ rất bình thản, rất thong dong. Chương 3121, đại trưởng lão chương 3121, đại trưởng lão lão giả kia đôi mắt sát ý lăng nhiên, ở phía sau hắn nổi lên bảy trôi lợi kiếm, mỗi một chiếc lợi kiếm nhan sắc đều không ba bốn một dạng, tựa như là một đạo cầu vồng một dạng. "Đế tìm ngươi rất lâu, nếu đã tới, vậy ta liền tự mình tiễn ngươi lên đường đi." Lão giả lạnh lùng mở miệng nói. Phía sau bảy trôi lợi kiếm hưu một tiếng liền xông ra ngoài, tựa như cầu vồng giống như hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Đối mặt cái này bảy trôi lợi kiếm, Diệp Khinh Vân biểu lộ rất là nhạt, hắn bước ra một bước, mái tóc dài màu đen theo gió tung bay, sau đó, tay phải hắn nâng lên, lòng bàn tay hướng phía trước bố. Lập tức, lực lượng kinh khủng tựa như thủy triều hiện ra đi, làm cho mảnh không gian này đều run dậy một cái. Để lão giả khiếp sợ là cái kia bay ra ngoài bảy trôi lợi kiếm giống như gỗ mục bình thường đứt thành từng khúc, không chịu nổi một kích. Lão giả mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, bất khả tư nghị ngẩng đầu, nhìn về phía trước người thanh niên kia, hắn khó có thể lý giải được Diệp Khinh Vân vì sao cường đại như vậy, vậy mà như thế thoải mái mà phá hủy hắn cường đại chiêu thức. Hắn quá sợ hãi. Giờ phút này, tại trong tầm mắt của hắn, Diệp Khinh Vân chân phải bước ra một bước, cứ như vậy một bước, Diệp Khinh Vân thân ảnh liền biến mất. Cái gì? Lão giả da đầu đều tê dại, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh đến, thủ đoạn của đối phương đơn giản thần hồ kỳ kỹ, để hắn lạnh cả người, tựa như đặt mình vào tại trong hầm băng. Ngươi lời còn chưa nói hết, đột nhiên, tại cổ của hắn chỗ nhiều hơn một bàn tay. Tay kia trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, một cỗ sát ý tựa như cơn lốc của tới, làm cho lão giả không khỏi run rẩy một chút. "Để cho ta chết." Diệp Kinh Vân một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, người sau tay phải nắm thật chặt cổ của hắn, chỉ cần dùng chút khí lực, cổ của hắn liền sẽ gây mất. "Oanh!" Sau một khắc, vị lão giả kia khí tuyệt bỏ mình. Trong đại điện, lại lần nữa nổ bắn ra một bóng người, là đại trưởng lão. Hắn xuất thủ, nhất định có thể chém giết kẻ này. Bốn phía võ giả liên tục mở miệng nói. Vị kia đế môn đại trưởng lão hét to một tiếng, trong đôi mắt bùng lên lấy hàn quang, trong miệng phun ra một đạo huyết quang, hắn toàn bộ thân hình hướng phía trước lao xuống, ngay sau đó, hai tay kết ấn, hướng phía trước không ngừng mà đánh ra. Huyết hải sát trưởng, liên tục vỗ ra 9981 trưởng, mỗi một trưởng đều mang theo ngập trời năng lượng, liền tựa như là biển lớn màu đỏ ngòm mở dạng, hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Người còn lại nhìn thấy một màn này, cũng là nhao nhao xuất thủ, hướng phía Diệp Khinh Vân công kích. Lập tức, hoa mỹ võ kỹ ở trong hư không tỏa ra. Đối với cái này, Diệp Khinh Vân sắc mặt rất bình tĩnh, được không sợ hãi, hắn nhìn về phía trước, đôi mắt biến thành huyết hồng, giống như quán chú máu tươi, sát phạt chi đạo trong nháy mắt mở ra, ở phía sau hắn xuất hiện một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, cuốn lên ngàn trượng sóng lớn. Hắn một quyền hướng phía trước đánh tới, lập tức, biển lớn màu đỏ ngòm bên trong hiện ra một đầu kinh thiên cự long. Con rồng này toàn thân trên dưới đều là bị máu tươi chỗ quán chú, sát ý xâm nhiên, khiến lòng người rung động mạnh. Cái này một cỗ kinh thiên động địa sát ý sau đó một khắc trực tiếp bạo phát ra. Oanh! Cùng đối phương trưởng ấn đụng vào nhau. Lập tức, 9981 đạo trưởng ấn đều là bị Diệp Khinh Vân đánh cho vỡ nát. Mà vị kia đế môn đại trưởng lao tức thì bị đánh cho chia năm xẻ bảy, bị đánh thành tàn máu. Những công kích kia Diệp Khinh Vân võ giả cũng không khá hơn chút nào, chết thì chết, thương thì thương. Bọn hắn đều là một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân từ đầu đến cuối đều biểu hiện được không gì sánh được bình tĩnh, hắn từng bước hướng phía trước đi đến. Người rốt cục đi ra. Lúc này, ở phía trước, bạo phát ra một cỗ không gì sánh được khí thế mãnh liệt, như núi như biển. Giờ phút này, bốn phía võ giả đều là tránh ra một con đường đến. Gia hỏa này sức chiến đấu quá mức kinh người, bọn hắn đều không là Diệp Khinh Vân đối thủ. Đế trầm mặt, hắn một mặt khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân, về khoảng cách lần nhìn thấy Diệp Khinh Vân bất quá nửa tháng, hiện nay, Diệp Khinh Vân tu vi lại trực tiếp tăng lên tới thần đế cảnh cửu biến chín bước. Đây quả thực khó có thể tin. Gia hỏa này đến tột cùng đạt được như thế nào đại tạo hóa? Đế Bách Tư không hiểu được, nhưng hắn quyết định hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể buông tha Diệp Khinh Vân. Chỉ bằng Diệp Khinh Vân là nghịch tiên tộc người, cái này đủ để xuống địa ngục. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên, hắn hướng phía bổ vào không khí, chỉ gặp ở trong hư không hàng ra một cái lỗ hổng, sau một khắc, một chiếc quỷ dị kim đăng dừng lại ở trên không trung. Kim đăng lấp loé, ánh lửa thông thiên. Bấc đèn kia lại là một viên đẫm máu, tóc hai bù xù đầu người, hắn mở cái miệng rộng, càng không ngừng phun ra ánh lửa đến, để cho người ta nhìn đều sẽ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Một màn này thực sự quỷ dị. Đây là Kim Ma Đèn. Đèn này người ở bên trong đầu chính là ngàn năm trước nhân tộc Ma Đế. Đế từ từ mở miệng nói, ngẩng đầu, nhìn phía trước thanh niên áo trắng, ngươi có thể chết ở Kim Ma trên đèn, là của ngươi vinh hạnh. Thanh âm rơi xuống, tay phải hắn nâng lên, trực tiếp điểm tại Kim Ma trên đèn. Lập tức, Kim Ma Đèn quang mang đại phóng, nhấp nháy sinh huy. Trong bức đèn ma đầu đột nhiên phát ra trận trận gào thét, phun ra một mảng lớn ánh lửa, tựa như là một thanh lợi kiếm giống như thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân mặt không đổi sắc, ở sau lưng của hắn nổi lên chín đạo bạch kim khí lưu, đồng thời, ở trên người hắn bao quanh 6 cái hoàng kim lập loại chư chiến. Lực chiến đấu của hắn tại thời khắc này tăng lên mấy lần, sau đó, rút ra nghịch thiên kiếm, thi triển thần bộ, thẳng hướng phía trước mà đi. Sau một khắc, song phương giao chiến ở cùng nhau, trong hư không vang lên đạo đạo tiếng oanh minh, bên tai không dứt. Hắn một thân sát ý, thế ra sát phạt chi đạo. Trên trán kim tuyến chậm rãi mở ra, lộ ra một cái tròng mắt màu vàng nóng, đây là võ đạo thiên nhãn. Hưu, 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 liên tục vung vẩy lợi kiếm, hướng phía trước hung hăng một bổ. Lập tức, mấy đạo kiếm ảnh như núi như biển giống như bạo phát ra. Từng đạo kiếm ảnh thẳng hướng phía trước mà đi. Thời gian dần qua, kim ma trên đèn hào quang trở nên mở đi. Đế biến sắc, tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ thua bắc. Hắn đôi mắt hiện ra tàn nhẫn chi quang, lại hướng thẳng đến một vị đệ tử mà đi. Môn chủ vị đệ tử kia cảm nhận được đế nhãn trong mắt giống như thực chất sắc ý, tâm thần run lên, hốt hoảng mở miệng nói. Nhưng mà, đế nhãn trong mắt tàn nhẫn chi quang càng ngày càng mãnh liệt, hắn lại trực tiếp một trường hướng phía vị đệ tử này đầu vỗ tới. Oeng! Vị đệ tử này đầu trực tiếp rơi xuống xuống dưới. Cùng lúc đó, sương mù màu máu chậm chậm lên cao, hướng phía cái kia kim ma đèn mà đi. Trong lúc nhất thời, kim ma đèn ảm đạm quang mang lại lần nữa sáng chói. Nhưng bốn phía võ giả phía sau lưng đều là toát ra mồ hôi lạnh đến, cũng không dám tới gần đế. Bọn hắn môn chủ điên rồi, lại muốn bắt bọn hắn khai đao. Đế phất ống tay áo một cái, bốn phía lại có không ít võ giả chết đi, nó máu tươi bị dung nhập vào kim ma trong đèn. Đế âm trầm mặt, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Khinh Vân, phun ra một câu, ngươi nhất định phải chết. Thanh âm rơi xuống, cái kia kim ma đèn quang mang đống nhiên phát sáng lên, sau đó, bên trong đấm máu, tóc hai bù xù đầu lâu bay ra ngoài. Chương 3122, Trảm Đế chương 3122, Trảm Đế đấm máu, tóc hai bù xù đầu lâu bay ra, đang bay ra đi thời điểm, không ngừng mà gào thét, phát ra quỷ dị thanh âm, quanh quẩn thiên địa. Đạo thanh âm này rất quỷ dị, có ma lực, không ít võ giả đều chịu không được, bưng bít lấy mảng nhị của mình, có nhỏ yếu bưng bít lấy thậm chí thất khiếu chảy máu, hạ trạng thê thảm. Diệp Khinh Vân cũng không chịu nổi, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, hắn nhìn về phía trước tấm vải kia đầy máu tươi đầu người, sắc mặt hơi đổi. Cái này Kim Ma Đèn là một kiện cựu giai diễn binh, uy lực phi phàm. Hắn nhanh chóng lấy ra đạo cùng, trực tiếp nhắm ngay phía trước trên đầu lâu. Sau đó, hắn bỗng nhiên dây kéo, sau một khắc, một đạo kinh người mũi tên thẳng hướng phía trước mà đi, đâm thủng bầu trời, ông ông tác hưởng. Hưu. Mũi tên kia mang theo kinh người không gì sánh được năng lượng, trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía trước mà đi. Rất nhanh, mũi tên này rơi vào đầu người kia trên trán. Nhưng quỷ dị chính là đầu người kia lại còn bay tới. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, hắn còn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự tình, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp thi triển thần long quyền. Một quyền tiếp lấy một quyền hướng lấy phía trước nện mà đi. Veng, veng, veng. Năm đấm màu vàng nóng hình bóng trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía trước mà đi. Có thể rơi vào trên đầu người kia liền tựa như là rơi vào vô kiên bất tồi kim cương bên trên. Thật quỷ dị. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày. Vô dụng. Đế lạnh lùng mở miệng nói, cùng lúc đó, hắn cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ. Kẻ này võ đạo thiên phú quá mạnh, hôm nay nói cái gì, hắn cũng muốn đưa Diệp Khinh Vân xuống địa ngục. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ, trong đôi mắt sát ý càng phát ra nồng đậm, thi triển thân pháp, trong tay nhiều hơn một thanh lợi kiếm màu vàng, thẳng hướng Diệp Khinh Vân bổ tới. Biển lửa kiếm pháp. Thanh âm băng lãnh từ hắn trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Sau một khắc, đầy trời biển lửa xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, mảnh biển lửa này đều tràn ngập băng lãnh kiếm ý, không gian bốn phía phảng phất muốn phá toái một dạng. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, hắn trực tiếp nâng tay phải lên đến, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Một tòa kinh khủng dãy núi chính là xuất hiện ở trong hai tay của hắn. Trong dãy núi này mang theo xâm nhiên sát ý, phóng lên tận trời. Hắn đem vùng núi này hướng phía trước quăng ra. Dãy núi trong nháy mắt bị biển lửa bao phủ. Cả tòa sơn mạch đang không ngừng thiêu đốt lên, cuối cùng hóa thành hư không. Hưu. Trong biển lửa xông ra một bóng người, chính là đế. Hắn đôi mắt sát ý lăng nhiên, trong tay lợi kiếm màu vàng thẳng hướng Diệp Khinh Vân vị trí trái tim đâm tới. Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian vung vậy nghịch thiên kiếm, lấy nghịch thiên kiếm ngăn cản đối phương một kiếm này. Ầm vang. Trong hư không vang lên thanh âm trầm thấp, quanh quẩn thiên địa. Hắn lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Đột nhiên, ma đầu kia lại bay tới. Hắn mở cái miệng rộng. Ngươi nhất định phải chết. Đế cười lạnh, cảm thấy Diệp Khinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, liền muốn ngăn cản. Đột nhiên, ma đầu kia bỗng nhiên mở cái miệng to ra, lại là bắt đầu thôn phệ hắn lịch thiên chi khí. Theo thôn phệ, ma đầu kia trên mặt máu tươi biến mất vô tung vô ảnh, một đôi dấu giếm sắc ý, phức tạp đục ngầu đôi mắt dần dần trở nên thanh tịnh, như suối nước mở dạng. Nhìn kỹ, Diệp Kinh Vân phát hiện ma đầu này dáng vẻ có đại biến. Đó là một vị tuấn cao giọng niên, một đôi tròng mắt sáng ngời có thần, ngẩng đầu, hắn nhìn xem Diệp Kinh Vân, sau đó, hắn lại mở miệng nói, "Tộc nhân, thật lâu không có gặp được." "Tộc nhân, ngươi cũng là nghịch thiên tộc?" Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Đối với thanh niên kia đầu lâu mở miệng nói, rất quỷ dị, hắn chỉ có đầu người, không có nhân thân, nhưng hắn còn sống, giống như nghịch thiên chi khí trợ giúp hắn duy trì sinh cơ. Giờ phút này, thanh niên này đầu lâu bỗng nhiên hướng phía đế nhìn lại, trong đôi mắt nổi lên một đạo băng lãnh quang mang, miệng phun một câu, "Một bộ phân thân cũng dám ra lệnh cho ta." "Chết." Thanh âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên mở cái miệng to ra, sau đó phun ra một chữ sau, lập tức, tại trong miệng của hắn bắn ra một đạo quang mang đến, hàn quang bùng lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước mà đi. "Hưu." Đế đầu người trực tiếp rơi vào phía dưới. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là một mặt sợ hãi. Ai cũng nghĩ không ra sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Giờ phút này, đầu người kia bỗng nhiên đi tới đế trên cổ, đem đầu lâu để xuống, sau đó nhìn về phía Diệp Kinh Vân, mở miệng nói, "Có thể hay không cho ta ngươi một giọt máu tươi?" "Có thể." Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó cắn ngón trỏ, một giọt máu tươi chính là phiêu phủ ở trong hư không. Đó là một giọt máu tươi màu vàng, tách ra ánh sáng sáng chói. "Tạ ơn." Người kia mở miệng nói, sau đó mở cái miệng rộng, bỗng nhiên khẽ hấp, giọt kia huyết dịch màu vàng nóng chính là rơi vào trong miệng hắn. Ở trên trán của hắn chậm rãi nổi lên một cái nứt chữ. Sau đó, một đoàn sương mù màu vàng hiện lên đi ra, bao vây lấy toàn thân hắn trên dưới. Khi sương mù màu vàng tiêu tán sau, một đạo tuấn lãng thân ảnh chính là chậm rãi đi ra. Hắn tướng mạo tuấn lãng, một đôi màu đen giống như ngọc thạch đen, đôi mắt lóe ra tinh quang. "Ta gọi Lịch Vân." Lịch Vân mở miệng nói. "Ta gọi Diệp Kinh Vân." Diệp Kinh Vân nhìn từ trên xuống dưới Lịch Vân, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nghịch tiên tộc người. "Đúng rồi, ngươi nói ra hỏa này chỉ là một bộ phân thân." Diệp Kinh Vân hỏi. "Không sai. Hắn là chém lịch đạo dáng dấp một bộ phân thân mà thôi." Lịch Vân đôi mắt lấp lóe, mở miệng nói, "Chém lịch đạo giải?" Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này, nhưng nghĩ đến người này cũng không tại khối này tinh cầu đi. "Đúng vậy, hắn tự xưng là chém lịch đạo giải, chuyên môn chém giết chúng ta nghịch thiên tộc người." Lịch Vân nói ra, "Ta chuẩn bị trở về thượng thần tinh không, cùng một chỗ đi." "Tốt, bất quá, phải chờ ta xử lý xong một ít chuyện." Diệp Kinh Vân mở miệng nói. "Tốt, vậy ta liền đi theo bên cạnh ngươi đi." Lịch Vân mở miệng nói. Sau đó hai người cùng nhau hướng lấy phía trước mà đi. Tại trải qua một tòa sơn mạch lúc, phía trước truyền đến tiếng chém giết. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Kim Bằng Tiểu Vương chính huyết chiến huyết ma ảnh huyết tiên. "Ân, đôi cánh kia." Lịch Vân cũng phát hiện Kim Bằng Tiểu Vương, hắn nhìn xem Kim Bằng Tiểu Vương đôi kia giống như kim cương rèn đúc mà thành cánh, đôi mắt có chút sáng lên. Kim Bằng Tiểu Vương đang lúc chém giết huyết tiên, hắn trong đôi mắt hiện ra sâm nhiên sắc ý, hắn muốn báo thù. Ca ca của hắn liền chết thảm tại huyết tiên trong tay. Huyết tiên sắc mặt nghiêm trọng, hắn lúc đầu bắt đầu rất khinh thường, có thể theo giao chiến hắn phát hiện cái này Kim Bằng Tiểu Vương sức chiến đấu quá kinh khủng. Vâng. Kim Bằng Tiểu Vương phe phẩy cánh, nhìn chằm chằm huyết thiên, phun ra một câu, "Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi." "Chết." Thanh âm băng lãnh rơi xuống, cánh màu vàng nhanh chóng phe phẩy, chỉ gặp một đạo quang mang màu vàng nhanh chóng hướng phía trước mà đi, giống như hình quạt bự dạng, làm cho mảnh không gian này cũng vì đó ngưng kết, càng không ngừng run dậy. Cái này Kim Bằng Tiểu Vương thực lực tăng lên. Diệp Kinh Vân thấy cảnh này, cảm thán nói. Chương 3123, Kim Bằng Chấn Sơn chương 3123. Kim Bằng Chấn Sơn Kim Bằng Tiểu Vương đại chiến huyết tiên, hắn muốn vì ca ca của mình báo thù. Ở phía sau hắn, một đôi cánh hoàng kim dương ba bốn mở, trong khi vỗ, kim quang bùng lên. Hắn dương cánh bay lượn, hướng phía trước huyết tiên đánh tới. Huyết tiên thi triển thủ đoạn, hai vị võ giả càng không ngừng chém giết lấy. Trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa, để cho người ta mảng nhĩ đều ông ông tác hưởng. Phía dưới, Diệp Kinh Vân cùng Lịch Vân đứng đấy, ngẩng đầu, nhìn xem phía trên. "Oanh!" Chỉ gặp Kim Bằng Tiểu Vương dùng sức phe phẩy cánh, hắn bóp lấy thủ ấn, chỉ gặp tại trên phần đầu của hắn vương đống nhiên nhiều hơn một tòa kinh thiên sơn lớn, lượn lờ lấy xâm nhiên huyết khí. Đó là một tòa kim sơn, ở đây trên đỉnh núi diễn hóa xuất vô số kim bằng. Mỗi một đầu kim bằng đều là ảo tưởng, đều không phải là thật. Tuy nói không phải thật sự, có thể đi có hoảng sợ sức chiến đấu. Đây chẳng lẽ là Kim Bằng bộ tộc tuyệt học Kim Bằng Chấn Sơn sao? Bên người, Lịch Vân ngẩng đầu, thấy cảnh này, đôi mắt lập loè không ngừng, mở miệng nói: "Kim Bằng Chấn Sơn." Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Lịch Vân ngưng trọng nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói: "Cái này Kim Bằng Chấn Sơn cực kỳ khó học, có thể học thành, không khỏi là thiên tiêu chi tử. Từ một điểm này cũng đủ để chứng minh Kim Bằng Tiểu Vương tiên phú đi." "Chết." Giờ phút này, trong hư không, phía sau lưng có một đôi cánh màu vàng thanh niên yêu dị lạnh lùng phun ra một chữ, nương theo lấy thanh âm rơi xuống, đầu dãy núi màu vàng thẳng hướng phía trước huyết thiên mà đi. Huyết thiên ngửa mặt lên trời gào thét, ở trên người hắn nổi lên đại lượng huyết sắc sương mù, giống như giữ tận quỷ hồn một dạng. Không gian bốn phía phảng phất bị thiêu đốt một dạng, kinh khủng dị thường. "Trận chiến này, ta cảm thấy Kim Bằng Tiểu Vương sẽ thắng." Lịch Vân mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Hắn đồng dạng cảm thấy Kim Bằng Tiểu Vương sẽ lấy được thắng lợi. Thời gian lặng yên trôi qua, trong hư không vang lên trầm thấp tiếng oanh minh. Kim Bằng Tiểu Vương lực gáp huyết thiên, sau lưng của hắn đôi kia cánh hoàng kim càng không ngừng phe phẩy, mang theo một cỗ kim phong. Tại hắn giống như mưa to thế công bên dưới, huyết thiên không đoàn lui ra phía sau, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, tựa như là một tấm giấy trắng. Như vậy trong lúc kỳ chiến, huyết tiên cuối cùng không chịu được nổi, hắn muốn chạy trốn. Có thể Kim Bằng tiểu vương sao lại buông tha hung thủ giết người, nhanh chóng đuổi theo, tay phải nâng lên, một trường hướng phía trước vỗ tới. Hung hậu trường lực như nước biển giống như bạo phát ra. Bèn, huyết tiên liên tục lui về phía sau mấy bước. Coi như Kim Bằng tiểu vương lại lần nữa hành động lúc, đột nhiên, trong hư không truyền đến một cỗ cảm giác đè nén, chỉ gặp phía trên huyết vụ tầng tầng. Huyết sát tầng mây hướng phía bên này bay tới, tràn ngập năng lượng kinh người. Một bàn tay cực kỳ lớn mang theo năng lượng kinh người, từ trên xuống dưới, toàn phương vị khóa chặt phía dưới Kim Bằng tiểu vương. Thời khắc mấu chốt, huyết ma ảnh vương xuất thủ. Hừ. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, hắn bước ra một bước, tay rút ra Lịch Thiên kiếm, hướng phía trước đột nhiên vung lên. Vung lên phía dưới. Hoảng sợ kiếm mang xông thẳng lên trời, trực tiếp rơi vào phía trên. Oanh. Đạo thân ảnh kia thân thể rung động mạnh, mất đi trọng tâm thân thể trực tiếp hạ xuống. Giờ phút này, Kim Bằng tiểu vương dương cánh mà bay, nhanh chóng giải quyết hết huyết tiên. Hắn đi vào Diệp Khinh Vân trước người, rất là cảm kích ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, "Tạ ơn." "Không khách khí." Diệp Khinh Vân gật đầu nói, "Mà các ngươi lại là muốn đi cái kia thượng thần tinh không?" Kim Bằng tiểu vương hỏi. "Đối với..." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, "Ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ sao?" Kim Bằng tiểu vương còn nói thêm, "Không có vấn đề." Cứ như vậy, ba người cùng nhau hướng lấy phía trước mà đi. "Ta phải tìm người cùng đi." Diệp Khinh Vân nói ra, hắn đầu tiên là về tới Nghịch Thiên vị diện. Tiên linh trong ao. Một đóa hoa sen khổng lồ tại tiên linh trong ao tỏa ra. Diệp Khinh Vân muốn đem đóa hoa sen này lấy đi, bất quá, bên người Nghịch Vân nói ra, lần này tiến về thượng thần tinh không, nguy cơ trùng trùng, ngươi nếu là mang lên nàng, sẽ rất nguy hiểm, chẳng đưa nàng để ở chỗ này đi. Ngươi ở chỗ này thi triển trận pháp, ngăn cản bất kỳ võ giả nào đi vào ngăn lấy. Nghịch Vân nhìn ra được đóa kia tuyết liên hoa bản thể là một vị mỹ nữ. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Đại ca, ngươi trở về. Cao Đông, cùng kiếm đi tới. Rất là kích động mở miệng nói, "Ân, Tôn Tiên đâu?" Diệp Khinh Vân gặp Tôn Tiên còn chưa tới, hỏi, "Trước đó không lâu, Tôn Tiên cùng Tôn Hắc đại chiến, cùng kiếm mở miệng nói, hai người chiến đến bất phân cao thấp, kết quả sinh ra thời không đại phong bạo, bị cuốn vào đến trong không gian, không biết đi nơi nào." Dạng này, Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, một cái là đấu chiến thánh vật, một cái khác là đấu chiến thánh ma. Cái này Tôn Tiên cùng Tôn Hắc thủ đoạn rất giống, bọn hắn rất có thể đã tiến vào Thượng Thần Tinh Không. Lịch Vân mở miệng nói, "Thượng Thần Tinh Không, cùng kiếm cùng Cao Đông đều là sức sở, bọn hắn chưa từng nghe nói." Diệp Khinh Vân kiên nhẫn giải thích khái đạo, cùng kiếm cùng Cao Đông mới biết được nguyên lai mình chỗ tinh không là lên đồng tinh không. Chúng ta ngày mai liền khởi hành, tiến về thượng thần tinh không. Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Tốt. Cùng kiếm, Cao Đông bọn người đều là nhẹ gật đầu. Hôm sau, sáng sớm, một đoàn người chính là xuất hiện ở đường hầm không gian cửa, phía trước, khói đen cuộn cuộn, hình như có vô số lệ quỷ đang gầm thét, tại dương nhanh múa đuốt. Phía trước có một cái vòng xoáy lớn, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng từ trong vòng xoáy kia hiện ra đến. Diệp Khinh Vân, cùng kiếm, Cao Đông, Lịch Vân, Kim Bằng tiểu vương cùng nhau hướng lấy vòng xoáy lớn mà đi, rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở trong vùng tinh không này. Nơi này bị trở thành không gian rừng rậm. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân bọn người thân ở một mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy, tại bên trong vùng rừng rậm này, khắp nơi đều là lượn lờ lấy một loại sương mù màu xám, mà ở trên bầu trời, tràn ngập một loại băng lãnh hàn khí. Cho dù là thần đế cảnh cựu biến cấp bậc võ giả đều không đành lòng không nổi đánh một cái lạnh run. Chúng ta cần xuyên qua mảnh không gian này rừng rậm, mới có thể tiến nhập đến thượng thần trong tinh không. Bên người, Lịch Vân chậm chậm mở miệng nói, đôi mắt lấp lóe. Đừng xem thường mảnh không gian này rừng rậm, hắn nhìn như bình tĩnh, trên thực tế nguy cơ rất lớn. Có không ít người liền chết tại nơi này. Diệp Kinh Vân bọn người nghe nói, đều là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Một đoàn người một đường tiến lên. Rất nhanh, tại trong tầm mắt của bọn hắn nhiều hơn nhìn không thấy bờ đầm lầy chi địa, dưới ánh mặt trời hiện ra lộng lây sắc thái. Mảnh không gian này rất kỳ quái, giống như tự thành một phương thế giới. Trên bầu trời vầng kia liệt dương rất rất lớn. Đây không phải là phổ thông liệt dương, đó là một đầu chân chính kim ô. Kỳ thật, căn cứ truyền thuyết, vạn năm trước, lên đồng tinh không cũng không biết thượng thần tinh không tồn tại. Về sau một cái tên là Đường Táng Hòa Thượng phát hiện sau, hắn mang theo hắn ba vị đồ đệ một đường tiến lên, mới biết được thượng thần tinh không. Còn có chuyện như vậy? Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, hắn là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy. Đúng vậy, không có hắn tồn tại, lên đồng tinh không võ giả sẽ không biết thượng thần tinh không tồn tại, mà lên thần tinh chống không võ giả đồng dạng sẽ không biết lên đồng tinh không tồn tại. Chương 3124, Lịch Vân chương 3124, Lịch Vân vừa đi vừa lên tiếng nói. Vạn năm đi qua, hắn hẳn là về cõi tiên đi. Diệp Kinh Vân hỏi. Không biết. Lịch Vân lắc đầu. Một đoàn người tiếp tục đi tới. Giờ phút này, không ít phi cầm bay nhảy cánh, bay cao mà đi, có thể lúc này, trong hư không kia bỗng nhiên chuyển đến một cỗ lực lượng thần bí, tựa như là một tòa núi lớn giống như đè xuống. Những phi cầm này nhao nhao rơi xuống, đi tới trong đầm lầy. Chỉ gặp, trong vùng đầm lầy kia, đột nhiên, một đầu yêu thú mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền đem một đầu linh điểu cắn xuống tới, hình ảnh rất là huyết tinh. Nơi đây, không có khả năng bay. Lịch Vân ngưng trọng mở miệng nói, đợi lát nữa, chúng ta cần hành tẩu tại trong đầm lầy này, mặt khác, chúng ta cần thiết phải chú ý dấu ở dưới đầm lầy yêu thú. Những yêu thú này đều rất cường đại. Đúng rồi, đột nhiên, Diệp Kinh Vân nghĩ tới điều gì, trực tiếp hỏi, thần đế cảnh cựu biến đằng sau là cảnh giới gì? Thần đế cảnh đã là võ đạo bước thứ 9 đỉnh phong, võ đạo bước thứ 9 đằng sau chính là võ thần bước. Võ thần bước chia làm lưỡng đại bộ. Bước đầu tiên này chỉ có hai đại cảnh giới, chấp nhận chính là ngưng tụ thần cách, chia làm ngụy thần cách cảnh cùng thần cách cảnh, đều vì một đến chi biến. Lịch Vân kiên nhẫn mở miệng nói, Thì ra là thế. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn nhao nhao vận chuyển năng lượng trong cơ thể, bao trùm tại trên mặt bàn chân, sau đó nhanh chóng hành tẩu tại trong đầm lầy. Bàn chân giẫm lên mặt nước phát ra va chạm thanh âm, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Một đoàn người nhanh chóng tiến lên. Mảnh đầm lầy này giấu giếm sắc cơ, cho nên mỗi người đều trên mặt nghiêm trọng. Theo thời gian trôi qua, Diệp Kinh Vân một bước đặt xuống, đột nhiên, tại dưới chân hắn mặt nước một trận chập trùng, sau đó, mặt nước đột nhiên dâng lên, dầm dầm rơi xuống. Giống một đầu toàn thân có vảy màu đỏ ngòm cá sấu mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Diệp Kinh Vân thân thể mà đi. Diệp Kinh Vân thân hình nhảy lên, nhanh chóng rút ra nghịch thiên kiếm, hướng phía dưới bỗng nhiên vung lên. Oanh! Con cá sấu kia tiếp nhận vô số đạo kiếm khí, cuối cùng thân thể chia năm xẻ bảy ra, máu tươi bắn tung tóe. Không đơn giản hắn gặp, những người khác gặp, mọi người thực lực đều rất không tệ. Cùng kiếm cùng Cao Đông tu vi của hai người đều đạt đến thần đế cảnh cựu biến chín bước, thực lực phi phàm. Rất nhanh, một đoàn người vượt qua khu vực đầm lầy. Ở trên đường, Diệp Kinh Vân gặp không ít 20 đầu yêu thú, nhưng đều bị hắn thoải mái mà giải quyết hết. Một đoàn người tiếp tục đi tới, liền phát hiện ở phía trước có 9 tòa dãy núi lớn, mỗi một dãy núi đều lượn lờ lấy tiên vụ, tựa như là tiên sơn mở dạng. Liền nơi này, chỉ mong không cần gặp được báo táp thời không. Nếu không, đến lúc đó, chúng ta sẽ bị cuốn vào đến thượng đẳng tinh không từng cái vị trí. Bên người, Lịch Vân mở miệng nói, vận khí của chúng ta sẽ không quá kém. Kim Bằng Tiểu Vương nói ra, hắn là cái đối với võ đạo truy cầu hướng tới người, khi biết được thượng thần tinh không sau, liền không kịp chờ đợi muốn tiến đến. Hẳn là sẽ không đi. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, đám người trực tiếp đi vào, thi triển thân pháp. Có thể lúc này, đột nhiên, phía trước cái kia 9 ngọn núi mạch đột nhiên ầm ầm rung động không ngừng, ngay sau đó, cựu đoàn gió lốc từ đó thổi đi ra. Ta đi. Vận khí cũng quá kém đi, vừa nói xong lời này, Lịch Vân chính là bị gió lốc cuốn vào. Diệp Kinh Vân mấy người cũng đều nhao nhao đất bị gió lốc cuốn vào. Thượng thần tinh không, vùng tinh không này có một loại quỷ dị khí thể, nó là một loại gọi tiên linh huyền khí khí thể. Loại khí thể này ẩn chứa 3 loại khí thể, theo thứ tự là tiên khí, linh khí cùng huyền khí. Chính là bởi vì có loại khí thể này tồn tại, cho nên đưa đến ở vào khối này trên tinh cầu võ giả có thể bước vào võ thần bước bên trong. Thượng thần tinh không rất lớn, to đến dọa người. Hắn chia làm Đông Hoàng, Nam Linh, Tây Mạc, Bắc Vực tứ đại địa vực. Đông Hoàng có vô số quốc gia, trong đó có một đại quốc gia là Đông Quốc, là nơi đây cường đại nhất quốc gia. Hắn thống trị to to nhỏ nhỏ quốc gia, bên trong có vô số dị tộc võ giả. Kẻ thống trị là một vị nhân tộc hoàng đế, bị người trở thành nhân hoàng. Đông Quốc, Nam Bắc dài 5.000 dặm, từ Đông tới Tây dài 4.000 dặm. Giờ phút này, tại Đông Quốc nơi nào đó, 4 đạo cầu vồng phi nhanh, 3 nam 1 nữ, từ tướng mạo của bọn hắn đến xem, đều rất trẻ trung. Tại phía sau bọn hắn, có một mảng lớn sương mù màu vàng quay cuồng mà đến, gào thét không ngừng. Nhìn kỹ, cái này mảng lớn sương mù màu vàng bên trong có ngón cái kích cỡ tương đương côn trùng màu vàng, những này côn trùng màu vàng có răng nanh, xâm nhiên không gì sánh được. Bốn người sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Bọn hắn nhao nhao xuất ra bảo vật, công kích tới những này côn trùng màu vàng. Nhưng mà, đám côn trùng này thực lực quá kinh khủng, bọn hắn công sát không gì không phá. Đáng chết. La Kim chủng tộc võ giả. Các hạ, ta là Đông Quốc Tuyết nhà người, cầm đầu một vị dáng người khôi ngô võ giả lui ra phía sau mấy bước, ngẩng đầu, ôm nắm đấm, chậm rãi mở miệng nói, vô ý xâm nhập ngươi chi địa, còn xin tiền bối tha thứ. Hừ, Đông Quốc người, ta hận nhất chính là Đông Quốc người. Nam chết đi, nữ lưu lại. Sương mù màu vàng bên trong truyền đến một đạo quỷ dị thanh âm, để cho người ta nghe sẽ có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, phía sau lưng đều sẽ toát ra mồ hôi lạnh đến. Hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này, sương mù màu vàng kia của tới, trong nháy mắt liền rơi vào vị kia dáng người khôi ngô võ giả trên thân. A, a, a. Võ giả liên tục kêu thảm, sau một khắc, khi sương mù màu vàng biến mất không thấy gì nữa thời điểm, thân thể của hắn đã là không có nửa khối huyết đủ, chỉ còn lại có một xâm nhiên khung xương, nhìn rất là buồn nôn. Ba người còn lại sắc mặt đều là một bên. Dạng này trốn vô dụng. Tiểu thư, ngươi đi trước, hai người chúng ta lưu ở nơi đây. Hai vị lưu cao mã đại thanh niên võ giả đối với nữ tính võ giả mở miệng nói. Vị tiên nữ tính võ giả dung nhan như ngọc, dáng người thon dài, eo thon tinh tế, trên thân thể mềm mại có một luồng khí chất siêu trần thoát tục. Giờ phút này, nàng mặt mũi tràn đầy lo âu lắc đầu nói ra, không, muốn đi cùng đi. Vô dụng. Cùng đi, chúng ta sẽ chỉ toàn quân bị diệt. Đúng vậy a. Tiểu thư, ngươi đi nhanh lên. Nhanh. Một vị thanh niên bỗng nhiên đẩy ra nữ tử tuổi trẻ, sau đó cắn hàm răng, vọt thẳng đi lên, chủng tộc vương bắt đản, lão tử liều mạng với ngươi. Lão tử cũng liều mạng với ngươi, một vị khác dáng người khôi ngô võ giả cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn bước ra một bước, thân hình chính là run lên. Hai người này tu vi đấu đạt đến ngụy thần cách cảnh biến đổi, ở trên trán của bọn họ phương nổi lên một ngọn lửa, lập tức bốn phía không gian nhiệt độ đều tăng lên không ít. Thiếu nữ tuổi trẻ nhìn thấy một màn này, trong mắt nước mắt rưng rưng, lại cắn răng, đống nhiên quay người, hướng phía trước phóng đi. Sau đó không lâu, tại phía sau của nàng truyền đến hai đạo tiếng kêu thê thảm. A, a, a. Tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa, để cho người ta ra đầu tê dại một hồi. Lòng của thiếu nữ càng ngày càng nặng, lúc này, nàng đống nhiên nhìn thấy một vị thanh niên hướng phía bên này đi tới. Chương 3125, võ thần bước chương 3125, võ thần bước lòng của thiếu nữ rất nặng, đống nhiên nàng phát hiện ở phía trước chậm rãi đi tới một đạo thân ảnh gầy gò. Nhìn kỹ, đây là một vị thanh niên mặc áo trắng. Người này rõ ràng là Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân xuất hiện ở chỗ này, khi hắn đi vào thượng thần tinh không sau, hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình đang không ngừng hấp thu ngoại giới khí thể. Dựa theo Lịch Mây lời nói, thần đế cảnh đã là võ đạo bước thứ 9 đỉnh phong, võ đạo bước thứ 9 đằng sau chính là võ thần bước. Võ thần bước chia làm lưỡng đại bộ, bước đầu tiên chỉ có hai đại cảnh giới, chấp nhận chính là ngưng tụ thần cách, chia làm ngụy thần cách cảnh cùng thần cách cảnh, đều bị một đến chỉ biến. Không biết có phải hay không thể nội năng lượng ẩn chứa quá nhiều nguyên nhân. Ở trên trán của hắn đã là nổi lên một cái yêu dị tiểu mini vòng xoáy màu vàng. Nếu như hắn không có nghĩ sai lời nói, đây chính là ngụy thần cách. Tại cái này trong vòng xoáy màu vàng có 9 đầu đường cong màu vàng, 9 đầu kim tuyến sẽ phiêu động. Đây đại biểu tu vi của hắn đạt đến ngụy thần cảnh cửu biến. Đến một lần này, liền tăng lên cửu biến tu vi. Đối với cái này, Diệp Khinh Vân cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì đến trước thời điểm, Lịch Mây liền đối với bọn hắn nói qua, bởi vì lên đồng tình không có tiên linh huyền khí, điều này sẽ đưa đến rất nhiều võ giả không cách nào đột phá võ đạo bước thứ 9, mà một khi bọn hắn tiến vào thượng thần trong tinh không, như vậy thì sẽ dẫn tới đại bạo phát. Bộc phát trình độ tùy từng người mà khác nhau. Có người nhỏ yếu chỉ có thể bộc phát biến đổi, nhưng có nghịch thiên giả có thể liên tục bộc phát ra cửu biến. Hiển nhiên, Diệp Khinh Vân võ đạo tiên phú cực kỳ nghịch thiên, cũng bởi vậy, hắn trực tiếp đem tu vi tăng vọt cửu biến, đạt đến ngụy thần cách cảnh cửu biến. Tuy nói như thế, nhưng này vị nữ tử tuổi trẻ nhìn thấy Diệp Khinh Vân, đặc biệt là biết tu vi của hắn sau, trên mặt lo lắng trở nên càng thêm nồng nặc. Không trách nữ tử tuổi trẻ như vậy lo lắng, thật sự là bởi vì vị Tiêu Kim chủng tộc võ giả quá mạnh. Vị Tiêu Kim chủng tộc võ giả tu vi cao đạt thần nghiên cứu cảnh biến đổi. Tuy nói ngụy thần cách cảnh cửu biến cùng thần cách cảnh biến đổi chỉ thua kém biến đổi chênh lệch, nhưng sự biến đổi này chênh lệch lại tựa như lệch trời một dạng, không cách nào vượt qua. Một cái trời, một cái. Đi mau a. Kim chủng kia tộc võ giả giết người không chớp mắt. Thiếu nữ tuổi trẻ thanh thúy mà thanh âm đội vàng băng lên, cặp kia sáng tỏ thanh tịnh trong con ngươi lộ ra vẻ kinh hoàng. Nàng ba vị đồng bạn chính là bị kim trùng võ giả miểu sát, mà lại có một người tu vi cao đạt thần nghiên cứu cảnh biến đổi. Đối với cái này, Diệp Khinh Vân Tư không thèm để ý chút nào, hắn cười nhạt một tiếng, mở miệng hỏi, "Không cần lo lắng, ngươi nói cho ta biết trước, nơi này là nơi nào?" "Thế nhưng là thượng thần tinh không." Thiếu nữ tuổi trẻ nghe nói như thế, trừng lớn linh động hai mắt. Gia hỏa này là kẻ ngoại lai sao? Ngay cả nơi đây cũng không biết. Nơi này là Đông Hoang Đông Quốc. Đông Hoang Đông Quốc. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, hỏi thăm một phen sau, hắn mới biết được thượng thần tinh không chia làm Đông Hoang, Nam Linh, Tây Mạc, Bắc vực tứ đại địa vực. Đông Hoang có vô số quốc gia, trong đó có một đại quốc gia là Đông Quốc, là nơi đây cường đại nhất quốc gia. Hắn thống trị to to nhỏ nhỏ quốc gia, bên trong có vô số dị tộc võ giả. Kẻ thống trị là một vị nhân tộc hoàng đế, được người xưng là Nhân Hoàng. Đông Quốc, nam bắc dài 5000 dặm, từ đông tới tây dài 4000 dặm. Nguyên lai đi tới thượng thần tinh không Đông Quốc bên trong. Nơi này là Đông Long Sơn. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Đi mau a. Vị võ giả kia sắp tới. Thiếu nữ tuổi trẻ thần sắc lo lắng, vô cùng khẩn trương, nàng đại mi nhíu chặt, vốn cho rằng có thể gặp được cao thủ, hiện tại xem ra, đối phương còn liên lụy chính mình. Không cần lo lắng. Diệp Khinh Vân khoát tay áo, nhàn nhạt mở miệng nói, trong ngôn ngữ tràn đầy bạo giảm tự tin. Giờ phút này, phía trước, đoàn kia gió lốc màu vàng của tới. Nhìn kỹ, trong gió lốc có vô số côn trùng màu vàng, ở bên trong còn có 3 bộ thi thể lạnh băng, đám côn trùng này chính gặm ăn những thi thể này. Một đạo người mặc áo bào màu vàng nóng yêu dị võ giả chậm chậm từ gió lốc màu vàng bên trong đi ra. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử tuổi trẻ nhìn lại, liếm môi một cái, ta đã rất lâu không có thưởng thức qua nhân tộc thiếu nữ. Sau đó, hắn lại hơi liếc nhìn đứng tại nữ tử tuổi trẻ bên người thanh niên áo trắng, lạnh lùng mở miệng nói, lại một cái muốn chết. Ngươi đi mau. Đúng lúc này, nữ tử tuổi trẻ hốt hoảng đối với Diệp Khinh Vân mở miệng nói, còn bước ra một bước, tại trên người nàng bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức, một thân thần cách cảnh biến đổi tu vi như núi như biển giống như phóng xuất ra, làm cho mảnh không gian này cũng vì đó ngưng kết. Chỉ là, nàng mới ra tay, một bàn tay chính là xếp tại nàng trên vai thơm, thanh âm nhàn nhạt từ nàng trong màng nhĩ vang lên. Có ta ở đây, ai cũng không động được ngươi. Diệp Khinh Vân đưa tay đem thiếu nữ tuổi trẻ kéo về phía sau, sau đó, hắn ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên, trong mắt mang theo tà mị, không có chút nào đem thanh niên mặc kim bào để ở trong lòng bên trên. Tuy nói tu vi của hắn hoàn toàn chính xác không bằng thanh niên yêu dị, thế nhưng là lực chiến đấu của hắn cũng rất mỹ tiên. Thanh niên yêu dị đưa tay phải ra, một đoàn kim phong tại trong lòng bàn tay không ngừng mà ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một thanh lợi kiếm màu vàng. Chết, thanh niên yêu dị liếm môi một cái, lạnh lùng phun ra một chữ đến. Thanh âm rơi xuống, lòng bàn tay lơ lửng lợi kiếm màu vàng hưu một tiếng biến mất không thấy gì nữa, thẳng hướng phía trước bàn tới. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, hắn hướng phía trước lợi kiếm màu vàng nhìn lại, tay áo đột nhiên vung lên. Lập tức, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp cái kia lợi kiếm màu vàng không bị khống chế hướng phía phương hướng ngược mà đi, trong nháy mắt liền chém giết thanh niên yêu dị đầu lâu xuống tới. Bên người thiếu nữ tuổi trẻ nhìn thấy một màn này, sợ ngây người, nàng nghĩ cũng nghĩ không ra Diệp Khinh Vân sẽ như thế cường đại, như vậy biến thái. Phải biết, đánh giết đối phương, Diệp Khinh Vân chỉ là gõ gõ áo bào. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua phía trên xanh thẳm bầu trời, chỉ là cảm thán một tiếng, nơi này chính là thượng thần tinh không sao? Diệp Nhu ngay ở chỗ này đi, cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Hắn nghĩ như vậy. Đa tạ công tử, không biết công tử xưng hô như thế nào? Ta gọi Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố rất là cảm kích ngẩng đầu, nhìn qua vị này tướng mạo tuấn cao giọng niên, nói ra, Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, Diệp công tử, không bằng đi trong nhà của ta làm khách, ta cực kỳ chiêu đãi ngươi. Bạch Tố Tố đôi mắt lóe lên một cái, mở miệng nói, tốt. Diệp Khinh Vân tới đây cũng không có gì địa phương xong đi, may mà đi theo Bạch Tố Tố, đến lúc đó nghe ngóng Diệp Nhu sự tình cũng thuận tiện. Diệp công tử, mời tới bên này. Bạch Tố Tố mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, hắn thâm ý sâu sắc nhìn Bạch Tố Tố một chút, hắn tự nhiên biết người sau vì sao muốn mang theo hắn, đơn giản là muốn hắn bảo hộ Bạch Tố Tố. Ai, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Diệp Kinh Vân trong lòng mở miệng nói. Khi bọn hắn sau khi rời đi, giờ phút này, trong hư không truyền đến từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Đến đều là dáng người khôi ngô yêu dị đại hán, bọn hắn đều không phải là nhân tộc, mà là chủng tộc, một đôi tròng mắt hiện lên màu vàng, để cho người ta nhìn sẽ có một loại hãm sâu vực sâu cảm giác. Chương 3126, Chiến Thiên Ấn chương 3126, Chiến Thiên Ấn trăng tròn như cái mâm bạc, sao dày đặc lấp loé. Yên tĩnh trên mặt biển, một đầu thuyền nhỏ một mình tiến lên. Tại trên thuyền nhỏ đứng đấy hai bóng người, một nam một nữ. Theo thứ tự là Diệp Khinh Vân cùng Bạch Tố Tố. Theo tiến lên, Diệp Khinh Vân cùng Bạch Tố Tố lông mày đều là nhíu một cái. Ở phía trước, từng cái đấm máu đầu người nổi lên, lộn xộn dài tại trong từng khu vực, để cho người ta nhìn sẽ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Theo Bạch Tố Tố lời nói, gia tộc của nàng ở vào trên một hòn đảo, tên là Bạch Đảo. Cái này, gia tộc khẳng định xảy ra chuyện, nàng mặt mũi tràn đầy lo âu và bối rối. Vì cái gì những cái kia chủng tộc võ giả truy sát ngươi? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Bạch Tố Tố đôi mắt lấp lóe, chợt cắn răng, mở miệng nói, bọn hắn không phải theo đuổi giết ta, mà là tới bắt ta. Bởi vì chiến thiên ấn. Nói, Bạch Tố Tố từ trong cửa tay áo lấy ra một cái cùng loại cục gạch đồ vật. Tại phía trên kia còn viết ba chữ: Chiến Thiên Ấn. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, nhìn xem Chiến Thiên Ấn, nói thứ này có làm được cái gì? Mở ra sau, có thể làm cho chỉ định võ giả thu hoạch được gấp trăm lần sức chiến đấu. Một khi sử dụng, cần khoảng cách một năm mới có thể tái sử dụng một lần. Lại mỗi lần thời gian đều chỉ có một nén nhang. Đồng thời sử dụng đến số lần càng nhiều, tuổi thọ của ta lại càng ít. Toàn bộ thiên hạ, chỉ có ta có thể khống chế được nổi Chiến Thiên Ấn. Trừ phi ta chết đi, không phải vậy, cái này Chiến Thiên Ấn sẽ không nhận người khác làm chủ. Bạch Tố Tố rất là ngoan ngoãn mà nói ra. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Khó trách những kim trùng kia tộc võ giả muốn bắt Bạch Tố Tố. Dựa theo Bạch Tố Tố lời nói, nàng cả đời đại khái chỉ có thể thi triển 5 lần Chiến Thiên Ấn. Một khi vượt qua cái này số lần, như vậy nàng liền sẽ chết. Mà lại, mỗi một lần thi triển Chiến Thiên Ấn, đây đối với nàng tới nói đều sẽ tăng tốc già yếu. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không sử dụng. Nghĩ không ra, trên đời này sẽ có bảo vật như vậy. Diệp Kinh Vân cảm thán một tiếng. Đây là người bảo. Bên người, duyên dáng yêu kiều Bạch Tố Tố mở miệng nói, thanh âm của nàng rất ngọt, giống như thiên lại mở dạng. Nghịch bảo. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe. Đúng vậy, nghịch bảo. Nghịch bảo là rất ít gặp bảo vật, tại trong toàn bộ tinh không, nghịch bảo chỉ có 100 kiện. Mỗi một kiện đều là nghịch thiên chi vật. Nghe nói cùng nghịch thiên tộc có quan hệ. Bạch Tố Tố nói ra. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, giờ phút này, hắn ngồi xếp bằng. Bầu trời đen kịt bên trong treo một vầng minh nguyệt. Điểm điểm tinh thần chi lực như nước mưa giống như chiếu nghiêng xuống, rơi vào Diệp Kinh Vân trên thân. Mảnh này thần bí trong tinh không có đặc thù khí thể, mà loại khí thể này có thể cho Diệp Kinh Vân tăng cao tu vi. Tu vi hiện tại của hắn hay là tại ngụy thần cách cảnh cửu biến, khoảng cách thần cách cảnh biến đổi còn kém một bước. Tuy chỉ có cách xa một bước, nhưng muốn vượt qua cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Đúng rồi. Diệp Kinh Vân mê hoặc mà hỏi thăm, võ thần bước chia làm lưỡng đại bộ. Bước đầu tiên chỉ có hai đại cảnh giới, chấp nhận chính là ngưng tụ thần cách, chia làm ngụy thần cách cảnh cùng thần cách cảnh, đều bị một đến chỉ biến. Cái kia bước thứ hai là cái gì? Bước thứ hai có năm đại cảnh giới, bị trở thành năm tiên thần, phân biệt là tiên võ cảnh, tiên quân cảnh, tiên vương cảnh, tiên thánh cảnh, tiên thần cảnh. Mỗi một cảnh giới chia nhỏ là cửu biến. Bạch Tố Tố chậm chậm mở miệng nói, sau đó nhìn qua Diệp Kinh Vân, tò mò hỏi, ngươi không phải vùng tinh không này người sao? Đối với Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, là đến từ lên đồng tinh không sao? Bạch Tố Tố đôi mắt lấp lóe, hỏi. Gặp Diệp Kinh Vân gật đầu lần nữa, Bạch Tố Tố nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nàng rất là sủng kính ngẩng lên lấy đầu, nhìn xem Diệp Kinh Vân. Thế nào? Diệp Kinh Vân hỏi. Đến từ vùng tinh không kia người đều là rất có tiềm lực người, 3000 năm trước, đến từ các ngươi vùng tinh không kia người tiến vào nơi này, hắn nổi giận chém thập phương cường giả. A. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, tò mò hỏi, hắn là ai? Sau thần nghệ. Bạch Tố Tố mở miệng nói. Diệp Kinh Vân lại lần nữa sững sờ. Sau thần nghệ. Hắn vậy mà đi qua thượng thần trong tinh không, còn chém giết thập phương cường giả. Chúng ta Đông Quốc hoàng đế được người xưng là nhân hoàng, hắn chính là đến từ các ngươi vùng tinh không kia. Bạch Tố Tố lần nữa mở miệng nói. Sự tích của hắn đồng dạng để cho người ta sùng bái không thôi. Hắn đi vào chúng ta vùng tinh không này, bắt đầu cũng không cường đại, rất là nhỏ yếu, có thể từng bước một trở thành siêu cấp cường giả, còn đẩy ngã trước đó vương triều. Phải biết, trước đó, tại chúng ta Đông Hoang bên trong, cường đại nhất quốc gia không phải Đông Quốc, mà là Huyết Lăng vương triều. Nhân hoàng cùng Huyết Lăng vương triều hoàng đế đại chiến khẽ đảo, tự tay lấy đầu của hắn, sau đó sáng lập Đông Quốc. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới những người này đều biến thái như vậy. Chờ chút, ý của ngươi là nói sau thần nghệ không có chết sao? Diệp Kinh Vân mở miệng hỏi. Ân, không chết. Trước đó không lâu, hắn còn xâm nhập bộ tộc Kim Ô bên trong, đại chiến Kim Ô, đem những này Kim Ô giết đến không chừa mảnh giáp. Bạch Tố Tố mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này kỳ thật không kỳ quái à, tu vi của bọn hắn cao như thế, tuổi thọ tự nhiên rất dài. Mà lại ở trong vùng tinh không này, có cổ lão thần dược, những này cổ lão thần dược có thể kéo dài võ giả tuổi thọ. Bạch Tố Tố nói ra. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, nói như thế, cái kia hết thảy đều nói đến thông. đến từ các ngươi vùng tinh không kia võ giả tiềm lực đều rất lớn, cho nên nếu là những thế lực kia tìm tới thân phận của ngươi, bọn hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực lôi kéo ngươi. Bạch Tố Tố nói ra, thuyền nhỏ một mực hướng phía trước mà đi. Diệp Kinh Vân đứng lên, đặt ở trên bông thuyền, ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngửi hơi nhướng mày. Thế nào, bên người duyên dáng yêu kiều Bạch Tố Tố vấn đạo. Sau một khắc, nàng đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp cũng là nổi lên một vòng ngưng biến chi sắc, có mùi máu tươi. Hai người chăm miệng một lời nói, chỉ gặp nồng đậm trong đêm tối một đoàn khổng lồ bóng đen đẩy dòng nước mà đến. Nhìn kỹ, đây là một chiếc chiến thuyền khổng lồ. Tại trên chiến thuyền treo một lá cờ, trên cờ xí viết một chữ máu. Đúng lúc này, trên chiến thuyền một đạo dáng người cực kỳ thân ảnh khôi ngô chậm rãi đi ra, thân hình hắn lóe lên chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng đi tới Diệp Khinh Vân trước người. Sau đó hắn không nói hai lời, một trưởng liền hướng phía trước vỗ tới, nơi lòng bàn tay toát ra khí lưu màu đỏ ngỏm, mang theo hoảng sợ sát khí. Coi chừng! Diệp Khinh Vân người đứng đầu đem Bạch Tố Tố kéo ra phía sau, sau đó hắn nâng tay phải lên hướng phía trước vỗ tới. Vâng! Trường đối trưởng giống như núi cao đụng vào nhau, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Trên mặt biển cột nước càng không ngừng xuất hiện. Bụt bụt bụt! Vị kia dáng người khôi ngô trung niên nhân thân hình lui về phía sau mấy bước, có chút khó tin ngẩng lên lấy đầu nhìn phía trước thanh niên áo trắng. Phải biết tu vi của hắn thế nhưng là đạt đến thần cách cảnh hai thay đổi, nhưng mà lại không cách nào trực tiếp cầm xuống Diệp Khinh Vân. Chương 3127, Quỷ hồn tối sát trưởng. Chương 3127, Quỷ hồn tối sát trưởng. Trên thuyền nhỏ, Diệp Khinh Vân đem Bạch Tố Tố kéo ra phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía trước dáng người khôi ngô trung niên nhân. Trung niên nhân sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, không nghĩ tới ngươi có thể thừa nhận được lao phu Quỷ hồn tối sát trưởng. Quỷ hồn tối sát trưởng, ngươi là huyết quỷ tộc. Bên người duyên dáng yêu kiều Bạch Tố Tố kinh ngạc liên tục, chỉ có huyết quỷ tộc nhân vật trọng yếu mới có thể tu luyện được Quỷ hồn tối sát trưởng. Không sai, ta chính là huyết quỷ tộc. Trung niên nhân trầm thấp mở miệng nói. Diệp Khinh Vân trên dưới đánh giá một cái trung niên nhân, phát hiện người sau trên khuôn mặt có một đạo thật sâu mặt sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Xem ở ngươi tu luyện rất không dễ phân thượng, ngươi đem nữ tử kia giao ra, sau đó lăn. Trung niên nhân mặt âm trầm, mở miệng nói. Diệp Khinh Vân cười ha ha. Đối phương rõ ràng là không có nắm chắc chiến thắng hắn, lại nói ra mấy câu này, đơn giản buồn cười. Hắn biết đại hán này là đến đòi chiến thiên ấn. Ánh sáng luôn chiến thiên ấn là vô dụng, ở trên tinh cầu này, chỉ có Bạch Tố Tố mới có thể khống chế được chiến thiên ấn. Các hạ ra chiêu đi, ta muốn lãnh giáo một chút các hạ trừ pháp. Diệp Khinh Vân trực tiếp chắc tay. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trung niên nhân lạnh lùng mở miệng nói, lấy cực kỳ thân pháp cao mình xung lại, cách không chính là một trường bộ hướng Diệp Khinh Vân. Lòng bàn tay của hắn hướng phía trước, phun ra nuốt vào ánh lửa, giống như quỷ hồn một dạng bay tới, đồng thời tiến lên thời điểm, còn vang lên quỷ dị thanh âm, để cho người ta nghe sẽ có một loại xa vào đến vực sâu không thể tự thoát ra được cảm giác. Nói thật cho ngươi biết đi, ta vừa rồi thi triển cũng không phải thật sự là quỷ hồn tối sát trưởng, ta vừa rồi bất quá là dùng 5 thành lực lượng. Hiện tại, ta dùng 10 thành lực lượng, dùng chân chính quỷ hồn tối sát trưởng đánh chết ngươi. Trung niên nhân lạnh lùng liếm môi một cái, sau một khắc, trực tiếp đối với Diệp Khinh Vân vỗ tới. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, tay phải thành quyền, trực tiếp thi triển một chiêu thần long quyền. Chỉ gặp, nắm đấm của hắn chỗ bùng lên lấy kim quang, một đạo tiếng long ngâm bên tai không dứt. Oanh! Trường cung quyền sau đó một khắc đống nhiên đụng vào nhau, giống như núi cao va chạm một dạng, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Trung niên nhân lui về phía sau mấy bước, hắn rất là khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn phía trước thanh niên áo trắng. Thực lực của ta có thể cũng không phải là như vậy. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, ở phía sau hắn nổi lên 9 đạo bạch kim khí lưu, mỗi một đạo bạch kim khí lưu đều tản ra nghịch thiên chi ý. Ngươi là nghịch thiên tộc người? Vị trung niên nhân kia thấy cảnh này, giật nảy cả mình. Lúc này, tại Diệp Khinh Vân trên thân thể vây quanh 6 cái chữ lớn, một màn đồng dạng chữ lớn. Chiến. Theo hắn thi triển 6 đạo chiến pháp, lập tức trên người hắn khí thế lại lần nữa tăng vọt đứng lên, như núi như biển một dạng. Cái gì? 6 đạo chiến pháp? Ngươi cùng Hoa Tiền Bối có quan hệ gì? Trung niên nhân lại lần nữa chấn kinh. Cho dù cái kia đứng tại Diệp Khinh Vân sau lưng, duyên dáng yêu kiều thiếu nữ đều há to miệng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn phía trước thanh niên áo trắng, nàng chợt phát hiện trước mắt vị thanh niên này lai lịch quá thần bí. Thứ nhất là nghịch thiên tộc, thứ hai lại cùng Hoa Tiền Bối có không cạn quan hệ. Vâng. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân lại lần nữa cơ quyền pháp, thanh âm trầm thấp từ hắn trong cổ họng nhấp nô đi ra. Thần Long Quyền. Thanh âm rơi xuống, trung niên nhân lần thứ 3 chấn kinh, vừa rồi, hắn còn không có kịp phản ứng, giờ phút này, hắn kinh hô liên tục. Thần Long Quyền, đây là Thần Long Quyền. Ngươi sẽ hoa trưởng sinh Thần Long Quyền. Trung niên nhân trừng lớn hai mắt, hắn phát hiện chính mình quá mức thung lũng Diệp Khinh Vân thân phận. Vâng. Một chiêu Thần Long Quyền thi triển đi ra, giống như một đầu cự long màu vàng mạnh mẽ đâm tới, lập tức đem trung niên nhân quăng bay đi ra ngoài. Chỉ gặp nam tử trung niên lồng ngực chỗ nhiều hơn một cái đấm máu đến trong động, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Chúng ta đi chiếc chiến thuyền kia lên đi. Diệp Khinh Vân đối với ngây ngốc tại sau lưng, há to mồm thiếu nữ nói ra. A. Bạch Tố Tố có gà con mổ thóc giống như gật đầu, nàng rất là cổ quái nhìn xem Diệp Khinh Vân, đi tới, tò mò hỏi, ngươi biết Hoa Tiền Bối? Nếu như trong miệng ngươi Hoa Tiền Bối là Hoa Trường Sinh lời nói, vậy ta liền nhận biết. Diệp Khinh Vân cười nhẹ một tiếng. Bạch Tố Tố lại lần nữa kinh hãi, ngươi thật nhận biết? Hắn ở chỗ này làm sự tình gì? Làm sao để cho các ngươi như vậy sùng bái? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Hắn chu diệt cửu đầu xà, hơn nữa là bằng vào một quyền đồ sát, chính là ngươi thi triển một quyền này Thần Long Quyền. Bạch Tố Tố nói ra. Thì ra là thế. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Giờ phút này, bọn hắn đã là bước vào đến trên chiến thuyền. Bọn hắn đi hướng khoang phòng chỗ càng sâu, ở nơi đó có độc lập phong bế căn phòng. Trực tiếp đẩy ra cửa gỗ, Diệp Kinh Vân cùng Bạch Tố Tố đi vào, liền phát hiện không gian bên trong không lớn, ở phía trước có một hộp. Hộp bị ngọn lửa bao vây lấy, nhưng mà những ngọn lửa này lại không cách nào đem hộp tiêu đốt thành tro tàn. Trong hộp này trang rất có thể là tiên hỏa. Bên người, Bạch Tố Tố đột nhiên mở miệng nói, "Tiên hỏa? Đây là so dị hỏa cao cấp hơn hỏa chủ sao?" Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Đối với toàn bộ trong tinh cầu, tiên hỏa chỉ có 100 loại. Võ giả đưa chúng nó dựa theo thực lực tiến hành xếp hạng, làm ra một cái tiên hỏa bảng. Tại trong cái hộp kia trả lại một thanh kim cương khóa. Diệp Kinh Vân tay cầm lịch thiên kiếm, một kiếm chém xuống. Nhưng mà, thanh kia kim cương khóa lại không hề động một chút nào, cứng rắn không gì sánh được. "Ân." Diệp Kinh Vân có chút cổ quái nhìn xem trên cái hộp kim cương khóa. Trong tay hắn lịch thiên kiếm uy lực cực lớn, lại không cách nào phách cái này kim cương khóa, rất là quỷ dị a. Vô dụng, chỉ có thể dùng dị hỏa đến thiêu đốt cái này kim cương khóa. Bạch Tố Tố mở miệng nói, như vậy phải không? Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, lần này, hắn lại lần nữa giơ lên lịch thiên kiếm. Chỉ là, lần này, lịch thiên kiếm bị một đoàn ma thánh hỏa diễm bao vây lấy, sau một khắc, Diệp Kinh Vân cương lịch thiên kiếm, từ trên xuống dưới, đột nhiên vung lên. Ầm vang, kim cương khóa ứng thanh mà đức. Hộp bị mở ra, bên trong xuất hiện một ngọn lửa. Đó là lửa màu tím mầm, lóe ra màu tím chi quang. Tựa như là một đoàn thiểm điện màu tím một dạng, không phải thật sự tiên hỏa, hẳn là tử linh tiên hỏa sinh thể. Cái gọi là sinh thể chính là bọn hắn từ thể nội phái đi ra hỗn tạp lửa. Bạch Tố Tố mở miệng nói, không biết có thể hay không thôn vệ. Diệp Kinh Vân nói thầm một tiếng, đôi mắt lóe lên một cái, đừng quên, hắn người mang ma thánh hỏa diễm có thôn vệ tác dụng, hắn mở ra bàn tay, lập tức ngọn lửa màu vàng nổi lên, sau đó hướng thẳng đến phía trước màu tím ngọn lửa dương nhanh múa bước tiến lên, sau một khắc, trực tiếp bao vây lấy màu tím ngọn lửa. Theo thôn vệ, trên bàn tay ma thánh hỏa diễm đang không ngừng bốc lên lấy, đạt tới một mét độ cao, sau đó hưu một tiếng về tới Diệp Kinh Vân thể nội. Một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng từ Diệp Kinh Vân trên thân bộc phát. Tại Diệp Kinh Vân trên đỉnh đầu, đột nhiên thần quang ngút trời, sáng chói không gì sánh được, không gian vì đó ngưng kết. Chương 3128, Bạch Gia chương 3128, Bạch Gia tại Diệp Kinh Vân trên đỉnh đầu, một vệt thần quang xông thẳng lên trời, chợt, tại cái kia màu vàng tiểu mini phía trên đại dương, một đầu nghịch long nhảy lên, làm cho thập phương kinh dị. Giữa thiên địa hình như có áp lực vô hình tại sinh ra. Thân cách cảnh biến đổi, bên người duyên dáng yêu kiều Bạch Tố Tố nhìn thấy một màn này, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Kinh Vân. Không sai, Diệp Kinh Vân tu vi thành công bước vào đến thần cách cảnh biến đổi. Tu luyện tới tình trạng này, chính là trong đầu mở cương thổ, chỉ cần cái này nhanh cương thổ càng lớn, như vậy Diệp Kinh Vân thực lực liền càng mạnh. Bây giờ, Diệp Kinh Vân nội thị náo hải, phát hiện chính mình thân ở một đại dương màu vàng nóng bên trong, mà tại trong hải dương có một đầu cự long. Đây là nghịch long. Đi thôi. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, khu xử chiến thuyền. Theo tiến lên, hắn càng ngày càng phát hiện tại yên tĩnh trên mặt biển, từng cái đầu người nổi lên, ánh mắt của bọn hắn đều trừng tròn xoe tròn vo, vừa nhìn liền biết là chết không nhắm mắt. Bên người Bạch Tố Tố nhìn thấy một màn này, tiểu khu đang không ngừng run rẩy, hốc mắt hồng nhuận rớt rớt, đây đều là tộc nhân của nàng. Trong nội tâm nàng rất là lo lắng, không biết phụ thân của mình thế nào, còn có ca ca của mình lại an toàn sao? Thanh lãnh nước biển róc rách. Theo thời gian trôi qua, rốt cục tại Diệp Kinh Vân trong tầm mắt nhiều hơn một cái đại đảo, bốn phía có từng khối đá ngầm, những này đá ngầm rất lớn, đen xỉ. Trên bầu trời tinh thần cùng minh nguyệt đều có chút hồng nhuận rớt rớt, giống như bị máu tươi quán trú một dạng. Chiến thuyền đi tới bên bờ. Diệp Kinh Vân, Bạch Tố Tố hai người nhao nhao hạ chiến thuyền, đi vào trên hòn đảo lớn. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Bên bờ có rộng lớn bãi cát, ánh mắt lại hướng phía trước, nơi đó có rừng, cây rậm rạp, cũng có cự thạch vách núi. Nơi này hình dạng mặt đất phong phú. Hai người một đường tiến lên, theo tiến lên, ở phía trước chỗ kia rộng lớn trên bờ cát, truyền đến tiếng chém giết. Hai người nhao nhao dừng lại, đã nhìn thấy hơn 10 vị dị tộc võ giả chính vây công lấy một vị nữ tử áo đỏ. Những dị tộc này võ giả đều là ba đầu sáu tay, bọn hắn từng cái đều là cường giả. Tu vi kém nhất đều tại thần cách cảnh biến đổi, mà tu vi cao nhất đạt đến thần cách cảnh tam biến bên trong. Nhất là vị kia dáng người đặc biệt khôi ngô, thân cao cao nhất, cao tới 3 mét thủ lĩnh tùy tiện huy động 6 thanh lợi kiếm, chính là mang đến trận trận hàn quang. Hắn mỗi một món trên cánh tay đều nắm lấy một thanh lợi kiếm, huy động lên đến, hình thành từng đạo kiếm ảnh, những kiếm ảnh này mang theo năng lượng kinh người. Vị kia nữ tử áo đỏ đang không ngừng kịch chiến lấy, toàn thân máu me đồng địa, nàng không ngừng mà lui ra phía sau lấy, sắp đến bờ biển, đã không có đường lui. Hưu. Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ bỗng nhiên cắn hàm răng, sau đó tiểu khu run lên, tại thân thể mềm mại của nàng đằng sau nổi lên một vầng mặt trời chói lóa. Một vị dị tộc võ giả hướng phía nàng mà đi. Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ cắn môi, phun ra một cái băng lãnh chữ, Diệt Dương Quyết. Thanh âm rơi xuống, tiểu khu sau vầng kia liệt dương đống nhiên bay ra ngoài, trực tiếp là bao phủ tại vị kia dị tộc võ giả trên thân. A, a, a. Tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Tuy nói chém giết một vị dị tộc võ giả, có thể nữ tử áo đỏ nhận một cô mãnh liệt phản vệ chi lực, phun ra một ngụm máu tươi, trên gương mặt đẹp đẽ nổi lên một vòng tái nhợt chi sắc, tựa như là một tấm giấy trắng mở dạng. Là biểu tỷ. Bạch Tố Tố nhìn thấy một màn này, kêu lên. Tố Tố, sao ngươi lại tới đây? Còn không mau đi a, ban ngày nhưng sốt ruột mở miệng nói. Ân, ngươi chính là Bạch Tố Tố. Bắt lấy nàng. Theo Bạch Tố Tố thanh âm rơi xuống, lập tức những dị tộc này võ giả cùng nhau hướng lấy Bạch Tố Tố mà đi. Giao cho ta. Đúng lúc này, đứng tại Bạch Tố Tố sau lưng Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, sau đó, thân hình hắn run lên, đi tới một vị dị tộc võ giả trước mặt, không nói hai lời, một chiêu thần long quyền thi triển đi ra. Sáng chói kim quang từ nắm đấm trôi tỏa ra, ngay sau đó, không gian bốn phía phảng phất bị đánh nát một dạng. Vị kia dị tộc võ giả lạnh nhạt cười một tiếng, rất là khinh thường nói, nho nhỏ thần cách cảnh biến đổi cũng dám cùng bản đại gia kêu gào. Muốn chết phải không? Có thể sau một khắc, hắn toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên. Một chiêu kia thần long quyền trực tiếp đem hắn đánh vào địa ngục. Còn lại dị tộc võ giả đều là một mặt quỷ dị nhìn xem Diệp Khinh Vân, tiểu tử này thực lực thật cổ quái. Đúng vậy a, tiểu tử này thật cường đại. Sau một khắc, Diệp Khinh Vân trực tiếp rút ra Nghịch Thiên kiếm, thi triển thần bộ, sau đó trong tay Nghịch Thiên kiếm hướng phía trước bỗng nhiên vung lên, lần này, mục tiêu của hắn là vị thủ lĩnh kia. Vị thủ lĩnh kia tu vi cao tới thần cách cảnh tam biến, thực lực phi phàm. Hắn hừ lạnh một tiếng, đôi mắt hàn quang bùng lên, hai tay giương lên, lập tức một cái hình bầu dục lồng khí bay lên, đồng thời tách ra sáng chói kim quang. Khí này che đậy phảng phất như là một ngụm chung lớn màu vàng nóng một dạng rơi vào trên người mình. Vô số đạo nghịch thiên kiếm mang rơi vào cái này trên chung lớn màu vàng nóng, lập tức từng đợt ánh lửa bay lên. Ầm vang, tiếng va chạm bên tai không dứt, quen quẩn ở trong thiên địa. Chết. Vị thủ lĩnh kia đôi mắt hiện ra sát ý đến, hắn nâng tay phải lên, lập tức bao phủ ở trên người chung lớn màu vàng nóng chỗ đống nhiên nổ bắn ra một đạo kim quang nóng ánh. Đạo kim quang kia sau đó một khắc chính là biến thành một đầu màu vàng giao long, dương nhanh múa vút hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Coi chừng. Bạch Tố Tố một mặt lo âu mở miệng nói, "Vâng." Diệp Khinh Vân không sợ hãi chút nào, tay phải hắn thành đồ long đao, một đao chém xuống. Lập tức, đầu kia màu vàng giao long bị chém xuống tới. Ngay sau đó, Diệp Khinh Vân lại liên tục cơ nghịch thiên kiếm. Một đạo lại một đạo kiếm khí kinh thiên mà đến, cùng nhau rơi vào phía trước cái kia kim trùng khổng lồ bên trên. "Vâng! Vâng! Vâng!" Trùng lớn vang lên mấy đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Sau một khắc, tại trên trùng lớn màu vàng nóng nhiều hơn từng đạo vết rách, giống như mạng nhện một dạng lan tràn ra. "Vâng!" Toàn bộ trùng lớn màu vàng nóng trực tiếp phá toái. Ngay sau đó, Diệp Khinh Vân thân hình trực tiếp xuất hiện tại vị kia dị tộc võ giả trước người, tay phải nâng lên, một chưởng hướng phía trước đánh tới. Đại hán thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Diệp Khinh Vân giống như mãnh hổ một dạng bổ nhào vào trong bầy cừu, đem còn lại dị tộc võ giả giết đến không chừa mảnh giáp, nhìn ngây người ban ngày nhưng rất nhanh, Diệp Khinh Vân về tới Bạch Tố Tố bên người. "Biểu tỷ, trong nhà hiện tại thế nào?" Bạch Tố Tố sốt ruột mà hỏi thăm. Ban ngày nhưng vừa muốn mở miệng nói chuyện, đúng lúc này, phía trước vang lên từng đạo tiếng oanh minh. Chỉ gặp nguyên bản xanh thẳm bầu trời trở nên một mảnh đen kịt, trong bầu trời mây trắng bị mây đen thay thế, từng cỗ kinh thiên động địa năng lượng giống như cơn lốc của tới, làm cho không ít người trong lòng rung động mạnh. Diệp Kinh Vân hí mắt, ngẩng đầu, nhìn xem phía trên, hắn biết có chuyện lớn sắp xảy ra. Bạch Tố Tố cùng ban ngày nhưng tâm đều là chìm xuống một chút, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, có một loại dự cảm không tốt, mà lại loại cảm giác này càng mãnh liệt. Chương 3129, cường giả phân thân. Chương 3129, cường giả phân thân. Tại trên toàn bộ hòn đảo, từng đạo cột sáng từ trên trời mà lên, xuyên thẳng mây xanh. Như thế dị tượng trong nháy mắt kinh động đến Diệp Khinh Vân, Bạch Tố Tố, ban ngày nhưng bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia từng đạo của sáng, như muốn xuyên phá hư không, trực tiếp đâm vào mây xanh. Có cường giả dáng lâm phân thân tới, ban ngày nhiên trên gương mặt xinh đẹp đống nhiên biến sắc. Cường giả phân thân. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ. Đối với có cường giả một năm bốn mùa đều ở trong tu luyện, bọn hắn một cái trạch ở phòng tu luyện bên trong, quanh năm không ra khỏi cửa, liền sẽ dùng phân thân của bọn hắn đến làm việc. Những quang trụ kia bị trở thành cột sáng di chuyển, những cường giả kia có thể thông qua cột sáng di chuyển trực tiếp giáng lâm ở chỗ này, từ đó không cần bay thẳng đến. Phải biết, thượng thần tinh không rất rất lớn, cho dù là truyền tống trận, cũng vô pháp trong nháy mắt liền truyền tống đến nơi đây. Cho nên, liền có cột sáng di chuyển. Là đến chỗ này người thực hiện cột sáng di chuyển, để cường giả hoặc cường giả phân thân trực tiếp truyền tống ở đây. Bình thường đều là cường giả phân thân tới. Thực lực càng mạnh võ giả, cần thiết cột sáng di chuyển số lượng thì càng nhiều. Ầm ầm. Trên bầu trời không ngừng vang lên cồn lôi thanh âm. Bạch gia gặp nạn. Tố Tố, ngươi đi nhanh lên, bọn hắn tới đây đều là đến bắt ngươi, thân phận của ngươi trước đây không lâu bị bại lộ đi ra. Những võ giả này đều muốn lấy bắt ngươi. Ban ngày nhưng sốt ruột nói, ai cũng biết chỉ là đạt được chiến thiên ấn không có chút tác dụng chỗ, chỉ có đạt được chiến thiên ấn cùng Bạch Tố Tố bản nhân mới có thể thi triển chiến thiên ấn, nếu không, chiến thiên ấn chính là một cái mềm trợ. Kỳ quái, ta có thể điều khiển chiến thiên ấn sự tình, trong gia tộc chỉ có hạch tâm nhân viên mới biết được. Bạch Tố Tố đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp thay đổi một lần, mê hoặc mở miệng nói, nàng rất là không hiểu. Đơn giản, các ngươi Bạch gia rất có thể ra nội ứng. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Hắn nói tiếp, không được. Ban ngày nhưng đống nhiên lắc đầu, nói Tố Tố, ngươi mau mau rời đi, bọn hắn là đến bắt ngươi. Rời đi. Diệp Kinh Vân khẽ cười một tiếng, ngươi cho rằng tránh né liền có thể xong việc? Không thể nào, bọn hắn nên bắt vẫn là phải bắt, cái kia cũng không thể giống thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng đi. Ban ngày nhưng nhìn xem Diệp Kinh Vân, hai tay chống lạnh, cả giận, tuy nói ta rất cảm kích ngươi đã cứu ta, nhưng là tu vi của ngươi chỉ là tại thần cách cảnh biến đổi đi. Những võ giả kia bất phàm, có thần cách cảnh cửu biến võ giả, thậm chí còn có năm tiên chính là thần cấp võ giả. Ngươi ngay cả bọn hắn một đầu ngón tay đều không đối phó được, ngươi làm sao bảo hộ được Bạch Tố Tố? Trốn là trốn không thoát bao lâu, bọn hắn sớm muộn sẽ truy sát đi lên. Diệp Kinh Vân nói ra, sau đó hắn nghiêm túc nhìn xem Bạch Tố Tố, mở miệng nói, đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của ta, quyền lựa chọn còn tại trong tay ngươi. Bạch Tố Tố đôi mắt lóe lên một cái, đi đến Diệp Khinh Vân bên người, đống nhiên mở miệng nói, đợi lát nữa muốn thật có sự tình, ta liền đem chiến thiên ấn thực hiện đến trên người của ngươi, để cho ngươi thu hoạch được gấp trăm lần sức chiến đấu đi. Tố Tố, ngươi điên rồi. Nghe nói như thế, ban ngày nhưng hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn qua phía trước duyên dáng yêu kiều Bạch Tố Tố. Ta không điên. Bạch Tố Tố lắc đầu, mở miệng nói, dọc theo con đường này nếu là không có Diệp đại ca hỗ trợ, ta sợ là sớm đã bị những võ giả kia bắt đi. Lại nói, Diệp đại ca thực lực rất cường đại, nếu là hắn có thể thu được gấp trăm lần sức chiến đấu, nói không chừng có thể phá giải ta Bạch gia nguy cơ. Bạch Tố Tố cực kỳ nghiêm túc nói ra. Có thể dạng này ban ngày nhưng còn muốn nói điều gì? Nhưng Bạch Tố Tố đã quyết định, lắc đầu nói, ta ý đã quyết. Ban ngày nhưng đôi mắt lấp loé. Một nhóm ba người tiếp tục đi tới. Giờ phút này, phía trước trong sân cốc, đại địa chậm rãi run rẩy lên, khiến lòng người run lên. Bạch gia võ giả mặt lộ bối rối chi sắc. Trong hư không, vô số đạo cột sáng phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời. Theo thời gian trôi qua, cỗ này run rẩy cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, không bao lâu, toàn bộ mặt đất phảng phất muốn sụp đổ một dạng, đất rung núi chuyển. Ầm ầm. Bạch gia một vị trưởng lão nhìn thấy một màn này, thở dài, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm bi ai, hắn biết hôm nay Bạch gia sợ là muốn bị diệt, cũng không biết là cái nào gian tế, cũng dám bán Bạch gia. Rất đáng hận. Phía trước, đại địa rung chuyển, khói bụi nổi lên bốn phía. Người của Bạch gia bị một đoàn võ giả bao quanh, những võ giả này có nhân tộc cũng có dị tộc, có lưng đeo cung tiễn, có bên hông bên trên phối thêm một thanh lợi kiếm, cũng có bên hông bên trên phối thêm một thanh loan đao, tuy nói mang theo vũ khí khác biệt, nhưng toàn thân trên dưới đều tràn đầy thiết huyết túc sát chi ý, vừa nhìn liền biết đánh qua chứ người. Những võ giả này cùng nhau đem Bạch gia bao vây lại. Bọn hắn cùng nhau quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu, nhìn xem phía trên. Vô số đạo cổ sáng hội tụ mà thành. Ngay sau đó, ở trong vùng hư không kia xuất hiện một đạo trận pháp. Khi kết nối thiên địa cổ sáng lặng yên biến mất đằng sau, một đạo thân ảnh màu đỏ lẳng không mà hiện. Đây cũng không phải là chân thể, cũng không phải bản tôn. Đây chỉ là một bộ hoàn toàn do năng lượng hội tụ mà thành phân thân, toàn thân hồng quang lấp lóe, lộ ra cực kỳ yêu dị, tản mát ra thần thánh mà không thể xâm phạm vô thượng hào quang. Tất cả mọi người nhìn qua hắn, con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại, liền phảng phất thấy được một mảnh vô tận biển lớn màu đỏ ngòm, để cho người ta không thể tự thoát ra được. Đạo thân ảnh này cường hành không gì sánh được. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, lập tức một cỗ khủng hoảng cảm xúc tại Bạch gia võ giả trên mặt nổi lên. Cung nên thánh chủ. Phía dưới, những cái kia quỳ một chân xuống đất dị tộc hoặc nhân tộc võ giả đều là nặng nề mà ôm năm đấm, chắp tay nói: "Đạo quang ảnh màu đỏ kia là thánh hợp cốc thánh chủ." Thánh chủ Đoan Bắc dùng cực kỳ bá đạo ánh mắt hướng phía dưới Bạch gia nhìn lại, trực tiếp lớn tiếng mở miệng nói: "Người của Bạch gia đều nghe kỹ cho ta, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết." Mặt khác, Bạch Tố Tố, chiến thiên ấn giao ra. Thanh âm trầm thấp từ hắn trong cổ họng nhấp nhô đi ra, mang theo không thể nghi ngờ. "Bạch gia chúng ta là Đông Quốc đại gia tộc, ngươi không sợ gặp Đông Quốc võ giả truy sát sao?" Bạch gia gia chủ là một vị dáng người khôi ngô trung niên nhân, hắn người mặc áo bào màu trắng, đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm người phía trước, lạnh lùng mở miệng nói: "Thánh hợp cấp thánh chủ, ngươi thật muốn cùng ta Bạch gia đối đầu sao? Ta đã cáo chi Đông Quốc đại tướng quân Thành Cắt Bá Thiên, không bao lâu nữa, hắn liền sẽ dám đến. Ngươi bây giờ rời đi còn kịp." Bạch Trạm Thiên lạnh lùng nhìn về Đoàn Bắc, trong thanh âm mang theo uy hiếp. Đông Quốc đại tướng quân Thành Cắt Bá Thiên, nghe được cái tên này, Đoàn Thiên trên khuôn mặt rõ ràng nổi lên một tia cố kỵ chi ý, nhưng mà, rất nhanh, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó, hắn cầm lên lệnh bài. Đó là lệnh bài màu vàng nóng, trên lệnh bài khắc lấy một chữ Hoàng. Nhìn thấy khối lệnh bài này, gia chủ Bạch gia Bạch Trạm Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. "Bạch gia chủ, nhìn thấy lệnh bài này tựa như nhìn thấy Đông Quốc hoàng đế, ngươi làm sao còn không quỳ xuống?" Đoàn Thiên rất là cười lạnh mà nhìn xem phía dưới Bạch Trạm Thiên bọn người. Chương 3130, gấp trăm lần sức chiến đấu chương 3130, gấp trăm lần sức chiến đấu hư không trung. Đoàn Thiên ngạo nghễ đứng đấy, tay phải hắn cầm một khối lệnh bài màu vàng nóng, một mặt cười lạnh mà nhìn xem phía dưới Bạch gia đông đảo cường giả. Ba ngày chém nhìn qua khối lệnh bài này, con người bỗng nhiên co rụt lại, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian quỳ xuống. Lúc này, Đoàn Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, giống như mang theo ma âm, quen quẩn tại mỗi người trong óc. Gia chủ Bạch gia mấy năm này làm việc đều vi phạm với bệ hạ ý nguyện. Bây giờ, bệ hạ tức giận, muốn Bạch gia từ Đông Quốc bên trong xóa tên. Nói ra cái này, trên mặt hắn cười lạnh chi sắc càng nồng đậm, nói tiếp: "Nhưng bệ hạ nhân tử, bệ hạ nói chỉ cần bị ta cho rằng là thiên tiêu, đồng thời chủ động gia nhập ta thánh hợp tốc người, có thể miễn đi vừa chết. Các vị, chỉ cần cảm thấy mình là thiên tiêu, đồng thời nguyện ý phán ra Bạch gia, thêm như ta thánh hợp cấp người, cũng có thể tại ta thánh hợp cấp bên trong hưởng thụ bốn có đãi ngộ." Nghe nói như thế, Bạch gia võ giả mặt lộ khủng hoảng chi sắc, đồng thời, khủng hoảng cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt. Gia chủ Bạch gia Bạch Trạm Thiên sắc mặt trầm xuống, sớm tại bệ hạ còn không có thành lập Đông Quốc thời điểm, ta Bạch gia liền đi theo tại bên cạnh bệ hạ, ta Bạch gia lão tổ chính là đã tại phụ trợ bệ hạ, những năm gần đây, Bạch gia chúng ta người đều là dựa theo bệ hạ ý nguyện làm việc, sao là vi phạm thuyết pháp? Hắn cảm thấy việc này rất có âm mưu. Đoàn Thiên cũng không để ý tới gia chủ Bạch gia Bạch Trạm Thiên, mà là nhìn xem Bạch Trạm Thiên sau lưng hai vị thanh niên. Hai người này một cái là Bạch Trạm Thiên con riêng Bạch Thượng Phi, một cái khác là Bạch Trạm Thiên con trai độc nhất Bạch Hạo Nhiên. Hai người đều là Bạch gia tuyệt thế thiên tiêu. Tại Bạch Thượng Phi đứng phía sau một vị lão giả, hắn là Bạch Thượng Phi sư tôn, đồng thời cũng là Bạch gia nhị trưởng lão, tại Bạch gia bên trong địa vị cực cao. Tên của hắn gọi Bạch lão. Bạch lão lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm Đoan Bắc, mở miệng nói: ngươi muốn dùng phương thức như vậy đến để cho ta Bạch gia tự hủy căn cơ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta Bạch gia vĩnh viễn sẽ không giống năm bè bảy mảng. Hắn tại Bạch gia chờ đợi rất nhiều năm qua, đối với Bạch gia tình cảm rất sâu. Đoàn Bác không để ý đến Bạch lão, mà là ánh mắt chuyển rời đến người thanh niên kia trên thân, hắn mở miệng nói, "Bạch Thượng Phi, tuổi còn trẻ, tu vi liền đạt đến thần cách cảnh tam biến. Đợi tại Bạch gia thật là đáng tiếc, cũng quá lãng phí thiên phú. Chỉ cần ngươi gật đầu, thánh hợp cốc cửa lớn tùy thời vì ngươi rộng mở. Chỉ cần ngươi tiến đến, ta sẽ trở thành sư tôn của ngươi, để cho ngươi hưởng thụ hết thảy." Bình thản thanh âm lại lộ ra bá đạo tự tin. "Ha ha, Bạch Hạo Nhiên chính là đồ đệ của ta, hắn sao lại đi theo ngươi?" Bạch lão lạnh lùng mở miệng nói. Lúc này, Bạch Thượng Phi lại là thả người nhảy lên, vậy mà bay thẳng đến Đoàn Bắc bên người, chắp tay nói, "Ta nguyện ý." Lời này vừa nói ra, Bạch gia võ giả đều biến sắc, tất cả mọi người biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Nguyên lai phản đồ kia chính là Bạch Thượng Phi. Bạch Hạo Nhiên sắc mặt lập tức liền phẫn nộ, trực tiếp tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem Bạch Thượng Phi, "Phản đồ, chết." Thanh âm hắn tràn đầy mãnh liệt sát ý, sau một khắc, hắn trực tiếp ra tay đánh nhau, thi triển Hoa Mỹ võ kỹ, hướng phía dưới không ngừng mà vung vậy mà đi. Bạch Thượng Phi lạnh lùng mở miệng nói, cũng là trực tiếp xuất thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu. Hai người đại chiến. Đại chiến bên trong, ba đạo thân ảnh hướng phía bên này chạy đến, chính là Diệp Khinh Vân, Bạch Tố Tố hợp Bạch Thiên Nhiên. "Ân, bên trên Phi Ca làm sao hợp Hạo Nhiên cả đánh nhau?" Bạch Thiên Nhiên đại mi hơi nhíu lại, ngẩng đầu, nhìn xem phía trên. Hai người kịch chiến. Bạch lão sắc mặt hung hăng biến đổi, hắn trong hai mắt phun ra lửa giận đến, "Ngươi cái nghịch đồ." Trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Hắn bước ra một bước, nô ra tay phải, thành trảo, hướng phía Bạch Thượng Phi mà đi. "Hừ." Đứng tại Đoàn Bắc sau lưng một vị tám đầu sáu tay dị tộc võ giả hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, cùng Bạch lão giao chiến ở cùng nhau. Lập tức, song phương đại chiến, cát bụi cuồn cuộn. Hư không trung càng không ngừng vang lên tiếng oanh minh, bên hai không dứt. Bạch gia gia chủ Bạch Trảm Thiên kịch chiến lấy Đoàn Bắc, "Để cho ta tới kết thúc đây hết thảy đi." Diệp Kinh Vân đối với bên người duyên dáng yêu kiều Bạch Tố Tố mở miệng nói. Bạch Tố Tố nhẹ gật đầu, nàng mở miệng nói, "Tuy nói ngươi có thể thu được gấp trăm lần sức chiến đấu, nhưng là ngươi sẽ tiếp nhận thống khổ cực lớn." "Tố Tố, vì sao không cho phụ thân ngươi?" Bên người, Bạch Thiên nhiên hỏi. "Phụ thân ta không thể thừa nhận được thống khổ này, những năm gần đây chiến đấu để hắn nội thương rất nhiều. Nếu thật cho hắn, rất có thể còn lại lời nói." Bạch Tố Tố không có nói tiếp. "Cái kia cho đại trưởng lão a, cho những người này, bọn hắn bản thân thực lực không tầm thường, tu vi cực cao, lại thêm gấp trăm lần sức chiến đấu, nhất định có thể nghiền ép những địch nhân này." Bạch Thiên Nhiên mở miệng nói, tóm lại, nàng không tin Diệp Khinh Vân. "Ai có thể cam đoan những người này không phải là địch nhân đâu?" Bạch Tố Tố nói ra. "Vậy vì sao có thể bảo chứng nàng cũng không phải là địch nhân đâu?" Bạch Thiên Nhiên mặt lộ địch ý mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. "Ta tin tưởng hắn." Bạch Tố Tố nói ra, chợt nàng hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức, chiến thiên ấn nổi lên. Giờ phút này, Bạch Tố Tố huy động mảnh khảnh tay ngọc, trên không trung càng không ngừng bãi động. Thân thể mềm mại của nàng chậm rãi treo trên bầu trời, tóc dài màu đen sau đó một khắc biến thành màu tử kim tóc dài như là thác nước vung bãi ra, một đôi màu đen linh động đôi mắt tại thời khắc này cũng là biến thành tử kim quang, nàng mảnh khảnh tay ngọc hướng phía dưới giống như cục gạch giống như đồ vật nhẹ nhàng điểm một cái. Giờ phút này, Đoàn Bác bọn người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. "Ta ban thưởng ngươi gấp trăm lần sức chiến đấu." Bạch Tố Tố mở miệng nói, nàng mảnh khảnh tay ngọc giờ phút này hướng phía Diệp Khinh Vân điểm tới. Lập tức, tại Diệp Khinh Vân trên thân bỗng nhiên tách ra tử kim chi quang, cực kỳ sáng chói, lóa mắt. Hắn liền phảng phất tử kim liệt dương bên trong chậm rãi đi ra, liền ngay cả tóc dài màu đen đều biến thành màu tử kim. Hắn ngũ quan mặc dù đang bặm mẻo, nhưng toàn thân trên dưới có không dùng hết lực lượng. "Yên tâm, giao cho ta." Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem giờ phút này sắc mặt vô cùng trắng bệnh, phảng phất già 5 tuổi Bạch Tố Tố mở miệng nói, sau một khắc, hắn thân thể run lên, trực tiếp là đi tới đang cùng Bạch Thiên Nhiên giao chiến Bạch Thượng Phi trước người, không nói hai lời, một chỉ chính là điểm ra ngoài. "Ông." Chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy một đạo hạ quang, thẳng hướng phía trước bắn tới, hư không đều đang không ngừng run rẩy. Một đạo quang mang trực tiếp rơi vào Bạch Thượng Phi trên trán. "Phốc." Lập tức, ở trên trán của hắn tách ra máu tươi chi hoa. Toàn bộ thân hình trực tiếp ngã xuống trong vũng máu. Sau đó, Diệp Kinh Vân lấy vô địch chi tư hướng phía trước bắn tới, hắn phảng phất như là một đạo tử kim chi quang, những nơi đi qua, không chừa mảnh giáp. "A a a." Từng đạo tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Tăng lên gấp trăm lần sức chiến đấu cũng không phải là vĩnh cửu, chỉ có thời gian một nén nhang. Diệp Kinh Vân cần mau chóng giải quyết hết địch nhân còn lại. "Đáng giận, người kia là ai? Hắn thu được gấp trăm lần sức chiến đấu." Bạch Tố Tố đem lần thứ nhất chiến thiên ấn dùng tại trên người hắn. Chương 3131 giết điên rồi, chương 3131, giết điên rồi. Một bóng người giống như quỷ mị hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi, hắn rắn bò bừng nhảy, phi thường mạnh mẽ, trong đôi mắt bùng lên lấy hàn quang, nâng tay phải lên, một chưởng hướng phía Diệp Khinh Vân đỉnh đầu mà đi. Người này là thánh hợp cốc một tôn cương giả, tu vi của hắn cao tới thần cách cảnh cửu biến, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào võ thần bước thứ hai. Võ thần bước chia làm lưỡng đại bộ, bước đầu tiên chỉ có hai đại cảnh giới, chấp nhận chính là ngưng tụ thần cách, chia làm ngụy thần cách cảnh cùng thần cách cảnh, đều bị một đến chín biến. Bước thứ hai có năm đại cảnh giới, được xưng là năm tiên thần, phân biệt là tiên võ cảnh, tiên quân cảnh, tiên vương cảnh, tiên thánh cảnh, tiên thần cảnh. Mỗi một cảnh giới chia nhỏ là cửu biến. Tu vi ngươi dù sao chỉ là tại thần cách cảnh biến đổi, coi như ngươi ngắn ngủi thu hoạch được gấp trăm lần sức chiến đấu thì như thế nào? Ngươi nhất định bị ta giết chết. Vị cường giả kia ngũ quan dữ tợn, đôi mắt sát ý lăng nhiên, thân hình run lên bần bật, sau một khắc chính là đi tới Diệp Khinh Vân trước mặt, nhanh chóng ép tới, hắn mỗi một cái động tác cũng kỳ quái, đều tràn đầy quần quật linh lực. Phanh. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân biểu lộ bình tĩnh, rất là lạnh nhạt giơ lên tay phải, chợt cong ngón đúng ra. Lập tức, hưu. Một đạo ánh sáng sáng chói từ chỗ đầu ngón tay bắn tới. Phanh. Vị cường giả kia trên trán lập tức tách ra một đóa máu tươi chi hoa, máu tươi như suối nước giống như ảo ạt mà bốc lên đi ra. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, tê cả da đầu. Hắn thật cường đại. Ta đến, lúc này, Thánh Hợp Cốc bên trong lại đi ra một vị cường giả. Đây là một vị lão giả, hắn có ba đầu sáu tay, và bỡ, dáng người khôi ngô, tu vi của hắn đã đột phá thần cách cảnh cửu biến, đạt đến tiên võ cảnh biến đổi bên trong. Giờ phút này, hắn màu đồng cổ cơ bắp chợt bộc phát ra ánh sáng sáng chói, lực lớn vô cùng. Tay phải hắn nắm một thanh đũa đá, bùng lên lấy hàn quang, luân động lưỡi búa, trên thân khí thế tăng vọt, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, hắn liên tục cơ năm đấm. Thần Long Quyền. Một quyền tiếp lấy một quyền đánh ra, lại thêm ngắn ngủi tăng lên gấp trăm lần sức chiến đấu, chiêu này uy lực cực lớn, theo quyền pháp vung ra ngoài, toàn bộ bầu thiên đô phảng phất muốn phá toái một dạng. Veng, veng, veng. Tại Diệp Khinh Vân vung vẩy ra 30 quyền thời điểm, vị lão giả kia sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi. Hắn xương cốt vỡ ra, hai tay đều bị đánh phế đi, bị thương nặng. Phốc. Diệp Khinh Vân lại lần nữa vung ra một quyền, thẳng hướng phía trước mà đi. Thân thể của lão giả rung động mạnh, trên cổ đầu lâu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nhao nhao lui về phía sau mấy bước, một mặt sợ hãi ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân. Cái này, tiểu tử này thực lực thật là khủng khiếp a. Quá lợi hại. Đây chính là chiến tiên ấn cho hắn gấp trăm lần sức chiến đấu sao? Trời ạ, nếu là những cao thủ kia đạt được trận chiến này tiên ấn, đây chẳng phải là có thể trong thời gian ngắn trời, thậm chí có thể thời gian ngắn bề bài. Đúng vậy a. Nhưng vấn đề là cái này chiến tiên ấn chỉ có thiếu nữ kia mới có thể thi triển đi ra, đồng thời mỗi thi triển một lần, nàng thọ nguyên liền sẽ giảm mạnh, nghe nói, nàng cả đời chỉ có thể thi triển 5 lần. 5 lần đủ. Đầy đủ treo lên đánh những cường giả kia. Bốn phía võ giả xì xào bàn tán, ánh mắt đều là lửa nóng ngẩng lên lấy đầu, nhìn xem vị diện kia sắc tái nhợt, tựa như một tấm giấy trắng thiếu nữ Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố thi triển sau, biểu lộ trở nên dị thường khó coi, hiển nhiên đối với nàng tới nói điều khiển chiến thiên ấn không phải một chuyện dễ dàng. Giết, giết hắn. Hắn chỉ có thời gian một nén nhang, hắn không có bao lâu thời gian. Rất nhanh, Thánh Hợp Cốc võ giả phản ứng lại. Lập tức, bọn hắn quần công, toàn bộ vây giết Diệp Khinh Vân. Những võ giả này đều giết đỏ cả mắt. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, lực chiến đấu của hắn tăng lên gấp trăm lần, cái này khiến hắn không sợ bất luận kẻ nào, tuy nói thời gian có hạn, nhưng lại như là một tôn tu la, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, đánh đâu thắng đó. Hắn một cái hoàng kim năm đấm trực tiếp đánh ra. Phía trước, vị võ giả kia ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị đánh nát thân thể, trở thành một cục thịt bùn. Diệp Khinh Vân giết điên rồi, vùng trời này đều bị nhuộm thành huyết sắc, phàm là công kích hắn võ giả đều không có kết cục tốt, chết đã chết, bị thương thường, có thậm chí còn biến thành huyết vụ. Thánh Hợp Cốc người tổn thất nặng nề. Giờ phút này, gia chủ Bạch gia ngay tại vậy cái kia đạo hồng sắc năng lượng thể trong lúc kịch chiến, hắn liên tiếp lui về phía sau. Tuy nói hôm nay tới chỉ là Thánh Hợp Cốc thánh chủ Đoàn Bắc phân thân, có thể cho dù là phân thân, cũng không phải Bạch Trảm Thiên có khả năng đối kháng. Hắn toàn thân máu me đầm địa. Giờ phút này, Đoàn Bắc phân thân nâng lên đùi phải, đột nhiên đá một cái, giống như roi giống như quét ngang ra ngoài, trong hư không vang lên trầm thấp âm thanh xé gió. Oeng. Gia chủ Bạch gia Bạch Trảm Thiên thân thể rung động mạnh, lui về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Phu thân. Phía dưới, Bạch Hạo Nhiên mặt lộ lo âu. Hừ. Đoàn Bác hừ lạnh một tiếng, kết thúc. Thanh âm băng lạnh rơi xuống, hắn toàn bộ thân hình tựa như là một thanh thần kiếm giống như bay thẳng ra ngoài, nâng tay phải lên, hướng phía trước đống nhiên một chỉ. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, một bóng người trực tiếp vượt ngang mà đến, xuất hiện ở Bạch Trảm Thiên trước mặt, không nói hai lời, nâng tay phải lên, hướng phía trước đống nhiên một chỉ. Lập tức, hai ngón tay đụng vào nhau. Trong hư không phát ra tiếng oanh minh. Hai cỗ năng lượng to lớn ba động giống như cơn lốc quét sạch mà đi, làm cho mảnh không gian này đều rung động lại rung động. Bốn phía dãy núi không thể thừa nhận năng lượng cuồng bạo này, cùng nhau sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Phốc. Cuối cùng, Đoàn Bác phân thân trực tiếp tán loạn. Đoàn Bác phân thân sau khi chết, phía dưới Thánh Hợp Cốc người giống như là một đám không đầu rồng. Bạch gia võ giả liên tục phản kháng, cuối cùng đem những võ giả này giết đến không chừa mảnh giáp. Mà giờ khắc này, Diệp Khinh Vân trên người gấp trăm lần sức chiến đấu biến mất vô ảnh vô tung, tuy nói như thế, nhưng ở vừa rồi thi triển lực lượng thời điểm, hắn rất có cảm ngộ, trực tiếp tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Người của Bạch gia đều không có đi quấy rầy hắn. Bạch Tố Tố rất là hốt hoảng chạy tới phụ thân bên người, "Cha, ngươi không sao chứ?" Đám người đem Bạch Trảm Thiên đỡ dậy. Bạch Trảm Thiên bị thương không nhẹ, hắn nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Bạch Tố Tố, hắn biết vừa rồi Bạch Tố Tố dùng một lần chiến thiên ấn. Tuy nói nhất thời có thể ngăn cản địch nhân bước chân, nhưng lại không cách nào vĩnh cửu đi ngăn cản địch nhân bước chân. Lần tiếp theo thế công lại so với cái này càng thêm mãnh liệt. Nhìn qua bốn phía, Bạch Trảm Thiên lòng tham nặng nề, hắn có một loại dự cảm không tốt, sau đó, hắn đột nhiên đem ánh mắt đưa lên tại ngồi xếp bằng Diệp Khinh Vân trên thân, đôi mắt càng không ngừng lóe ra. Người trước mắt vừa rồi sử dụng thế nhưng là Thần Long Quyền. Gia hỏa này cùng Hoa Trường Sinh có quan hệ gì? Nếu là có thể đạt được Hoa Trường Sinh trợ giúp, chẳng như vậy nhà liền được cứu rồi. Phụ thân, Linh Hồn Đan. Giờ phút này, ba ngày nhưng tiếp nhận một vị lão giả đan dược, sau đó đưa cho phụ thân Bạch Trảm Thiên. Ân. Bạch Trảm Thiên trực tiếp phục dụng, rất nhanh, sắc mặt tái nhợt nổi lên một vòng hồng nhuận phất phớt. Chương 3132, tiên trận hạt giống chương 3132, tiên trận hạt giống giờ phút này, Diệp Kinh Vân đang tu luyện. Thời gian lặng yên trôi qua, hắn phảng phất tiến vào mặt khác trong một vùng thế giới. Biển lớn màu vàng nóng bên trong nguyên bản có một đầu nghịch thiên chi long, nhưng vào lúc này, biển lớn màu vàng nóng không ngừng mà quẩn quẩn lấy. Giống, giống, giống. Một đạo long ngâm quanh quần thiên địa. Biển lớn màu vàng nóng bên trong, một cột nước phóng lên tận trời, ngay sau đó, đầu thứ hai nghịch thiên chi long xuất hiện tại mảnh này biển lớn màu vàng nóng bên trong. Diệp Kinh Vân liền muốn lui ra ngoài thời điểm, đột nhiên, cái này đầu thứ hai nghịch thiên chi long miệng phun một đạo khí lưu màu vàng nóng. Cái kia đạo khí lưu màu vàng nóng tại biển lớn màu vàng nóng bao khỏa phía dưới lại lần nữa tạo thành một đầu nghịch thiên chi long. Toàn thân kim quang bùng lên. Điều này đại biểu lấy Diệp Kinh Vân tu vi tăng lên hai thay đổi, tu vi hiện tại của hắn đạt đến thần cách cảnh tam biến bên trong. Chậm rãi mở mắt, liền phát hiện giờ phút này gia chủ Bạch Gia Bạch Trảm Thiên đứng đấy. "Tiểu Hữu, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta." Bạch Trảm Thiên từ đáy lòng mở miệng nói, tuy nói vừa rồi người trước mắt là mượn con gái nàng chi lực, nhưng hắn vẫn như cũ tâm hoài cảm kích. "Không cần cảm ơn, đều là dựa vào Bạch Tố Tố chiến tiên ấn." Diệp Kinh Vân nói ra. "Cũng không thể nói như vậy, cũng không phải là ai đều có thể dùng chiến tiên ấn. Giống như là ta, muốn thật dùng, cho dù thu hoạch được gấp trăm lần sức chiến đấu, nhưng tùy theo mà đến lại là đau đến không muốn sống, võ đạo đều rất có thể phế đi, từ đây trở thành một phế nhân, được không bù mất." Bạch Trảm Thiên lắc đầu, sau đó, hắn có chút cổ quái nhìn xem Diệp Kinh Vân, "Tiểu Hữu, ngươi có phải hay không nghịch thiên tộc người?" "Ân." Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, thần sắc có chút cảnh giác, dù sao tại Hạ Thần Tinh không trung, nghịch thiên tộc người tại rất nhiều nhân loại võ giả trong mắt là trời sinh địch nhân. Đối với hắn không giấu giếm, bởi vì hắn hoàn toàn không có trông thấy Bạch Trảm Thiên trong mắt sát ý, khó trách người thật có thể thu hoạch được gấp trăm lần sức chiến đấu. Chiến tiên ấn có thể để võ giả tại trong đoạn thời gian thu hoạch được gấp trăm lần sức chiến đấu, nhưng đây đều là lý luận, chân thực lời nói cũng chính là gấp 50 lần, 60 lần sức chiến đấu. Trên đời này, chỉ có nghịch thiên tộc người mới có thể thu hoạch được gấp trăm lần sức chiến đấu. Cái này nghịch bảo nghe nói cùng nghịch thiên tộc có quan hệ rất lớn. Bạch Trảm Thiên chậm chậm mở miệng nói, "Thì ra là thế." Diệp Kinh Vân lại lần nữa nhẹ gật đầu. "Tiểu Hữu, đến ta Bạch gia ngồi một chút, như thế nào?" Bạch Trảm Thiên phát ra mời. "Tốt." Diệp Kinh Vân gật đầu. Hòn đảo này rất lớn, có rất nhiều dãy núi. Liên miên chập trùng dãy núi chân núi tọa lạc lấy rất nhiều thôn xóm thành trấn. Nơi này võ đạo không khí rất tốt. Trong dãy núi có thật nhiều kỳ lạ linh dược, trên núi tiên linh huyền khí lở lở, cực kỳ nồng đậm, rất thích hợp võ giả tu luyện. Tại gia chủ Bạch gia Bạch Trảm Thiên dẫn đầu xuống, Diệp Kinh Vân xuyên qua từng cái thôn xóm thành trấn, rất nhanh liền đi tới một tòa tú lệ công trình kiến trúc trong đám. Bạch gia là hòn đảo này cấp bậc bá chủ gia chủ, hắn trưởng không lấy hòn đảo này hết thảy, đồng thời, Bạch gia cũng là Đông Quốc đại gia tộc một trong. Giờ phút này, Bạch Trảm Thiên mang theo Diệp Kinh Vân đi tới Bạch gia trong đại sảnh. Bạch Trảm Thiên để hạ nhân pha trà, để cho người ta lấy điểm tâm đến, đối với Diệp Kinh Vân chiêu đãi rất khá. Giờ phút này, Bạch gia cao tầng đang nghị luận, không biết đoạn kia Bắc là như thế nào lấy được Đông Quốc hoàng lệnh. Vậy hạ sẽ không thật muốn đem chúng ta Bạch gia đuổi tận giết tuyệt đi. Không thể nào. Bạch gia chúng ta thái trưởng lão cùng bệ hạ có mạc nghịch chi giao, cũng là sinh tử chi giao. Bệ hạ không có khả năng đối với chúng ta Bạch gia động thủ, có người lắc đầu nói ra. Rất có thể Đông Quốc bên kia xảy ra chuyện gì. Có người dạng này phân tích nói, hiện tại chúng ta thảo luận không phải là Đông Quốc sự tình, mà lại như thế nào đi đối mặt đợt tiếp theo mãnh liệt thế công, lại có người nói đạo, hắn sắc mặt rất nghiêm trọng. Đúng vậy a, lần tiếp theo, địch nhân sẽ chỉ càng mạnh. Nên như thế nào đi đối mặt? Đúng lúc này, ngồi tại thủ tịch vị bên trên gia chủ Bạch gia Bạch Trảm Thiên chậm rãi mở miệng nói, lão tổ tại đi về cõi tiên trước, đem một tiên trận hạt giống để vào đến trong dãy núi, chúng ta tìm người đi lấy tiên trận hạt giống liền có thể. Nhưng vấn đề là chỗ kia quá quỷ dị, hơn nữa còn nguy cơ tứ trọng, có người hơi nhướng mày. Phụ thân, để cho ta đi lấy đi. Lúc này, phía dưới, một vị thanh niên mở miệng nói, hắn là Bạch Tố Tố anh ruột, ban ngày nhưng người tốt làm đến cùng, ta cũng đi theo ngươi. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, tuy nói lần này bọn hắn chiến thắng đối phương, có thể bỏ ra lại là Bạch Tố Tố sinh mệnh tinh hoa. Chiến tiên ấn thứ này có thể không cần, tốt nhất vẫn là không cần. Bởi vì dùng đến nhiều, Bạch Tố Tố khoảng cách tử vong lần cận. Vậy liền đa tạ Diệp công tử. Bạch Trảm Thiên chắp tay nói, lúc này, hắn cũng sẽ không lại từ chối. Sau đó, hắn để cho người ta là Diệp Kinh Vân chuẩn bị một gian tốt nhất phòng thượng đẳng. Nghỉ ngơi một đêm sau. Ngày thứ hai, sáng sớm. Giờ phút này, một gian cổ kính trong phòng. Gia chủ Bạch gia Bạch Trảm Thiên chuyển ra một dương sắt lớn, đẩy ra khóa sắt, lập tức, một cô cực kỳ yêu dị khí tức từ đó truyền ra. Ở bên trong có một thanh màu sắc cổ xưa lợi đao. Hắn đem lợi kiếm giao cho Diệp Kinh Vân, nói vật kia tồn quá lâu, đưa đến dãy núi kia trở nên cực kỳ yêu dị, bên trong đã đản sinh ra rất nhiều yêu ma chờ chút, chúng ta lão tổ giống như có thể dự cảm không biết, hắn chạy xuống thanh này màu sắc cổ xưa lợi đao, ngươi đưa nó cầm. Vì sao cho ta? Không cho con của ngươi. Diệp Kinh Vân tò mò nhìn qua gia chủ Bạch gia Bạch Trảm Thiên. Thực lực của ngươi so con ta con mạnh. Bạch Trảm Thiên nặng nề mà mở miệng nói, tuy nói con của hắn tu vi muốn so Diệp Kinh Vân cao, tại thần cách cảnh ngũ biến bên trong, nhưng là hắn biết mình nhi tử thực lực kém xa Diệp Kinh Vân mạnh. Diệp Kinh Vân nhận lấy thanh kia màu sắc cổ xưa lợi đao, trên dưới đánh giá một phen, thanh này màu sắc cổ xưa lợi đao bên trên nhiễm lấy cho bụi, giản dị tự nhiên, hắn tạm thời nhìn không ra có tác dụng gì. Cứ như vậy, Diệp Kinh Vân lưng đeo một thanh màu sắc cổ xưa lợi đao, mang theo ban ngày nhưng hướng phía mục đích mà đi. Một đường tiến lên, Rất nhanh, tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt liền nhiều hơn một tòa dãy núi to lớn. Dãy núi này bị tiên khí lượn lờ lấy. Diệp Khinh Vân, ban ngày nhưng lại thêm Bạch gia 10 vị võ giả trực tiếp tiến vào dạng núi này bên trong. Một đường coi chừng, gia chủ Bạch gia ban ngày chém thấm thía mở miệng nói: "Yên tâm, phụ thân." Ban ngày nhưng mở miệng nói: "Diệp Khinh Vân bọn người từng bước hướng phía trước đi, cũng không phải là không muốn phi hành, mà là không cách nào phi hành. Nơi đây ngược lại là quỷ dị. Nơi này có một loại nào đó trận pháp. Vậy hẳn là tiên trận hạt giống truyền đến khí tức." Bên người, thanh niên ban ngày nhưng sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói: "Chỉ bằng mượn khí tức liền có thể để võ giả không cách nào phi hành." Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, cảm thấy tiên trận kia hạt giống không khỏi quá nghịch thiên đi. Đối với, cho nên tiên trận hạt giống làm ra tiên trận lực phòng ngự cực kỳ kinh người, có thể bao trùm toàn bộ hòn đảo, kể từ đó, những địch nhân kia liền không cách nào bước vào chúng ta hòn đảo nữa bước, ban ngày nhưng nặng nề mà nói ra. Chương 3133, Cửu Tiên Chu Thần Trận chương 3133, Cửu Tiên Chu Thần Trận Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Dựa theo Bạch Tiên Nhiên lời nói, tiên trận là một loại cao hơn trận pháp đồ vật. Bọn hắn Bạch gia lão tổ đã từng là một vị tiên trận sư, tại đi về cõi tiên thời điểm, sáng tạo ra lớn nhất tiên trận. Trận pháp này đã có thể phòng ngự, lại nhưng công kích. Tên là Cửu Tiên Chu Thần Trận. Hắn đem trận pháp này dung nhập vào một hạt giống bên trên, chỉ cần đem năng lượng trong cơ thể rót vào đến đây trên hạt giống, bộ kia Cửu Tiên Chu Thần Trận liền có thể vận chuyển. Có cái này Cửu Tiên Chu Thần Trận, như vậy chúng ta chí ít có thể an toàn 50 năm. Bạch Tiên Nhiên đi đến Diệp Khinh Vân bên người, mở miệng nói: "Tổ tiên đem hạt giống đặt ở dãy núi này bên trong, đã có ngàn năm thời gian, trong đoạn thời gian này, dãy núi này bởi vì này tiên trận hạt giống mà sinh ra dị biến, nghe nói bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền đến thanh âm cổ quái, cho nên chúng ta phải cẩn thận tiến đến." Bạch Tiên Nhiên sắc mặt ngưng trọng nói ra. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, bên hông hắn bên trên phối thêm một thanh phong cách cổ xưa lợi đao, hướng phía trước đi đến. Bên người đi theo Bạch Tiên Nhiên, ở phía sau hắn đi theo hơn 10 vị Bạch gia võ giả. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào đến trong sơn động. Sơn động này rất dài. Theo tiến lên, quang mang càng ngày càng ảm đạm. "Thứ gì?" Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo tiếng kêu sợ hãi. "A! A! A!" Ngay sau đó, bọn hắn trong đội ngũ, một vị dáng người gầy gò võ giả đầu người trực tiếp rơi vào trên mặt đất, máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra. "Mọi người coi chừng." Bạch Thiên Nhiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến một lần, nghiêm nghị mở miệng nói. Sau lưng võ giả sắc mặt cũng đều nghiêm nghị lại. Phía trước, đột nhiên truyền đến chấn dựng tiếng vang, vang vọng đất trời. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, hướng phía trước nhìn lại. Liền phát hiện trong bóng tối có một bóng người mờ ảo. Sẽ không phải là tiên trận hạt giống chỗ sinh ra đi. Bên người, Bạch Hạo Nhiên cũng phát hiện đạo này mơ hồ thân ảnh hình người, đột nhiên run rẩy một chút. Tiên trận hạt giống còn có thể sinh ra những vật khác? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Đối với, Bạch Hạo Nhiên gật đầu, mở miệng nói, nhưng có một cái điều kiện trước tiên, điều kiện tiên quyết là tại tiên trận hạt giống bên người có thi thể, bộ thi thể này bao giờ cũng nhiễm lấy tiên trận hạt giống khí tức, từ từ diễn biến thành một loại khác sinh vật đến. Coi chừng. Đột nhiên, hắn phát hiện phía trước đạo thân ảnh mơ hồ kia biến mất không thấy gì nữa, lập tức, hắn sắc mặt đại biến, phát ra bén nhọn thanh âm. "Vâng." Sau lưng, một vị võ giả còn không có kịp phản ứng, chỗ cổ chính là nhiều hơn một đạo vết máu, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Vân Sở Sinh tranh thủ thời gian mở ra bàn tay, ma thánh hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên đi ra, tách ra ánh sáng sáng chói. Quang mang phía dưới, bọn hắn rốt cục nhìn thấy đạo hình người kia thân ảnh. Đây là một sinh vật hình người, hắn cao có 2 mét, hai cánh triển khai chừng 5 mét, hắn có sắc bén móng vuốt, lợi chảo như lao, hàn quang lập lòe, giờ phút này, phát ra quỷ dị thanh âm thanh kia mang theo năng lượng kinh khủng, hướng phía trước mà đi, để cho người ta mảng nhị ông tác hưởng. Coi chừng. Bạch Hạo Nhiên sắc mặt biến đến đặc biệt nghiêm trọng, bọn hắn đã tổn thất 2 người, hắn không muốn lại mất đi càng nhiều người. Chết đi 2 người đều là người yếu nhất. Đầu này sinh vật hình người sợ là khó đối phó, giờ phút này, một vị dáng người khôi ngô, thân cao chừng chớ 2 mét, người mặc chiến giáp màu xanh đại hán hơi nhướng mày, trên mặt ngưng trọng mở miệng nói, hắn nhìn ra được, đầu này sinh vật hình người trên thân khí tức ba động càng mãnh liệt. "Để cho ta tới." Người này là Bạch gia một tôn cao thủ, tu vi đạt tới thần cách cảnh cửu biến. "Vâng." Sau một khắc, hắn bước ra một bước, khí thế trên người càng mãnh liệt, một trường hướng phía trước vô ra. Sinh vật hình người đồng dạng đánh ra một trường. Trường va chạm. Trong hư không vang lên trầm thấp âm thanh xé gió. Bạch Hành Tiên sắc mặt hơi đổi, kinh hô liên tục, kỳ quái. Tu vi của hắn rõ ràng chỉ có thần cách cảnh tam trọng, vì sao có thể bộc phát ra cường đại như thế lực công kích? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, rút ra bên hông bên trên lợi đao. Bang. Cặp kia lợi chảo đánh vào lợi đao bên trên, phát ra kim thạch thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Đầu kia sinh vật hình người phản phất nhận lấy khắc tinh mở dạng, liên tục lùi lại, hắn đầu bù phát ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân trong tay lợi đao. Không biết cái này lợi đao là do cái gì tạo ra, chỉ là phát ra uy thế liền có thể để đầu này sinh vật hình người run rẩy. Sinh vật hình người đôi mắt lấp lóe, lại đột nhiên quay người, dự định rời đi, không còn cùng Diệp Khinh Vân dây dưa tiếp, hắn phóng lên tận trời, triển khai 2 cánh. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân sao lại buông tha nó? Hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn run lên, cầm trong tay lợi đao, từ trên xuống dưới, hung hăng lấy xuống đi. Phốc, máu bắn tứ tung, sinh vật hình người bị xuyên thủng. Hô. Đám người nhìn thấy một màn này, nặng nề mà thở ra một ngụm trọc khí, vừa rồi thực sự quá kinh hiểm. Bọn hắn quay chung quanh trên mặt đất thi thể, tinh tế nhìn một chút, liền phát hiện tôn này sinh vật hình người cao tới 2 mét, toàn thân trên dưới có bộ lông màu đỏ ngòm. ở sau lưng của hắn có một đôi cực lớn cánh, ở trên trán của hắn còn có một con mắt. Đây chính là tiên trận hạt giống sản phẩm sao? Diệp Kinh Vân cúi đầu, nhìn một chút thi thể trên đất một chút, mở miệng nói: "Hẳn là, chúng ta tiếp tục đi tới." Bạch Thiên Nhiên mở miệng nói: "Dạng này, ta và ngươi còn có 3 ngày đi lưu lại, những người còn lại đều rời đi thôi." Diệp Kinh Vân mở miệng nói: "Tốt." Bạch Thiên Nhiên nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết Diệp Kinh Vân có ý tứ gì, những người này theo tới, sợ là cửu tử nhất sinh. Không có trì hoãn, tiếp tục đi tới. Rất nhanh, bọn hắn liền xâm nhập hơn 10 dặm, không bao lâu, bọn hắn liền gặp trên trăm đầu người như vậy hình quái vật. Dựa theo Bạch Thiên Nhiên lời nói, những này hình người sinh vật đều là tiên trận hạt giống sản phẩm, bọn hắn bị trở thành tiên bay yêu. "Để cho ta tới." Diệp Kinh Vân mở miệng nói, tay hắn nắm lợi đao, thanh này lợi đao chuyên môn khắc chế những này tiên bay yêu. "Hưu, hưu, hưu." Diệp Kinh Vân cơ trường đao, hướng phía trước càng không ngừng bung đi. Từng đầu phi tiên yêu ngã trên mặt đất, máu tươi hào hạt mà bốc lên đi ra. "Kỳ quái, tại sao có thể có nhiều như vậy tiên bay yêu đâu?" Bên người, Bạch Thiên Nhiên lông mày cau chặt, cảm thấy rất là kỳ quái. "Oanh." Một đầu cao tới 3 mét, cánh triển khai khoảng chừng 5 mét tiên bay yêu nhanh chóng mà đến, hướng phía Diệp Kinh Vân bay đi. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay trường đao, đột nhiên chém đi qua. Hoảng sợ đao mang ở trong hư không tách ra ánh sáng sáng chói, làm cho mảnh không gian này đều run rẩy một cái. Đầu kia tiên bay yêu rất nhanh không thấp Diệp Kinh Vân, ngã vào trong vũng máu. Thanh này lợi đao hay là thật là kỳ quái, chuyên môn khắc chế những tiên trận này hạt giống làm ra sản phẩm. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, thầm nói: "Giải quyết cái này từng đầu tiên bay yêu hậu." Một đoàn người tiếp tục đi tới, tiến lên 20 mấy dặm sau, hết thảy yên tĩnh im lặng, lộ ra cực kỳ u sâm. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi đến, đánh vào trên người của bọn hắn, có một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Chương 3134, ngoài động phủ. Chương 3134, ngoài động phủ. Bọn hắn một đường tiến lên, nơi này đen kịt một màu, thỉnh thoảng có gió lạnh đánh tới, đánh vào trên thân thể người sẽ có một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Bốn phía động cánh tay khắc lấy không ít đồ án, xem bộ dáng là có người dùng đao dịu lưu lại. Trên mặt đất có không ít màu xám trắng đồ vật, nhìn qua giống như là tro cốt. Một đạo quang mang từ tiền phương chiếu rọi xuống đến. Tại quang mang bên dưới, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ gặp lần lượt từng bóng người tựa như đang rắn giống như tiến lên, muốn quấn quanh ở Diệp Khinh Vân bọn người dưới chân. Diệp Khinh Vân biến sắc. A. Bạch Hành Thiên hai chân đã là bị bóng dáng quấn chặt lấy, tựa như thô to dây thừng một dạng muốn đem thân thể của hắn kéo đi. Ban ngày nhưng biến sắc, đột nhiên nâng tay phải lên, hướng xuống đất đánh tới. Nhưng mà, những này là bóng dáng, không nhìn thẳng ban ngày nhưng công kích. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, nhanh chóng rút ra lợi đao đến, hàn quang bùng lên bên dưới, những cái bóng này tựa như là thấy quỷ, bối rối chạy trốn, cũng không dám lại tới gần Diệp Khinh Vân. "Các ngươi tới gần ta." Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Khôi phục hành động, Bạch Hành Thiên có một loại trở về từ coi chết cảm giác, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia to lớn sơn động. Cái kia động phi thường thâm thúy, thỉnh thoảng vang lên thanh âm cổ quái, giống như là thiết tác lay động tiếng vang, lại phản phất yêu thú mài răng thanh âm, từng đợt gió lạnh chính là từ bên trong thổi tới, lạnh lẽo thấu xương làm người ta kinh ngạc, chạm đến người trên da sẽ như kim đâm bình thường đau đớn. "Còn muốn tiếp tục đi tới sao? 3 ngày nhưng đã bị sợ hãi chỗ tràn ngập, nơi này quá kỳ quái." "Tiếp tục." Diệp Khinh Vân mở miệng nói, một đoàn người tiếp tục đi tới, thân thể từ từ chui vào đến đen kịt thâm thúy trong động. Khi bọn hắn từ trong động đi ra thời điểm, phát hiện chính mình lại là đi tới mặt khác một vùng thiên địa. Bầu trời xanh thẳm, ánh sáng dịu dịu không ngừng mà lưu chuyển lên. Nơi này là xanh lục bát ngát thảo nguyên, phía trước có một tòa kinh thiên cự sơn, có sương mù lưu động. "Ông." Đột nhiên, trong hư không vang lên một thanh âm. "Diệp Khinh Vân, ban ngày nhưng..." Bạch Hành Thiên ngẩng đầu, hướng phía trên nhìn lại, liền phát hiện mấy đầu tiên hạc, bọn hắn top 5 top 3 dương cánh mà bay. Nghĩ không ra ngoài động phủ sẽ có cảnh tượng như vậy, bên người, ban ngày nhưng nhìn thấy một màn này, kinh hô liên tục. Đại hán Bạch Hành Thiên cũng là hiếu kỳ đánh giá trước mắt. Tiên trận hạt giống đến cùng ở nơi nào đâu? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi, hắn đồng dạng nhìn xem cảnh tượng xung quanh. Tay hắn nắm lợi đao. Trong vùng thiên địa này cao cao treo một luận liệt dương, giờ phút này, ánh nắng đông nhiên chiếu rọi tại lợi đao bên trên, ngay sau đó, từ lợi đao thượng chết bắn ra mặt khác một đạo quang mang. Đạo ánh sáng kia thẳng hướng phía trước dãy núi kia mà đi. Oanh! Sau một khắc, tòa kia kinh thiên dãy núi lớn trực tiếp đánh nát rơi. Ngay sau đó, từ đó bạo phát ra một viên hạt giống đến. Hạt giống kia là màu vàng, toàn thân lưu chuyển lên trận pháp chi lực. "Tìm được." Bên người, Bạch Hạo Nhiên thấy cảnh này, rất là kích động mở miệng nói. Vị kia Bạch Hành Thiên cũng rất kích động, hắn cất bước mà đi, trên mặt vẻ tham lam trực tiếp hiện lên đi ra, không còn che giấu, đồng thời, đôi mắt chỗ sâu có một vòng tàn nhẫn chi quang, hắn nhanh chóng mà đi, đưa tay phải ra, trực tiếp bắt lấy viên kia tiên trận hạt giống, sau đó cười ha ha, nụ cười của hắn đều là trào phúng. Ban ngày nhưng hơi nhướng mày, "Bạch Hành Thiên, mau đem tiên trận hạt giống cho ta." Nhưng mà, Bạch Hành Thiên không gì sánh được lạnh lùng mở miệng nói, "Tiên trận hạt giống, ta đem viên này tiên trận hạt giống giao cho Đoạn Bắc đại nhân, chắc hẳn ta tại thánh hợp cốc địa vị sẽ cực kỳ tăng lên đi." "Ngươi là thánh hợp cốc người?" Ban ngày nhưng nghe nói như thế, sắc mặt biến lại biến, hắn không nghĩ tới trước mắt vị đại hán này vậy mà phản bội Bạch gia. "Ta Bạch gia đối với ngươi không tệ, ngươi lại phản bội Bạch gia." Ban ngày nhưng sắc mặt chìm xuống một chút. "Ha ha, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các ngươi Bạch gia căn bản là đấu không lại người khác. Sớm muộn muốn diệt vương." Bạch Hành Tiên lạnh lùng mở miệng nói. "Trông thấy ngươi chết đi phân thượng, ta cho ngươi biết, tại Bạch gia bên trong còn có không ít người là nghĩ như vậy." Nghe nói như thế, Ban ngày nhưng sắc mặt lại là chìm chìm. "Nói như vậy, tại Bạch gia bên trong còn có không ít phản đồ. Không được, việc này nhất định phải nói cho phụ thân. Không phải vậy, Bạch gia cách diệt tộc không xa. Chết đi. Bạch Hành Thiên lạnh lùng mở miệng nói, liền muốn lao ra. Đột nhiên, Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, tay hắn nắm lấy lợi đao, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve lợi đao thân đao. Sau một khắc, trên thân đao chợt bộc phát ra một đạo ánh sáng sáng chói, một luồng sức mạnh thần bí số lượng đánh tới, viên kia tiên trận hạt giống như nhận lấy lực kéo mở dạng, hướng thẳng đến Diệp Kinh Vân phương hướng mà đi. Diệp Kinh Vân nắm tiên trận hạt giống, đối với bên người ban ngày nhưng hô, đi. Tốt, ban ngày nhưng nặng nề mà nhẹ gật đầu. Bạch Hành Thiên tại chỗ liền cứ thế ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào? Tới tay tiên trận hạt giống ngay tại trong tầm mắt của hắn bay mất. Muốn chết. Sau một khắc, Bạch Hành Thiên giận tím mặt, trong đôi mắt bùng lên lấy hàn quang, hắn rút ra lợi kiếm, thẳng hướng phía trước bắn tới, trong đôi mắt sát ý cuồn cuộn. Hắn nhất định phải giết Diệp Khinh Vân cùng ban ngày nhưng, không phải vậy, Bạch gia phản đồ một chuyện sẽ nổi lên mặt nước. Gia hỏa này tu vi cao tới thần cách cảnh cửu biến, thực lực kinh người. Đi theo ta. Diệp Khinh Vân tay cầm lợi đao, mang theo ban ngày nhưng, nhanh chóng hướng phía trước mà đi, rất nhanh, bọn hắn liền đến trong sân động. Bốn phía xuất hiện vô số bóng dáng, bọn hắn cũng không dám tới gần Diệp Khinh Vân, bởi vì Diệp Khinh Vân trong tay lợi đao đối bọn hắn có tác dụng khắc chế. Hừ. Sau lưng vang lên một đạo tiếng hừ lạnh. Bạch Hành Thiên nhanh chóng mà đến, trên thân thể tách ra ánh sáng sáng chói, bộc phát ra mãnh liệt khí tức, một thân thần cách cảnh cửu biến khí tức như núi như biển giống như bạo phát ra. Ngớ ngẩn. Diệp Khinh Vân âm cười lạnh một tiếng. Bạch Hành Thiên còn không có kịp phản ứng, chỉ gặp từng đạo bóng dáng hướng phía hắn thân thể mà đi. Những cái bóng này lực lượng rất lớn, tựa như băng giống như buộc chặt lấy toàn thân hắn trên dưới. A a a. Từng luồng toàn tâm đau đớn giống như thủy triều bạo phát đi ra. Bạch Hành Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngũ quan đều bóp méo đứng lên, không còn hình dáng. Cuối cùng, hắn toàn bộ thân hình ngã trên mặt đất, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến, bị trên đất cái kia từng đạo bóng dáng hút đi. Diệp Khinh Vân nhìn qua trên đất cái này từng đạo bóng dáng, hơi sửng sở, trên người nghịch thiên chi khí không tự giác địa bạo phát ra, như núi như biển. Những cái bóng này bỗng nhiên cùng nhau hướng lấy Diệp Khinh Vân mà đi, cuối cùng cùng nơi khác trên mặt bóng dáng dung hợp ở cùng nhau, mà lần này, những cái bóng này giống như không e ngại Diệp Khinh Vân trong tay phải thành kia lợi đao, lại phản phất là như bay nga dập lửa một dạng dung nhập vào Diệp Khinh Vân trên bóng dáng. Vâng. Một cỗ lực lượng khổng lồ giống như thủy triều tràn vào đến Diệp Khinh Vân trong toàn thân, lập tức, một cỗ đột phá khí tức bỗng nhiên bạo phát ra. Thần cách cảnh tử biến, thần cách cảnh ngũ biến. Chương 3135, huyết ảnh lịch chương 3135, huyết ảnh lịch ngắn ngủi trong nháy mắt, Diệp Khinh Vân tu vi trực tiếp từ thần cách cảnh tam biến tăng lên lục biến, liên tục tăng lên tam biến. Hắn cúi đầu, nhìn xem trên mặt đất. Hắn phát hiện thần niệm chuyển động, trên mặt đất kia bóng dáng liền biến thành huyết sắc, rất là quỷ dị. Cái này bên người, ban ngày nhưng sợ ngây người. Đây là huyết ảnh lịch. Hắn kinh hô liên tục. Huyết ảnh lịch. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày. Đây là cái gì? Nghịch Thiên tộc chín làm trái thuận, huyết ảnh lịch. Ban ngày nhưng mở miệng nói, chỉ có Nghịch Thiên tộc người mới có. Ngươi là Nghịch Thiên tộc, ngươi không biết sao? Gặp Diệp Kinh Vân lắc đầu, ban ngày nhưng tiếp tục mở miệng nói Nghịch Thiên tộc võ giả thể nội người mang chín đại Nghịch Thiên chi thuật, cái này chín đại Nghịch Thiên chi thuật đều cần dựa vào thời cơ mới có thể thức tỉnh, một khi thức tỉnh đi ra, như vậy lực chiến đấu của bọn hắn sẽ xa xa vượt qua người đồng lứa. Kỳ thật, mỗi thức tỉnh một thuật cũng đã rất mỹ thiên. Nói cách khác ta chín làm trái chạy cũng là trong đó một thuật. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, nghĩ đến chính mình chính làm trái chạy. Đúng vậy, nghe nói mỗi một thuật đều chia làm tiểu thành, đại thành, đỉnh phong ba cái cấp bậc. Ban ngày nhưng nói đương nhiên đây cũng là ta nghe người ta nói, cụ thể không biết. Ngươi hẳn là chưa từng bái tổ tiên Lịch Tiên tộc nhân đi. Hắn hỏi, Lịch Tiên tộc ở vào địa phương nào? Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Nghe nói chính bọn hắn mở ra một giới ban ngày nhưng nói đạo. Hai người một đường tiến lên. Diệp Kinh Vân nắm tiên trận hạt giống. Có viên này tiên trận hạt giống, chẳng như vậy nhà tạm thời liền an toàn. Tối thiểu 50 năm bên trong sẽ không bị công kích của địch nhân. Không thể không nói, viên này tiên trận hạt giống rất mỹ tiên. Rất nhanh, Diệp Kinh Vân cùng ban ngày nhưng hướng phía Bạch gia mà đi. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân nhìn một chút trong tay tiên trận hạt giống, hắn phát hiện cái này một hạt tiên trận hạt giống bao giờ cũng tản ra một cỗ khí tức, mà một đạo khí tức này vậy mà có thể cùng khí tức của mình hòa làm một thể, rất là cổ quái. Đột nhiên, một đạo thanh âm cổ quái tại trong đầu hắn đột nhiên vang lên. Lịch Tiên tộc tiểu huynh đệ, ngươi có thể hay không giúp lão phu ngưng tụ nhục thân đi ra? Nghe được thanh âm này, Diệp Kinh Vân tại chỗ cứ thế ngay tại chỗ. Thế nào? Diệp Minh, bên người, ban ngày nhưng tò mò hỏi, bọn hắn đi tại trên hành lang này rất dài, phía tây hòn non bộ, dưới núi giả có một khối hoa sen khổng lồ ao, phía trên mọc đầy hoa sen, một đóa tiếp lấy một đóa tỏa ra, tản ra mùi thơm. Không có việc gì. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, đi theo ban ngày nhưng hỏi, đồng thời trong lòng yên lặng thì thầm, ngươi là tiên trận kia hạt giống sao? Đối với, nói đúng ra, ta là phong ấn tại tiên trận hạt giống võ giả, tên ta là Thường, là đến từ tiên linh tộc, âm thanh kia vang lên. Ngươi làm sao lại bị phong ấn ở tiên trận hạt giống bên trong? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Ai? Lúc đó nhục thân của ta bị hủy, trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì thích hợp nhục thể, liền đem hồn phách của mình dung nhập vào tiên trận hạt giống chúng thương mở miệng nói. Còn có thể dạng này? Diệp Kinh Vân sững sờ, ngay sau đó, sắc mặt hắn lạnh nhạt, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thời gian có thể chứng minh hết thảy. Thương nói ra. Ngươi cùng ta vĩnh viễn không thể nào là địch nhân. Hắn còn nói thêm. A? Vì sao? Diệp Kinh Vân hé mắt, trong lòng hỏi. bởi vì ngươi là nghịch thiên tộc, mà chúng ta tộc nhân vĩnh viễn là nghịch thiên tộc minh hữu. Chúng ta có thể cho các ngươi trở nên càng thêm cường đại, Thương nói ra. Chúng ta tiên linh tộc võ giả đều có thể phụ trợ nghịch thiên tộc võ giả, để nghịch thiên tộc võ giả trở nên càng thêm cường đại. Mà lại, dưới tình huống bình thường, hai tộc chúng ta ở giữa sẽ làm thông gia hoạt động. Thương chậm rãi mở miệng nói. Dựa theo Thương lời nói, tiên linh tộc tại linh hồn trên phương diện có cực lớn tạo nghệ, so sánh chủng tộc khác, linh hồn của bọn hắn tạo nghệ phía trên ưu thế, triển lộ không bỏ sót. Diệp Kinh Vân nhìn một chút viên kia tiên trận hạt giống, đôi mắt lấp lóe, hắn không có lập tức liền tin tưởng Thương lời nói, dù sao lòng người khó dò, ai biết Thương có thể hay không nói láo. Mà lại, hắn chưa từng nghe nói qua tiên linh tộc. Cậu ngươi giúp ta tìm kiếm lục thân đi, Thương mở miệng nói, dù là tạm thời giúp ta tìm một cái vật chứa cũng tốt. Vậy ngươi liền đến thanh này lợi đao lên đi. Diệp Kinh Vân nói ra. Tốt. Thương gật đầu, sau một khắc, linh hồn của hắn từ tiên trận hạt giống bên trong đi ra ngoài, sau đó hướng thẳng đến Diệp Kinh Vân trong tay lợi đao mà đi. Ân. Phát giác được một cỗ kinh thiên linh hồn lực, Diệp Kinh Vân cảm thấy rất là kinh ngạc. Thật cường đại thần hồn lực. Lúc này, đi tại trên hành lang ba ngày, nhưng hơi nhướng mày, ngẩng đầu, nhìn xem bốn phía, sắc mặt biến đến đặc biệt nghiêm trọng, là vị nào cường giả đi tới ta Bạch gia chúng? Thần hồn lực. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Thần hồn lực chính là linh hồn lực. Chúng ta tiên linh tộc võ giả là trời sinh thần hồn sư, Thương thanh âm lại lần nữa vang lên tại Diệp Kinh Vân trong óc. Thần hồn sư. Diệp Kinh Vân chưa từng nghe nói qua nghề nghiệp này. Đây là một cái lấy linh hồn làm công kích thủ đoạn nghề nghiệp, cũng có thể lấy linh hồn đến phụ trợ võ giả, Thương nói ra. Thần hồn sư chia làm thần, trời, huyền và ngũ đẳng, mỗi một chia đều là cửu phẩm. Ta hiện tại là một vị huyền các loại cửu phẩm thần hồn sư. Thương chậm chậm mở miệng nói, bằng vào năng lực của ta, thần hồn của ta có thể bao trùm toàn bộ hòn đảo, chỉ cần ta động suy nghĩ, trên hòn đảo này có vượt qua một nửa võ giả sinh tử sẽ ở ta một ý niệm. Mạnh như vậy. Diệp Kinh Vân hãi nhiên, hắn cảm thấy mình có cần phải trở thành một tên thần hồn sư. Đúng vậy. Linh hồn chi lực chính là cường đại như vậy, đương nhiên, không ít người chỉ chú trọng nhục thân tu luyện, lại không để mắt đến linh hồn tu luyện, loại võ giả như này lại càng dễ bị ta công kích. Còn có ta thần hồn sư còn có thể khống chế người ý chí, còn có rất nhiều thủ đoạn chờ chút, Thương nói ra. Diệp Kinh Vân đi theo ba ngày mặc dù sau, hướng phía Bạch gia mà đi. Rất nhanh, tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện một tòa công trình kiến trúc khổng lồ. Đại sảnh cửa ra vào, đứng đấy mấy vị dáng người khôi ngô, hình thể hùng hãn võ giả. Mà trong đại sảnh thỉnh thoảng vang lên mấy đạo tiếng ồn ào. Cửa lớn đóng chặt chậm chậm rộng mở, ngay sau đó, Diệp Kinh Vân, ban ngày nhưng hai người chậm rãi đi vào. Trong đại sảnh đứng đấy không ít người, những người này ngồi ngay ngắn ở một khối, có người của Bạch gia, cũng có không biết là cái gì thế lực người. Bạch gia võ giả từng cái mặt tâm trầm, tựa hồ nói chuyện với nhau đến cũng không vui sướng. Bạch Tố Tố đứng tại gia chủ Bạch gia chém chết trời sau lưng, nàng đình đình ngọc lập đứng đấy, nhẹ nhàng túi thấp đầu, đôi mắt đẹp tràn đầy tức giận, một đầu giống như thác nước tóc đen rủ xuống tại trên vai thơm. Nguyên bản ngay tại cái vã kịch liệt võ giả khi thấy Diệp Kinh Vân, ban ngày sau đó, lập tức yên tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là đem ánh mắt rơi vào Diệp Kinh Vân, ban ngày mặc dù bên trên. Diệp công tử, tự nhiên các ngươi có thể tìm được. Gia chủ Bạch gia Bạch Trảm Tiên tràn đầy chờ đợi mà nhìn xem Diệp Kinh Vân cùng ban ngày nhưng. Chương 3136, lại nói một cái chữ diệt, thử một lần. Chương 3136, lại nói một cái chữ diệt, thử một lần. Ân, tìm được, phụ thân, ban ngày nhưng nhanh chóng nói ra. Gia chủ Bạch gia Bạch Trảm Tiên nghe nói như thế, mới nặng nề mà thở dài một hơi, có tiên trận này hẳn giống, Bạch gia nguy cơ tạm thời không có. Cái gì tìm được? Giờ phút này, một vị tóc mai điểm bạc, mặc một thân trường bào màu tím thấm ngũ tuần lão giả mở miệng hỏi. Không có gì. Bạch Trảm Tiên lạnh lùng trả lời. Giờ phút này, Bạch Tố Tố vọt tới Diệp Kinh Vân trước người, ngọt ngào cười một tiếng, tạ ơn. Không khách khí. Diệp Kinh Vân đáp lại nói. Tố Tố, người kia là ai? Đúng lúc này, trong đại sảnh, một đạo bất thiện thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp một đạo tướng mạo tuấn lãng, có mái tóc màu tím thanh niên chính mặt mang bất thiện nhìn xem Diệp Kinh Vân, một đôi tròng mắt thành màu tím, tựa như là tử bảo thạch một dạng. Thiên Vân, người kia là ai, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Bạch Tố Tố kiều tiếng nói. Ngươi đều phải gả cho ta, tự nhiên quan chuyện của ta. Thử Thiên Vân nói ra. Ai nói muốn gả cho ngươi? Bạch Tố Tố nhíu mày. Nếu là không gả, như vậy các ngươi Bạch gia cách diệt tộc không xa. Tử Thiên Vân lạnh lùng mở miệng nói, trong ngôn ngữ đúng là lộ ra uy hiếp. Các ngươi tử gia quá bá đạo. Bạch gia chúng ta lựa chọn không hợp tác, người tới, tiễn khách. Lúc này, gia chủ Bạch gia Bạch Trảm Thiên lạnh lùng mở miệng nói. Hừ, các ngươi sẽ hối hận. Tử Thiên Vân chậm chậm đứng lên, cả người tựa như là giấu ở trong bóng tối rắn độc một dạng, tùy thời đều có thể cho người một kích chí mạng. Thật là đáng sợ. Tin tưởng, không bao lâu nữa, Bạch gia liền sẽ diệt vong. Hắn lạnh lùng mở miệng nói, trong thanh âm có không còn che giấu trào phúng cùng khiêu khích. Chúng ta đi. Là. Thiếu gia. Tử gia vị lão giả kia nặng nề mà nhẹ gật đầu, liền muốn rời đi thời điểm, đống nhiên một đạo bất thình lình thanh âm đống nhiên từ phía sau vang lên. Chỉ cần có ta ở đây, Bạch gia cũng sẽ bất diệt vong. Tử Thiên Vân bộ pháp đống nhiên một trận, quay người nhìn sang, phát hiện người mở miệng chính là trước đó vị kia thanh niên áo trắng. Hắn cười nạo liên tục, liền ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi liền đợi đến Bạch gia bị diệt đi. Lại nói một cái chữ diệt thử một lần. Diệp Kinh Vân hé mắt, nhìn phía trước thanh niên, trong khỏe mắt bùng lên lấy hàn quang. Ha ha. Người mặc chiến bào màu tím Tử Thiên Vân cười ha ha, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Diệp Kinh Vân, Bạch gia nhất định bị diệt. Nhưng mà, coi như thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt, một bóng người nhanh như thiểm điện giống như đi tới trước người, ngay sau đó, một cái đấm móc từ đuôi đến đầu mà đi. Phanh! Tử Thiên Ngân căn bản cũng không có kịp phản ứng, cả người cái cầm trực tiếp tiếp nhận lực lượng một quyền này. Phanh! Thân thể của hắn tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ trực tiếp đối với Tử gia con trai trưởng Tử Thiên Ngân xuất thủ. Dừng tay! Bạch gia một vị tứ trưởng lão lông mày cau chặt, lập tức quát, "Tiểu tử, dừng tay, đây là ta Bạch gia việc tư, ngươi không được nhúng tay." Bị người khi dễ đến nước này, ngươi còn có mặt mũi nói lời như vậy? Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Vị này Bạch gia tứ trưởng lão nhất thời á khẩu không trả lời được. Để hắn đi làm, gia chủ Bạch gia Bạch Trạm Thiên mở miệng nói, hắn đã sớm không quen nhìn khí diễm cực lớn, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cao cao tại thượng Tử Thiên Ngân. Ngươi lại dám đánh ta? Đúng lúc này, một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm bỗng nhiên vang vọng trong đại sảnh. Đánh ngươi thì sao? Diệp Khinh Vân hé mắt, rất là khinh thường mở miệng nói. Lão tử muốn cùng ngươi sinh tử quyết chiến, ngươi có dám hay không? Tử Thiên Ngân hung hăng mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang. Ngươi không xứng. Tử gia võ giả đều là rác rưởi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, trong giọng nói khinh thường tới cực điểm, liền tựa như là một bàn tay hung hăng đánh vào Tử Thiên Ngân trên khuôn mặt, để người sau mặt mũi mất hết. Sau lưng, một đám Tử gia võ giả sắc mặt cũng khó khăn có thể tới cực điểm. Diệp Khinh Vân nghe được lời này chẳng những đắc tội Tử Thiên Ngân, cũng đắc tội người Tử gia. Những này Tử gia võ giả từng cái căm tức nhìn Diệp Khinh Vân. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng dám phát ngôn bừa bãi, muốn chết. Tử Thiên Ngân chính là Tử gia con trai trưởng, hắn cái nào chịu đựng nổi cơn giận này, trong lòng thiêu đốt lên phẫn nộ chi hỏa, toàn thân trên dưới hiện ra sát ý, một thân thần cách cảnh cựu biến tu vi bạo phát ra, thẳng hướng Diệp Khinh Vân công kích mà đi, hắn thế công như thủy triều nước, chiêu thức như mưa to, chiếu nghiêng xuống, lít nha lít nhít, chấn nhiếp hư không. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, trên thân thể của hắn tách ra ánh sáng sáng chói, tại quanh người hắn bên trên lơ lửng 6 cái hoàng kim chữ lớn. Chiến. Lục đạo chiến pháp trong nháy mắt liền phát huy ra. Lực chiến đấu của hắn trên phạm vi lớn mà tăng lên, ngay sau đó, hắn ùn ùn kéo đến, tay phải nâng lên, không chút do dự hướng phía trước đánh ra. Oeng! Một trường mà đến. Thanh niên tóc tím âm cười lạnh một tiếng, vội vàng cầm một thanh đại đao ngăn cản trước người. Lập tức, bàn tay cùng đại đao đụng vào nhau. Sau một khắc, thanh đại đao này ong ong run lên, trên thân đao nổi lên từng đạo vết rách, giống như mạng nhện một dạng lan tràn tại bốn phía, răng rắc một tiếng, toàn bộ thân đao chính là vỡ vụn, một trường kia trực tiếp rơi vào thanh niên tóc tím trên lồng ngực. Oeng! Thanh niên tóc tím thân thể rung động mạnh, giống như đạn pháo một dạng hung hăng rơi rụng xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Tại trong đôi mắt của hắn tràn đầy nồng đậm rung động, hắn khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia bạch y tung bay Diệp Khinh Vân, hắn thực sự không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sức chiến đấu sẽ như thế khủng bố. Hắn nổ nước miếng, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, một đôi tròng mắt bùng lên lấy lửa giận chi quang, hắn là Tử gia con trai trưởng, cũng là Tử gia thiên kiêu, tu vi của hắn đã đạt đến thần cách cảnh cửu biến, chưa bao giờ có người có thể một kích đem hắn làm chật vật như thế, Diệp Khinh Vân là cái thứ nhất. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, ta vừa rồi quá coi thường ngươi, lần này ta sẽ sử dụng toàn bộ lực lượng." Tử Thiên Ngân lạnh lùng nói. "Bại liên bại, còn tìm cớ gì?" Diệp Khinh Vân khinh thường đáp lại nói. Lời này trong nháy mắt liền chọc giận Tử Thiên Ngân. "Ta không có bại, ta Tử Thiên Ngân làm sao lại thua ở một cái hạng người vô danh bên trên?" "Tiểu tử, ta gọi ngay bây giờ bảo ngươi." Tử Thiên Ngân lau đi khóe miệng bên cạnh thẩm thấu ra máu tươi, lạnh lùng mở miệng nói, "Tử Thiên biến." Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, hắn toàn thân thần lực giống như bị màu tím đại hỏa thiêu đốt, đem chúng quanh cho chiếu ánh đỏ tía, hắn hai mắt vậy mà cũng dần dần trở nên đỏ tía, bộ da toàn thân đều biến thành màu tím, nhìn có chút quỷ dị. Cái gì? Tử công tử ngay cả Tử Thiên biến đều thi triển. Tiểu tử này vậy mà làm cho Tử Thiên Ngân sử dụng Tử Thiên biến. Tử Thiên biến chính là ta Tử gia cao nhất thánh pháp, kẻ này nhất định sẽ chết tại Tử Thiên Ngân trong tay, bốn phía Tử gia võ giả từng kẻ nói ra, đều cảm thấy Diệp Khinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 3137, Tử Thiên biến chương 3137, Tử Thiên biến chiến đấu tiếp tục khai hỏa. Tử Thiên Ngân toàn thân như bị ngọn lửa màu tím bao trùm lấy, tại thân thể tầng ngoài còn toát ra mảnh liệt màu tím ánh lửa đến, nhiệt độ chung quanh tại kịch liệt lên cao, không gian bốn phía phảng phất bị thiêu đốt một dạng, hắn giống như là hỏa thần hạ phàm một dạng, đứng ở đại sảnh chính giữa chỗ, một thân khí tức sôi trào mãnh liệt, khí thế so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể làm cho ta thi triển Tử Thiên biến, ngươi đã rất tốt. Tử Thiên Ngân cao ngạo mở miệng nói, phảng phất ăn chắc Diệp Khinh Vân, tay hắn cầm chiến đao. Chiến đao kia đều bị ngọn lửa màu tím lượn lờ lấy, bốc lên ra ngọn lửa màu tím, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh chóng, chỉ ở nguyên địa hóa thành một đạo ánh lửa, liền xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người, trong tay thanh kia to lớn huyết sắc chiến đao từ trên xuống dưới, nhanh chóng bổ xuống, đánh cho hư không liệp liệp rung động. "Oeng!" "Chết!" Thanh âm băng lãnh từ Tử Thiên Ngân trong miệng phun ra đến, sắc bén cự đao trực tiếp rơi vào Diệp Khinh Vân trên phần đầu. Đúng lúc chỉ mảnh treo chung, Diệp Khinh Vân chỉ là nâng tay phải lên, duỗi ra hai đầu ngón tay, nhanh chóng rơi vào thanh kia huyết sắc trên chiến đao, lại là tay không tiếp đao. Tử Thiên Ngân nhìn thấy một màn này, trên mặt nổi lên tàn nhẫn chi sắc, hắn thấy Diệp Khinh Vân là đang tìm cái chết. Nhưng mà, sau một khắc, hắn sắc mặt liền thay đổi. Hai đầu ngón tay kia tựa như là có ma lực mở dạng, gắt gao kẹp lấy máu của hắn sát chiến đao. Làm sao có thể? Hắn trừng lớn hai mắt, một bộ thần sắc khó có thể tin. Đúng. Đúng lúc này, trong tay hắn thanh kia chiến đao bỗng nhiên nhiều hơn một vết nước, ngay sau đó, chính là tựa như mạng nhện một dạng bắt đầu lan tràn, sau đó răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Diệp Khinh Vân giờ phút này nâng lên đùi phải, hướng thẳng đến phía trước quét ngang ra. Oeng! Tử Thiên Ngân căn bản là không có cách chịu được một thối này, thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của hắn rất yếu ớt, tựa như là một tấm giấy trắng. Tại trong đôi mắt của hắn có thật sâu vẻ không thể tin được. Hắn bất khả tư nghị ngẩng đầu, nhìn phía trước thanh niên áo trắng, trong miệng càng không ngừng nói, cái này sao có thể? Làm sao lại không có khả năng? Diệp Kinh Vân lạnh lùng đáp lại nói, sau một khắc, hắn tiếp tục đi tới, di chuyển lấy chân phải, hướng phía Tử Thiên Ngân nhanh chóng mà đi. Nhưng tại lúc này, Tử gia một vị lão giả bỗng nhiên như quỷ mị giống như đồng bệnh mà tới, tay phải hắn nâng lên, hướng phía Diệp Kinh Vân hung hăng vỗ tới, toàn thân khí tức bạo phát ra, như núi như biển. Gia hỏa này tu vi đã sớm vượt qua thần cách cảnh cửu biến, ở vào võ thần bước thứ 2 năm tiên thần bên trong, tại tiên võ cảnh tam biến. Diệp Kinh Vân tu vi chỉ là tại thần cách cảnh lục biến. Giữa song phương tu vi chênh lệch quá xa. Bụt bụt bụt. Diệp Kinh Vân lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến. Nhưng mà, vị kia Tử gia cường giả vẫn như cũ không có ý định buông tha Diệp Kinh Vân, thân hình hắn run lên, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước đâm tới, đâm rách hư không, muốn giết chết Diệp Kinh Vân. Ngươi một vị trưởng đối vậy mà đối với một tên tiểu bối xuất thủ, ngươi còn muốn mặt sao? Gia chủ Bạch Gia Bạch Trảm Thiên nhìn không được, hắn hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, liền muốn xuất thủ. Có thể lúc này, Tử gia lại một tôn cường giả lạnh lùng mở miệng nói, chỉ là cho hắn một bài học mà thôi. Bạch gia chủ, ngươi liền đợi ở một bên xem thì tốt, người này cũng không phải ngươi người Bạch gia, ngươi cho hắn bận tâm cái gì? Đạo thân ảnh khôi ngô kia hung hăng hướng phía trước bước ra một bước. Diệp Minh, buông lòng tâm thần, ta đem linh hồn chi lực cho ngươi, thương đều nhìn không được, cái này Tử gia người thái nhân cặn bã, nhỏ đánh không lại, liền đổi giá đi ra. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, nhẹ gật đầu, buông lòng tâm thần. Thương hóa thành một đạo ánh sáng hướng thẳng đến Diệp Kinh Vân trên thân dung hợp. Lập tức, tại Diệp Kinh Vân trên thân bạo phát ra một đạo ánh sáng sáng chói, kim quang lấp lóe, liền ngay cả tóc đều thành màu vàng, cả người tựa như là một tôn kim giáp chiến thần. Giờ phút này, vị kia Tử gia lão giả trong tay nắm một vàng kim đại đao, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, có cái kia một cỗ bạo tăng linh hồn lực, thực lực của hắn tăng lên thật nhiều, có thể không xem tu vi ở giữa chênh lệch, tay hắn nắm thanh kiếm lịch thiên kiếm, cả người đều nhảy vọt tại trong giữa không trung, khí thế bức người, một kiếm hung hăng bổ vào đại đao trên thân đao. Lão giả nguyên bản mặt lộ khinh thường, nhưng rất nhanh, khi kiếm kia rơi vào hắn trên thân đao thời điểm, hắn sắc mặt liền thay đổi, bởi vì lực trùng kích quá khổng lồ, hắn nắm chặt cự đao hai tay bị trừng khai, tràn ra máu tươi, đau đớn không gì sánh được. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này. Chỉ gặp lão giả chân dưới mặt đất sàn nhà lom xuống dưới, tạo thành hai cái có hình người dấu chân. Cái gì? Gia hỏa này sức chiến đấu làm sao đống nhiên tăng vọt? Cái này sao có thể? Tiểu tử này là làm sao làm được? Đáng giận. Tử gia lão giả cắn hàm răng, hét lớn một tiếng, toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu tím đến. Sắc mặt hắn gân xanh đều từng cây bộ phát lên, cả người tựa như là đạn pháo một dạng xung tới. Hừ. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, chân phải phóng ra, lại lần nữa bước ra một bước, thi triển toàn bộ. Tại chiến đấu lực tăng lên đằng sau, chiêu này bị hắn thi triển đến cực hạn. Tử gia lão giả một đao lại một đao bổ vào trong hư không, căn bản là bổ không trúng Diệp Kinh Vân chân thân. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn bắt đầu có chút tiêu hao. Hừ. Một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, tại trước người hắn xuất hiện một bóng người đến. Đùng. Diệp Kinh Vân nâng tay phải lên, một trường hướng phía trước vỗ tới. Hoảng sợ trường lực như núi như biển giống như quần của lấy. Tử gia lão giả biến sắc, hắn cũng là giơ lên tay phải, thành trường, hướng phía trước đống nhiên vỗ tới. Phanh! Trường cùng trường đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm nặng, răng rác một tiếng, chợt liền vang lên xương cốt đứt gãy thành âm. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân trên người kim quang đã biến mất không thấy gì nữa, bị thương nặng vùng đất mới về tới lợi đao bên trên. Thần sắc hắn nhẹ nhõm, nhìn về phía trước. A! 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 Phía trước truyền đến từng đạo tiếng kêu thê thảm, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Tử gia vị lão giả này sắc mặt rất tái nhợt, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, tay phải của hắn xương cốt bị Diệp Kinh Vân một trường đánh trúng vỡ ra, cơ bắp bị chấn động đến tê liệt, cái kia một cỗ toàn tâm cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn phía trước thanh niên áo trắng, hắn thực sự nghĩ không ra vì sao cái này rõ ràng chỉ có thần cách cảnh lục biến thanh niên sẽ trong nháy mắt có được cường đại như vậy sức chiến đấu. Một bên khác, gia chủ Bạch gia Bạch Trảm Thiên áp chế đối phương. Tử gia người, các ngươi đừng quên, nơi này là ta Bạch gia địa bàn. Các ngươi tiếp qua phần, tin hay không? Ta Tử gia để cho các ngươi vĩnh viễn ra không được đại sảnh này. Bạch Trảm Thiên sắc mặt chìm xuống một chút, đôi mắt nghiêm nghị, nhìn xem bốn phía, lạnh lùng mở miệng nói. Theo thanh âm hắn rơi xuống, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống. Tất cả mọi người có thể nghe ra được Bạch Trảm Thiên trong lời nói phẫn nộ cùng oán độc. Chương 3138, rời đi chương 3138, rời đi Tử gia võ giả nhao nhao ngừng trong tay động tác. Chúng ta đi. Tử gia một vị cường giả sắc mặt tái nhợt mở miệng nói. Tử Thiên Ngân thật sâu nhìn Diệp Khinh Vân một chút, trong một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô hạn hà quang. Dạng như vậy hận không thể đem Diệp Kinh Vân từng miếng nuốt vào. Đối với ánh mắt kia, Diệp Kinh Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn. Sau đó, Bạch gia gia chủ Bạch Trảm Thiên thi triển tiên trận hạt giống. Tiên trận hạt giống vỡ ra một cái lỗ hổng, ngay sau đó, một đạo không gì sánh được ánh sáng sáng chói chiếu rọi tại toàn bộ trong hòn đảo. Một cái cự đại tiên trận bao phủ tại trong hòn đảo. Nhìn thấy cái này to lớn tiên trận, gia chủ Bạch gia Bạch Trảm Thiên phương mới nặng nề mà thở ra một ngụm trọc khí. Kể từ đó, Bạch gia tạm thời an toàn. Giờ phút này, Bạch gia trong đại sảnh ngồi không ít vị Bạch gia lãnh tụ cấp nhân vật, bọn hắn đều là cảm kích ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Kinh Vân. Nếu không phải Diệp Kinh Vân, Bạch gia rất có thể bị diệt tộc. Thật muốn rời đi. Bạch Trảm Thiên hỏi, Ân. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Hắn dự định rời đi Bạch Gia bên trong, tiến về càng rộng lớn hơn bầu trời. Ta khuyên ngươi hay là đợi tại Bạch Gia tốt. Tại Bạch Gia bên trong còn có tiên trận giữ gìn, bọn hắn Tử Gia người không dám đến đây. Có thể ngươi nếu là đi ra, những này Tử Gia võ giả nhất định sẽ đối với ngươi theo đuổi không bỏ. Cái kia Tử Thiên Ân, ta hiểu rất rõ hắn, gia hỏa này có thể tương đương có thủ tất báo. Bạch Trảm Thiên mở miệng nói. Không sao. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Tứ trưởng lão Bạch Hành Thiên đôi mắt lóe lên một cái, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, đúng rồi, gia chủ, tại cách chúng ta hòn đảo cách đó không xa trên một hòn đảo nhỏ có một gốc thần hỏa quả. Đối với cây kia thần hỏa quả hay là tứ trưởng lão phát hiện? Bạch Trảm Thiên mở miệng nói. Đúng vậy à, 3 năm trước đây, ta tiến về hòn đảo nhỏ kia tự bên trên, đánh giết yêu thú thời điểm, ở trong sơn cốc phát hiện một gốc thần hỏa quả, chỉ bất quá lúc đó thần hỏa kia quả cũng không có thành thủ, cho nên cũng không có ngắt lấy. Cái này thần hỏa quả đối với thần cách cảnh cấp bậc võ giả có tác dụng cực lớn. Diệp công tử nếu là có thể tìm tới đồng thời ăn bảo, tu vi nhất định có chỗ tăng lên, cái này có thể thật to rút ngắn thời gian tu luyện à. Bạch Hành Tiên mở miệng nói. Tốt. Vậy ta đi chuyến. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, nhẹ gật đầu. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Lại nói, người trước mắt trước đó nhưng đối với Diệp Kinh Vân không có gì tốt tính tình. Vậy ngươi dự định như thế nào hành động? Bạch Hành Tiên mở miệng hỏi. Diệp Kinh Vân nhìn Bạch Hành Tiên một chút, mặt ngoài cũng không có lộ ra cái gì dị sắc, nhàn nhạt mở miệng nói, ngày mai lên đường thôi. Tốt. Bạch Hành Tiên cười nhẹ một tiếng. Ban đêm, Diệp Kinh Vân đi một chuyến ra chủ Bạch gia trong phòng. Diệp công tử, ta cảm thấy cái kia tứ trưởng lão có gì đó quái lạ, còn ta trở về đã đem sự tình nói cho ta biết, nghĩ không ra ta Bạch gia bên trong có nhiều như vậy nội gian. Gia chủ Bạch gia Bạch Trảm Thiên thở dài. Ngươi ngày mai trực tiếp rời đi hòn đảo, đừng đi hòn đảo nhỏ kia tự. Đó là một cái bẫy. Diệp Kinh Vân không nghĩ tới Bạch Trảm Thiên đã sớm biết sự tình. Không, hắn lắc đầu cười cười, hỏi, Bạch gia chủ, ngươi liền không muốn đem những này Bạch gia sâu mọt từng cái diệt trừ rồi chứ? A. Bạch Trảm Thiên nhìn qua Diệp Kinh Vân, nói Diệp công tử dự định như thế nào làm? Chúng ta dạng này Diệp Kinh Vân đi đến Bạch Trảm Thiên bên người, ở tại bên thai nói một chút. Bạch Trảm Thiên nghe xong, đôi mắt có chút sáng lên, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, sáng sớm, Diệp Kinh Vân một mình cưỡi một thuyền nhỏ, thẳng hướng mục đích mà đi. Rất nhanh, hắn đi tới hòn đảo nhỏ kia tự bên trên. Phía trước có một mảnh dãy núi to lớn. Đây là một đầu kéo dài mấy ngàn dặm dãy núi giăng khắp nơi. Dựa theo tứ trưởng lão Bạch Hành Thiên lời nói, cây kia thần hỏa quả liền tại bên trong một sơn cốc. Trong rừng có rất nhiều hung tàn mà yêu thú mạnh mẽ. Vừa tiến đến nơi sâu rừng cây, giống phía trước vang lên một đạo tiếng giống giận dữ. Một đạo huyết sắc giống như quỷ mị thân ảnh nhảy lên một cái, thẳng hướng Diệp Kinh Vân vồ giết tới. Diệp Kinh Vân phản ứng rất nhanh, thân hình khẽ động, thong dong tránh đi, ngẩng đầu nhìn phía trước yêu thú. Đó là một đầu toàn thân lông tóc huyết sắc, thân hình khôi ngô yêu lang. Diệp Kinh Vân hai con ngươi lạnh lẽo, cầm trong tay nghịch thiên kiếm, kiếm quang lóe lên, chính là hướng phía trước đầu kia yêu lang mà đi. Oanh! Kiếm quang như tuyết, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, tại yêu lang trên phần bụng xé mở một đạo cự đại lỗ hổng, máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra, rầm rầm rơi xuống, rất nhanh, đầu này yêu lang liền mất mạng. Quá yếu. Diệp Kinh Vân lườm thi thể một chút, lắc đầu nói. Hắn tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn liền đi tới tòa kia thần bí trong sân cốc. Giờ phút này, mấy bóng người chính quỷ quỷ túy túy đi theo, cầm đầu rõ ràng là Bạch gia tứ trưởng lão Bạch Hành Thiên, hắn thân pháp giống như quỷ mị, vô thanh vô tức, hắn không tin Diệp Kinh Vân sẽ phát hiện hắn, bên khóe miệng nhếch lên một vòng lạnh nhạt mà nụ cười rêu cợt đến, hắn thấy, mình đã ăn chắc Diệp Kinh Vân. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Ta bất quá hơi thực hiện một chút thủ đoạn, ngươi liền bị lừa. Thật sự là quá ngu. Hôm nay, hòn đảo này chính là nơi chôn thây ngươi. Hắn âm trầm cười nói, nó ánh mắt tựa như là giấu ở trong hắc ám gián độc, tùy thời đều có thể cho địch nhân một kích chí mạng. Không biết tên trong sơn cốc. Diệp Kinh Vân chính tiềm phục tại sơn cốc này bên ngoài, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước tòa kia không ngớt thác nước, màu bạc nước sông đụng vào phía dưới trong đầm nước, cuốn lên trắng quần quần bọt nước. Nơi này chính là tứ trưởng lão Bạch Hành Thiên nói địa phương. Tại thác nước kia phía dưới có một viên không phải rất lớn cây. Cây này toàn thân bị ngọn lửa bao trùm lấy, ở phía trên kết xuất một cái trái cây đến. Trái cây kia cũng là bị ngọn lửa thiêu đốt lên, đây chính là tứ trưởng lão Bạch Hành Thiên nói tới thần hỏa quả. Bốn phía có cực kỳ dư thừa khí thể. Thật là có. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, sau một khắc, hắn chính là vọt thẳng tới, liền chuẩn bị nô ra tay phải, hướng phía trước trái cây chộp tới thời điểm, đột nhiên, trong sơn cốc toát ra một đạo lại một đạo thân ảnh. Tiếng tĩnh trong rừng, vang lên trận trận tất tất xuất xuất thanh âm. Ngay sau đó, bá, bá, bá. Lần lượt từng bóng người lại lần nữa từ trong bóng tối bật ra, những người này vậy mà đều là người của Bạch gia. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là Bạch gia phản đồ. Mỗi người trên thân đều rung động bành trướng khí huyết, bọn hắn chính một mặt bất thiện nhìn xem Diệp Kinh Vân. Cầm đầu một vị là Bạch gia tứ trưởng lão Bạch Hành Thiên, hắn lạnh lùng mở miệng nói, "Diệp Kinh Vân, ha ha, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đem chuyện tốt như vậy nói cho ngươi? Nghĩ không ra Bạch gia chi chung có nhiều như vậy phản đồ." Nhìn xem bốn phía Bạch gia võ giả, Diệp Kinh Vân hơi đến một chút, phát hiện nơi này hết thảy có 25 người. "Vậy ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao?" Diệp Kinh Vân cười lạnh. Chương 3139, Ma tử chương 3139, Ma tử ân. Ngươi biết? Bạch gia tứ trưởng lão Bạch Hành Thiên hé mắt, nhìn phía trước thanh niên áo trắng, hắn luôn có một loại cảm giác không ổn, chẳng lẽ mình hết thể hành vi đều bị đối phương khám phá sao? Đúng lúc này, Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng phủi tay. Ngay sau đó, đột nhiên, bốn phía lại lần nữa vang lên tất tất xuất xuất thanh âm. Bá, bá, bá. Một đạo lại một đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong bóng tối bò ra. Trong hư không, một đạo lại một đạo thân ảnh ngạo nghễ bước ra đến, trên thân những người này đều dũng động mênh mông khí huyết. Cầm đầu chính là Bạch Gia Gia chủ Bạch Trạng Thiên, giờ phút này, hắn sắc mặt không gì sánh được âm trầm, cúi đầu, nhìn phía dưới Bạch Hành Thiên. Bạch Hành Thiên, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Bạch Trạng Thiên lạnh lùng mở miệng nói, hắn vốn cho rằng Bạch Gia bên trong không có nhiều như vậy phản đồ, không nghĩ tới phản đồ lại có nhiều như vậy, cái này khiến hắn cảm thấy rất thương tâm, chẳng lẽ là chính mình xuất hiện vấn đề, hay là nói trắng ra nhà xuất hiện vấn đề? Ha 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 ha. Bạch Hành Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào lên, dạng này tốt hơn. Hiện tại, các ngươi đều rời đi hòn đảo, không có tiên trận hạt giống bảo hộ, ta nhìn các ngươi còn như thế nào đảm bệnh. Thanh âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên cầm một nén nhang, sau đó hướng phía một chỗ, bỗng nhiên túi đầu, ma cung Bạch Hành Thiên, cung nên ma tử giáng lâm. Ông ở trước mặt của hắn, hư không bắt đầu một trận kịch liệt lúc đích, phản phất như là một tảng đá lớn rơi vào bình tĩnh trong hải dương, nhấc lên từng cơn sóng gợn đến. Bạch Trạm Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngang, một đạo cực kỳ to rõ long ngầm, đột nhiên từ trong hư không truyền ra. Ngay sau đó, chính là gặp được một đầu to lớn vô cùng đầu rồng, đầu rồng này toàn thân trên dưới hiện đầy lân phiến đen kịt, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra băng lãnh quang trạch. Gia hỏa này không phải tới từ Thánh Hắc Cốc. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem đây hết thảy, có chút khó có thể tin, hắn còn tưởng rằng Bạch Trạm Thiên là đến từ Thánh Hắc Cốc. Vâng, đầu kia to lớn hắc long từ đó chậm rãi đi ra, thân thể của nó dài đến vạn trượng, sừng rồng như kiếm, đầu rồng dữ tợn. Dưới phần bụng có bốn cái cực kỳ sắc bén móng vuốt, tựa hồ tùy tiện một chảo đều có thể đem một ngọn núi lớn bẻ vụn rơi. Nó kéo lấy một khung hắc kim chiến xa. Chiến xa kia cao tới 100 mét, toàn thân tản ra đen kịt quang mang, mà tại chiến xa này phía trên, ngạo nghệ đứng đấy một tôn thanh niên thân ảnh. Hắn người mặc hắc kim áo giáp, một đầu hắc kim tóc dài, một đôi tròng mắt đều là hắc kim, để cho người ta nhìn đều sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Hắn mặc dù không cao lớn, có vẻ hơi gầy gò, nhưng cho người cảm giác phảng phất như là cao cao tại thượng vương, không ai bị nổi. Khi hắn sau khi xuất hiện, Bạch Trạm Thiên các loại phản đồ lại là cùng nhau quỳ trên mặt đất, trên mặt nổi lên thành kính chi sắc, nói cung nên ma tử giáng lâm. Ân. Ma tử Ngu Vấn Thiên nhẹ gật đầu, hắn một thân hắc kim chiến giáp, cả người nhìn rất là khốc, giờ phút này, hắn ngôn ngữ bình thản, ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Trạm Thiên, nói cho bản tọa một lời giải thích, vì sao vô duyên vô cớ mà thức tỉnh bản tọa, nếu ngươi giải thích không hài lòng, như vậy hạ chẳng cũng không cần bản tọa nhiều lời đi. Thanh âm hắn rất bình thản, cho người cảm giác thật giống như hắn sẽ không tức giận. Nhưng mà, trong lúc dứt lời bên dưới, Bạch Trạm Thiên thân thể rung động mạnh, sau đó mở miệng nói, đem sự tình chân tướng một năm một mười nói cho ma tử Ngu Vấn Thiên. Ngu Vấn Thiên hé mắt, nhìn một chút phía trước, nguyên lai là bại lộ thân phận a. Thành sự không có bại, sự có dư. Ngu Vấn Thiên ngôn ngữ bình thản, ánh mắt ôn hòa, nhưng mà trong lúc vô hình cho người ta một loại cường đại lực áp bách. Đồng nhiên, hắn giơ lên tay phải, đối với Bạch Trạm Thiên bỗng nhiên một chỉ. Phúc. Bạch Trạm Thiên thân thể run lên, sau một khắc, ở trên trán của hắn tách ra máu tươi chi hoa. Chết. Ngu Vấn Thiên vậy mà trực tiếp giết chết Bạch Trạm Thiên. Bốn phía Bạch gia phản đồ nhìn thấy một màn này, lông mày đều là nhíu một cái, trên mặt nổi lên vẻ sợ hãi. Diệp Kinh Vân hơi kinh ngạc mà nhìn xem vị kia sắc mặt một mực ôn hòa, có thể thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn Ngu Vấn Thiên. Ngươi vì sao giết người một nhà? Hắn hỏi. Nếu thân phận của hắn bại lộ, như vậy giữ lại hắn còn có cái gì dùng? Muốn trở thành ta Ngu Vấn Thiên thủ hạng, như vậy đầu tiên liền không thể là phế vật. Ngu Vấn Thiên lạnh lùng mở miệng nói. Sau đó, hắn đem còn lại Bạch gia phản đồ toàn bộ giải quyết hết, lại nói tiếp, hắn phất ống tay áo một cái, ánh mắt lạnh như băng từ phía dưới từng bộ thi thể dịch chuyển khỏi, ngay sau đó, ánh mắt lợi hại hướng phía Diệp Khinh Vân bọn người trên thân lướt qua, mở miệng nói, đã mất đi tiên trận bảo hộ, các ngươi liền đều chết cho ta đi thôi. Nói, một thân tiên võ cảnh cửu biến tu vi bạo phát ra, như núi như biển. Diệp Khinh Vân kinh ngạc nhìn xem thanh niên này. Nghĩ không ra thanh niên này tuổi còn trẻ, tu vi liền đạt đến tiên võ cảnh cửu biến. Gia chủ Bạch gia Bạch Trạm Thiên hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện một lá cờ, ngươi cho rằng thật có thể giết được chúng ta. Trong tay cờ xí kia bỗng nhiên bung lên, lập tức, tại Bạch gia trên hòn đảo cái kia đạo to lớn tiên trận nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo quang ảnh. Ngay sau đó, đạo quang ảnh kia lấy tốc độ như tia chớp hướng phía bên này mà đến, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió, khủng bố như vậy. Đạo quang ảnh kia mang theo thánh quang bật ra. Ánh sáng chói mắt bên trong đột nhiên run lên, ngay sau đó, một bóng người chậm rãi từ đó bước đi ra. Đây cũng không phải là một tôn chân thân. Đây là một đạo hoàn toàn do quang mang ngưng tụ ra thân ảnh, hắn toàn thân tử quang tung bay, tản mát ra thần thánh mà không thể xâm phạm vô thượng hào quang. Để cho người ta liếc hắn một cái, liền sẽ có một loại xa vào đến vực sâu cảm giác, không thể tự thoát ra được. Tuy nói đây chỉ là một bóng người, không chút nào không ảnh hưởng sự cường đại của hắn cùng vĩ ngạn. Lão tổ, khi đạo thân ảnh này thời điểm xuất hiện, gia chủ Bạch gia Bạch Trạm Thiên túi người chào thật sâu. Giờ phút này, bóng người màu tím hướng phía trước nhìn lại, ôn hòa ánh mắt hướng phía trước quét tới. Cảm nhận được đạo này ánh mắt, ma tử Ngu Vấn Thiên thân thể không khỏi run lên. Ngươi hắn không còn có lúc trước bình tĩnh, cũng không có lúc trước không ai bị nổi khí thế, càng không có lúc trước cao cao tại thượng, như nhìn con kiến hôi tư thái, có chỉ là sợ hãi thật sâu. Diệt. Thân ảnh màu tím lạnh lùng phun ra một chữ, sau đó tay phải nâng lên, một chưởng hướng phía trước vỗ tới. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một sợi hào quang màu xanh lam, ngay sau đó, chính là dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía trước mà đi, ngoanh một tiếng, chính là đập vào ma tử Ngu Vấn Thiên trên lồng ngực. Ma tử Ngu Vấn Thiên kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Trên người hắn áo giáp đều vỡ ra, lộ ra một cái huyết sắc trường ấn, tóc hai bù xù, lộ ra cực kỳ chật vật. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem đạo ánh sáng kia, đột nhiên quay người, tựa như chó nhà có tang giống như rời đi, bối rối chạy trốn. Tử Quang thân ảnh cũng không phải là để ý tới Ma tử Ngu Vấn Thiên, mà là ngốc trệ một lát, thật lâu, hắn mới phản ứng lại. Đây là tiên trận thiếu hụt, mỗi lần thi triển võ kỹ sau đều cần một đoạn thời gian tụ tập thiên địa chi năng mới có thể thi triển kế tiếp võ kỹ. Chương 3140, Hải Thi Giáo chương 3140, Hải Thi Giáo việc này như vậy có một kết thúc. Một ngày này, Diệp Kinh Vân cáo biệt người Bạch Gia. Bạch Gia hiện tại có tiên trận tại, có thể không xem bất kỳ địch nhân, rất an toàn. Mặt trời chói chang trên không, một chiếc thuyền thép theo gió bơ sóng, thẳng hướng phía trước hải vực mà đi. Thượng thần tinh không rất lớn, chia làm Đông Hoang, Nam Linh, Tây Mạc, Bắc vực tứ đại địa vực. Trước mắt, Diệp Kinh Vân ở vào Đông Hoang bên trong. Đông Hoang bên trong có vô số quốc gia, trong đó có một đại quốc tên là Đông Quốc. Hắn thống trị to to nhỏ nhỏ quốc gia, bên trong có vô số dị tộc võ giả. Kẻ thống trị là một vị nhân tộc hoàng đế, bị người trở thành nhân hoàng. Đông Quốc, nam bắc dài 5000 dặm, từ đông tới tây dài 4000 dặm. Giờ phút này, tại Đông Quốc về phía tây, Đông Linh trong hải vực, một chiếc to lớn thuyền thép bên trên, một bóng người ngạo nghệ đứng đấy, áo bào theo gió mà động. Trước đó từ gia chủ Bạch gia chém chết trời trong miệng biết được, vùng biển này tên là Đông Linh hải vực. Đông Linh hải vực có tam đại thế lực, theo thứ tự là Hải Thi giáo, Tử gia cùng Bạch gia. Trong đó, Hải Thi giáo tà ác nhất. Giáo phái này giáo chủ là một vị thi tộc cường giả, thi triển thủ đoạn có chút kỳ dị. Diệp Kinh Vân muốn đi vào Đông Quốc Hoàng thổ đại đạo, liền cần trải qua Đông Linh hòn đảo. Đông Linh hòn đảo là toàn bộ Đông Linh trong hải vực lớn nhất hòn đảo. Phải biết, Đông Linh trong vùng biển có vô số hòn đảo. Thời gian trôi qua, chỉ gặp phía trước, sương mù bắt đầu trở nên nồng nặc đứng lên, làm cho tầm nhìn trở nên cực thấp. Giờ phút này, sắc trời đã tối, nhưng gặp nồng đậm trong đêm tối, một đoàn khổng lồ bóng đen đẩy dòng nước nhanh chóng mà đến. Đó là một chiếc thuyền, một chiếc rất cổ quái thuyền. Thuyền này phảng phất là do xương cốt tạo ra, âm trầm. Ở trên thuyền treo Hải Thi giáo ba chữ. Hải Thi giáo người. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, hắn biết Hải Thi giáo là Đông Linh Hải vực tam đại thế lực một trong, đồng thời cũng là tà ác nhất thế lực. Bọn hắn thường xuyên đi đem người sống sờ sờ luyện chế thành thi thể, từ đó trở thành bọn hắn một thành viên. Siêu. Đột nhiên, một đạo mũi tên phóng tới, tựa như tia chớp hướng lấy phía trước mà đi, xuyên thủng bong thuyền. Tại trên mũi tên còn lôi kéo một đầu dây thường lớn. Một bóng người nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Tại hạ Hải Thi giáo hộ pháp, Kim Văn Hùng. Xin hỏi các hạ là người nào? Đến từ cái gì thế lực? Theo âm thanh này âm rơi xuống, tại Diệp Kinh Vân trong tầm mắt liền nhiều hơn một bóng người tới. Người này người mặc áo bào màu đỏ, mặt của hắn rất yếu ớt, phản phất như là một tấm giấy trắng một dạng, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Trên người hắn không có chút nào sinh cơ, có chỉ là tử khí. Tán nhân. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, có chút cổ quái nhìn đối phương. Nếu là tán nhân, không có bất kỳ cái gì thế lực, vậy có phải nguyện ý gia nhập ta Hải Thi giáo đâu? Đạo thân ảnh kia mở miệng nói, ngôn ngữ ôn hòa, nhưng cho người ta một loại cường thế cảm giác. Trong thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ, không có hứng thú. Diệp Kinh Vân trực tiếp tự tuyệt. Vì sao không có hứng thú? Ta Hải Thi giáo chính là Đông Linh Hải vực tam đại thế lực một trong. Hiện tại thiếu khuyết nhân thủ, ngươi liền gia nhập ta Hải Thi giáo đi. Bất quá gia nhập trước đó, ta phải đưa ngươi luyện chế thành thi thể, cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết, đây cũng là Hải Thi giáo tinh túy chỗ. Đạo thân ảnh kia âm lãnh nói, theo hắn hướng phía trước bước ra một bước, lập tức, ở trên người hắn, một cỗ nồng đậm tử khí bạo phát đi ra, như núi như biển. Ha ha. Diệp Kinh Vân cười ha ha, cũng bởi vì ta là tán nhân, không có người bảo bọc, liền bị ngươi coi thành quả hồng mềm sao? Không sai, ngươi vận khí thật không tốt. Đạo thân ảnh kia lạnh lùng nói, ta cần bắt 100 người đến, cho nên thúc thủ chịu trói đi. Thanh âm rơi xuống, hắn lấy cực kỳ thân pháp cao minh hướng phía Diệp Kinh Vân nhanh chóng mà đi, cách không chính là một trường nâng lên, hướng phía Diệp Kinh Vân lồng ngực mà đi. Hắn trưởng lực kinh người, quần quần tiên linh huyền lực bạo phát đi ra, nội kình tựa như sắc bén đao mở dạng, ngang nhiên vọt tới. Gia hỏa này tu vi cao tiên võ cảnh tam biến, thực lực cường đại. Thương. Diệp Kinh Vân nhanh chóng mở miệng nói, tốt. Thương nhẹ gật đầu. Từ lợi đao bên trên nổ bắn ra đến, hóa thành một đạo ánh sáng sáng chói, trong nháy mắt chính là dung nhập vào Diệp Kinh Vân trên thân. Lập tức, một cỗ càng khí thế mãnh liệt đống nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn không lùi mà tiến tới, tay phải nâng lên, chính là một trường hướng phía trước vỗ tới. Trường chỉ tay đụng. Lập tức, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Vụt vụt vụt. Vị kia đến từ Hải Thi giáo đại hán liên tục lui về phía sau mấy bước, trên mặt hắn mang theo vẻ không thể tin được, hắn nghĩ không ra tu vi chỉ có thần cách cảnh lục biến thanh niên sức chiến đấu sẽ như thế người tiên. Hừ. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng tiến lên, liên tục cơ bàn tay, hướng phía trước không ngừng mà bổ tới. Thương linh hồn cùng hắn dung hợp đằng sau, sức chiến đấu có thể tăng lên mấy lần. Vị kia Hải Thi giáo võ giả thân hình rung động mạnh, liên tục lùi về phía sau mấy bước, cắn hàm răng, hung tợn nói ra, "Ta nhớ kỹ ngươi." Đùng. Một đạo trưởng ấn trùng trùng điệp điệp mà đến, rơi vào trên người hắn. Phốc. Hắn thân thể run lên, như cắt đứt quan hệ giống như con diều giống như rơi vào chiếc kia có xương cốt tạo ra trên chiến thuyền. "Ta sẽ tìm ngươi nữa." Hắn phát ra vô cùng oán độc thanh âm đến. "Hừ." Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, giờ phút này, hắn ngồi xếp bằng. Đêm đen màn bên trong treo trên cao lấy một vòng trong sáng mặt trăng, bốn phía sao lốm đốm đầy trời. Tại lòng bàn tay của hắn bên trong nằm tản ra phát ra nóng bỏng trái cây, giống như bị ngọn lửa bao khỏa một dạng, chính là thần hỏa quả. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp lựa chọn phục dụng, ngay sau đó, hắn lại thi triển một chiêu công pháp, Thôn Thiên Pháp. Cái này Thôn Thiên Pháp chính là thương cho hắn. Thôn Thiên Pháp chính là tiên linh tộc thánh pháp, có thể thôn phệ thiên địa tiên linh huyền khí. Cái này Thôn Thiên Pháp cần tại thể nội hình thành Thôn Thiên vòng xoáy, dùng cái này đến hấp thu giữa thiên địa tiên linh huyền khí. Đồng thời, hình thành Thôn Thiên vòng xoáy số lượng càng nhiều, như vậy hấp thu giữa thiên địa tiên linh huyền khí tốc độ liền càng nhanh. Giờ phút này, tại Diệp Khinh Vân trong thân thể xuất hiện 9 cái Thôn Thiên vòng xoáy, theo vận chuyển, trong lúc nhất thời, phương viên 10 dặm chi địa tiên linh huyền khí tựa như nhận lấy triệu hoán một dạng, nhao nhao hướng lấy Diệp Khinh Vân trên người Thôn Thiên vòng xoáy mà đi, tốc độ rất nhanh, không ngừng mà dung nhập vào thể nội bên trong. Theo thời gian trôi qua, sau 5 ngày, tại Diệp Khinh Vân trên thân bạo phát ra một cỗ đột phá khí tức, phóng lên tận trời. Tu vi của hắn tăng lên biến đổi, đạt đến thần cách cảnh thất biến. 10 ngày sau, ở trên người hắn lại lần nữa bạo phát ra một cỗ tính dễ nổ khí tức, tu vi lại có tăng lên, đạt đến thần cách cảnh bát biến. Sau 15 ngày, tại Diệp Khinh Vân trên thân đã là nhiều hơn 20 cái dạng này Thôn Thiên vòng xoáy, cái này có thể để hắn càng nhanh hơn mà tăng lên tu vi. Oanh! Đột nhiên, ở trên người hắn bạo phát ra một cỗ khí tức, xông thẳng lên trời. Tu vi của hắn thành công đạt đến thần cách cảnh cửu biến. Một ngày này, tại trong tầm mắt của hắn nhiều hơn một tòa hòn đảo to lớn. Chương 3141, người không thể xem bề ngoài chương 3141, người không thể xem bề ngoài tinh không vật lý. Một cái cự đại bến cảng xuất hiện tại thuyền thép phía trước. Thuyền thép bên trên, Diệp Khinh Vân ngạo nghễ đạp ở bông thuyền, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Tại cái kia trên bến cảng bỏ neo mấy trăm chiếc thuyền chỉ, có thuyền rất lớn. Giờ phút này, không ít võ giả từ thuyền thép bên trong đi xuống, cũng không ít người vận chuyển lấy trên thuyền hàng hóa, đem hàng hóa vận bên trên bến cảng. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng nhảy lên, chính là đi tới bến cảng bên trong. Hắn bốn chỗ nhìn qua, phát hiện có 5 người chính di chuyển lấy một khối pho tượng to lớn. Pho tượng kia giống như phi thường nặng nề. 5 người di chuyển rất cố hết sức. "Ta tới giúp các ngươi." Trong đám người vang lên một thanh âm. Ngay sau đó, một vị dáng người thanh niên gầy gò đi ra, hắn rất gầy, có thể dùng gầy trơ cả xương để hình dung. "Cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi coi như xong." Vị kia di chuyển lấy pho tượng đại hán cười cười, rất là cảm kích nhìn xem thanh niên gầy gò. Thanh niên cười nhẹ một tiếng, nói ra, "Người không thể xem bề ngoài." Ngay sau đó, hắn nhanh chóng đi tới pho tượng kia trước người, sau đó, ở trên người hắn bỗng nhiên toát ra đại lượng huyết sắc khí lưu. Sau một khắc, Diệp Kinh Vân liền phát hiện hắn cái kia nguyên bản bóc người gầy gò trở nên cực kỳ khôi ngô, cơ bắp trong nháy mắt tăng gọn. Thanh niên một tay liền đem pho tượng kia nhấc lên. Hút. Bốn phía không ít võ giả nhìn thấy một màn này, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn cũng không nghĩ tới thanh niên này lực lượng sẽ như thế lớn. "Tạ ơn, vị đại hán kia nói liên tục xin lỗi, là ta mắt chó coi thường người khác, ngươi nói không sai, người không thể xem bề ngoài." Diệp Kinh Vân nhìn thanh niên một chút, phát hiện thanh niên thể nội ẩn giấu đi một cỗ cổ quái năng lượng, rất là quỷ dị, chính là cái này một cỗ năng lượng làm cho thanh niên khí lực tăng lên mấy lần. Đây cũng là vị huyết chiến sĩ. Lúc này, Thương mở miệng nói, "Huyết chiến sĩ?" Diệp Kinh Vân vừa đến nơi đây, đối với nơi này hết thảy đều không phải là hiểu rất rõ, cho nên không biết cũng rất bình thường. Đối với huyết chiến sĩ, mỗi một vị huyết chiến sĩ nhìn qua đều là rất bình thường, thậm chí nói rất bình thường võ giả, thật giống như trước đó người thanh niên kia. Hắn gầy trơ cả xương, chỉ khi nào kích hoạt lên thể nội huyết võ hồn, liền có thể để cho mình dáng người trở nên khôi ngô đứng lên, lực lớn vô cùng. Thương thanh âm quanh quẩn tại Diệp Khinh Vân trong óc. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Bất quá tuy nói như thế, nhưng huyết chiến sĩ đích xác rất ít người, mà lại rất nhiều người đều mơ ước muốn tuyển nhận huyết chiến sĩ làm nô lệ. Thương mở miệng nói. Giờ phút này, vị kia dáng người gầy trơ cả xương thanh niên chậm rãi hướng phía trước đi đến. Ở phía trước có một cái quảng trường hình quyền, trên quảng trường ngừng lại các loại xe ngựa, những này ngựa đều không phải là ngựa bình thường, có thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, có thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, còn có toàn thân trải rộng lân giáp, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra băng lãnh quang chợt đến, còn có dài quá một đôi tuyết trắng cánh, dường như thiên sứ. Tại quảng trường hình khuyên bên trong, còn có không ít người ở nơi đó luận bàn, có thậm chí tại sinh tử quyết đấu, tóm lại, nơi này vẫn tương đối loạn. Diệp Khinh Vân hướng phía trước đi đến, phát hiện trong quảng trường không ít người hét lớn. Cái này Đông Linh đảo ngược lại là rất lớn a. Khó trách nói Đông Linh đảo là toàn bộ Đông Linh hải vực bên trong lớn nhất hòn đảo. Đúng lúc này, phía trên vang lên thanh âm trầm thấp. Không ít người nhao nhao ngẩng đầu nhìn đi qua. Diệp Khinh Vân cũng là ngẩng đầu, hướng phía trên nhìn lại. Giờ phút này, xanh thẳm trong bầu trời, một chiếc to lớn màu ám kim thuyền hướng phía bên này bay tới, phát ra trầm thấp âm thanh xé gió. Ám kim điện chu dài nhỏ bé nhọn, hình dạng như hình mũi khoan, ở phía trên ngạo nghệ đứng đấy một đạo thanh niên thân ảnh. Ở phía sau hắn lưng đeo bảy trôi lợi kiếm, là đến từ kiếm linh phái người. Kiếm linh phái võ giả đối với kiếm đạo đều có cực cao tạo hóa, trong cơ thể của bọn hắn có được kiếm hồn, trời sinh liền có thể ngự động lợi kiếm, tâm động thì kiếm động, nhưng tại ngoài bản giảm, lấy đầu người, đồng thời sẽ rất đơn giản, giống như lấy đồ trong túi. Bốn phía không ít người mở miệng nói, kiếm linh phái chính là Đông Quốc một đại siêu cấp thế lực. Kiếm linh trong phái, đệ tử không nhiều, nhưng mỗi một vị đệ tử đều là kiếm đạo cao thủ, tại kiếm đạo phương diện có rất cao tạo hóa. Ở này chiếc ám kim điện chu bên trên, người thanh niên kia một thân quần áo màu bạc, mày như lợi kiếm, anh vĩ bất phàm, đứng ở đằng kia phảng phất là một thanh phong mang tất lộ lợi kiếm, trên thân tự mang một cỗ khí thế. Thanh niên này đạp ở ám kim điện chu bên trên, cúi đầu, một đường hướng phía dưới nhìn lại, một đoạn thời khắc, hắn phát hiện phía dưới vị kia gầy trơ cả xương thanh niên, đôi mắt sắc bén, sau một khắc, thân hình hắn chính là du lên, nhẹ nhàng rơi vào người thanh niên kia trước mặt. tại Hạ Kiếm Linh phái, Từ Thanh Phong, ngươi chính là huyết chiến sĩ Vương Thiên Lực, chính là ngươi giết đệ đệ ta. Thanh niên ánh mắt sắc bén, trong đôi mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang. Đệ đệ ngươi trước mặt mọi người đùa giỡn phụ nữ, làm nhiều việc ác, ta ba lần thả hắn, đổi lấy lại là hắn phách lối. Cho nên, ta giết hắn, vì dân trừ hại. Huyết chiến sĩ Vương Thiên Lực lạnh lùng mở miệng nói. Vậy liền đi chết đi. Thanh niên một đôi tròng mắt càng băng lãnh, sau một khắc, hắn trực tiếp bóp lấy thủ ấn, chỉ gặp tại sau lưng của hắn, cái kia bảy trôi lợi kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ, phát ra âm vang thanh âm, quanh quần thiên địa, cái này đạo đạo kiếm ngân vang rất là quỷ dị. Sau một khắc, bảy trôi lợi kiếm tựa như mọc ra mắt, thẳng hướng phía dưới Vương Thiên Lực mà đi. Song phương giao chiến. Giống. Huyết chiến sĩ Vương Thiên Lực giống to, sau một khắc, ở trên người hắn chính là lượn lờ lấy xương mù màu máu, càng không ngừng quần quật lấy, thân thể giống như thiết tháp một dạng. Không ít người thấy cảnh này, đều là sửng sợ. Vành, vành, vành. Trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Phanh, phanh, phanh. Huyết chiến sĩ Vương Thiên Lực không ngừng mà cơ nắm đấm màu vàng nóng bóng dáng ở trong hư không nổi lên, thẳng hướng phía trước Từ Thanh Phong mà đi. Từ Thanh Phong thân thể càng không ngừng run rẩy. Muốn chết. Hắn một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy ánh lửa, song quyền bóp kéo kẹt rung động, trên thân khí tức hoàn toàn nổ tung, một cỗ kinh thiên sát khí từ trên người hắn bắn ra, như cơn lốc của tới, sau lưng đột nhiên tách ra đạo đạo kiếm ảnh, giống như có thể chém chết hết thảy, hủy diệt hết thảy. Lập tức, trong hư không, gió nổi mây phun. Trong mảnh hư không này xuất hiện lít nha lít nhít kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang theo khí tức làm người sợ hãi. Đó là Thần Long Quyền, đứng tại trong quảng trường Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem huyết chiến sĩ Vương Thiên Lực, đôi mắt lấp lóe, hắn biết lúc trước huyết chiến sĩ Vương Thiên Lực thi triển chính là Thần Long Quyền, người trước mắt cùng Hoa Tiền Bối có quan hệ gì sao? Phải biết, cái này Thần Long Quyền chính là Hoa Trường Sinh võ kỹ. Mặc kệ hắn cùng Hoa Tiền Bối có như thế nào quan hệ, liền hướng hắn lấy giúp người làm niềm vui, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ điểm này, cũng đủ để đáng giá ta xuất thủ cứu giúp. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Giờ phút này, huyết chiến sĩ Vương Thiên Lực bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến, thủ đoạn của đối phương thực sự quá mạnh, không hổ là đến từ kiếm linh phái người. Chương 3142, không cần thiết chương 3142, không cần thiết từng đạo kiếm ảnh tràn ngập hư không, mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang theo khí tức làm người sợ hãi cùng khủng bố như vậy khí thế. Ai cũng biết Từ Thanh Phong là dự định muốn ra tuyệt chiêu, đem huyết chiến sĩ Vương Thiên Lực chém giết ở đây. Vương Thiên Lực trong lòng run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm giữa không trung. Hắn toàn thân trên dưới là máu tươi, hư nhược hắn căn bản là không có cách ngăn cản một chiêu này. Ngay vào lúc này, tại bên cạnh hắn xuất hiện một bóng người, đi ra tự nhiên là Diệp Khinh Vân. Vương Thiên Lực phát giác được Diệp Khinh Vân tu vi, tại chỗ sững sờ. "Ta tới giúp ngươi." Giờ phút này, Diệp Khinh Vân thanh âm quanh quẩn tại Vương Thiên Lực trong màng nhĩ. "Ngươi giúp ta?" Vương Thiên Lực lại lần nữa sững sờ. Hắn nhìn ra được, Diệp Khinh Vân tu vi chỉ là tại thần cách cảnh cửu biến, nhưng mà, vị kia đến từ kiếm linh phái thanh niên tu vi đã đạt đến tiên võ cảnh ngũ biến, giữa song phương tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Một con run rế cũng dám ngăn tại trước mặt ta. "Đã như vậy, vậy liền cùng chết đi." Từ Thanh Phong lạnh lùng mở miệng nói. Hai tay của hắn có chút nâng lên, lập tức, trong hư không cái kia từng đạo kiếm ảnh ong ong run lên, càng không ngừng vang lên kiếm ngân vang, ngay sau đó, kiếm khí tung hành, mảnh không gian này phảng phất bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Thật mạnh, không hổ là đến từ kiếm linh phái. Cái này kiếm đạo trình độ thật thật mạnh. Bốn phía võ giả đôi mắt run lên, trên đạo kiếm ảnh kia kiếm khí uy lực thực sự quá mạnh, quá bá đạo. Những kiếm ảnh này giống như không thể địch nổi. Để không ít người đều có một loại muốn cúng bái xúc động. Một chút tu vi rất yếu, thực lực không mạnh võ giả tại thời khắc này trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, kính sợ trong hư không này tràn ngập từng đạo kiếm ảnh đến. Từ Thanh Phong thần sắc dữ tợn, toàn thân trên dưới sát khí bốc lên, khí tức càng táo bạo, giống như là một đầu viễn cổ yêu thú. Siêu, siêu, siêu. Theo trong tay hắn động tác rơi xuống, lập tức, từng đạo kiếm ảnh thẳng hướng phía trước mà đi, tựa như là kiếm quang hải dương, khủng bố như vậy. Trốn a. Vương Tiên Lực sốt ruột nói. Không cần thiết. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, hắn ra hiệu để thương dung hợp chính mình. Lập tức, bên hông bên trên thanh kia lợi đao thượng chết bắn ra một đạo ánh sáng sáng chói, ngay sau đó, chính là trực tiếp rơi vào đến Diệp Kinh Vân thể nội, lập tức tại Diệp Khinh Vân trên thân nhiều hơn một cỗ cực kỳ khí thế mãnh liệt, xông thẳng lên trời. Ân cảm nhận được cái này một cỗ khí thế, đứng ở bên cạnh hắn Vương Thiên Lực hơi sững sờ. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân sừng sững bất động, bên khóe miệng mang lên một tia trêu tức. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng hướng lấy phía trước phất phất tay. Lập tức, cái kia không ai bị nổi, phản phất có thể chạm phá hết thảy, hủy diệt hết thảy kiếm ảnh tại thời khắc này cùng nhau vỡ nát. Trong hư không phát ra thành âm vỡ vụn. Giờ khắc này, không ít người đều nghẹn họng nhìn chân trối. Sau đó, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên rút ra Lịch Thiên kiếm, sau đó thẳng hướng phía trước bỗng nhiên đánh xuống. Hoảng sợ kiếm khí thẳng hướng phía trước mà đi. Hắn chiêu này cũng không có giống Từ Thanh Phong giống như hoa lệ, nhưng hiệu quả lại cực kỳ kinh người. Dài đến bách trượng kiếm khí giống như có thể phá hủy hết thảy, thẳng hướng phía trước mà đi. Chém. Diệp Kinh Vân lạnh lùng phun ra một chữ, khi hắn thanh âm rơi xuống sau, lập tức, đạo kia dài đến bách trượng kiếm khí trực tiếp rơi vào Từ Thanh Phong trên thân. Cảm nhận được cái này hoảng sợ kiếm khí, Từ Thanh Phong sắc mặt liên tục có biến hóa, hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn xem cái kia cương lịch tiên kiếm Diệp Kinh Vân, hắn đột nhiên cảm giác mình cả người rất nhỏ bé, giống như tại Diệp Kinh Vân trước mặt hắn căn bản cũng không phải là kiếm đạo gì thiên tiêu, hắn cũng không phải kiếm linh phái đệ tử hệ tâm, hắn giống như là một cái vừa mới học được kiếm hài tử. Cái này sao có thể? Trên đời này tại sao có thể có so ta Từ Thanh Phong còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần kiếm đạo cao thủ? Lời còn chưa nói hết, cái kia đạo bách trượng kiếm mang từ trên xuống dưới hung hăng rơi vào trên người hắn, lập tức thân thể của hắn bị đánh thành hai nửa. Không ai bị nổi Từ Thanh Phong như vậy chết mất. Diệp Kinh Vân phất ống tay áo một cái, trực tiếp thu cái kia ám kim điện truyền. Một lần nữa về tới huyết chiến sĩ Vương Thiên Lực bên người, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
"Không có, không có việc gì."
Vương Thiên Lực mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua Diệp Kinh Vân. Gia hỏa này là cái quái nhân sao? Rõ ràng tu vi chỉ có thần cách cảnh cửu biến, có thể thực lực lại khủng bố như thế, vậy mà có thể trực tiếp miểu sát có được tiên võ cảnh ngũ biến Từ Thanh Phong. Đa tạ huynh đài xuất thủ cứu rút. Vương Thiên Lực chắp tay, rất là cảm kích nói ra. Đồng nhiên, hắn nhớ tới cái gì, hỏi: "Huynh đài, chuẩn bị đi nơi nào?"
"Đông Quốc lãnh địa."
Diệp Kinh Vân nói ra.
"A,
nhưng là muốn đi Đông Quốc trong phế tích tìm kiếm tiên hỏa."
Vương Thiên Lực hỏi.
"Tiên hỏa?" Diệp Kinh Vân hơi sững sờ.
"Huynh đài, ngươi không biết sao?
Đông Quốc về phía tây có một phế tích, trong phế tích hình như có xếp hạng thứ 20 tiên hỏa, Lôi Ma hỏa. Không ít người đều muốn thu hoạch được nó."
Vương Tiên Lực nói ra.
"Dạng này à?"
Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu.
"Đúng vậy à.
Mà lại, ở nơi đó còn có không ít bảo vật đâu."
Vương Tiên Lực mở miệng nói.
"Ta chính là a dự định chuẩn bị đi Đông Quốc trong phế tích, huynh đài, ngươi không bằng cùng ta cùng một chỗ đi."
"Cũng tốt."
Cứ như vậy, Diệp Kinh Vân cùng Vương Tiên Lực kết bạn mà đi.
Đúng rồi, hai người đã là đi tới hòn đảo này trên truyền tống trận, trực tiếp bước ra ngoài, Diệp Kinh Vân nghĩ tới điều gì, hỏi: "Ngươi cùng Hoa Tiền Bối có quan hệ gì?"
"Người trước mắt hội thần Long Quyền, khẳng định là Hoa Tiền Bối dạy.
Ta là hắn đệ tử ký danh."
Vương Tiên Lực mở miệng nói.
"Hoa Tiền Bối bây giờ ở nơi nào?"
Diệp Kinh Vân tò mò hỏi.
"Không biết."
Vương Tiên Lực lắc đầu, sau đó nói: "Sư phụ đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi."
Rất nhanh, hai người liền rời đi Đông Linh hòn đảo.
Giờ phút này, tại bọn hắn tốc độ cao nhất đi đường bên dưới, hao phí hơn nửa tháng thời gian, bọn hắn chính là đi tới Đông Quốc trong phế tích. Đứng tại một tòa ngọn núi cao vút bên trên, Diệp Kinh Vân nhìn qua trước mắt dãy núi kia, trong mắt xuất hiện nồng đậm kinh hãi. Trước mắt vùng dãy núi này, trời quang mây tạnh, tinh khí rồi rào, đây là khó được tự nhiên bảo địa. Bốn phía có không ít võ giả, bọn hắn tới đây hiển nhiên là vì tiên hỏa. Tiên hỏa chỉ có 100 cái, nếu là dung hợp tiên hỏa võ giả, chỉ có hắn chết, thể nội tiên hỏa mới có thể rời đi.
Trên đời có tiên hỏa bảng,
Lôi Ma hỏa có thể đứng hàng tiên hỏa bảng tên thứ 20, bản thân đã nói lên uy lực của nó không tầm thường.
Cẩn thận một chút, trong phế tích còn sẽ có ngủ say tà thi, những này tà thi thực lực không thể khinh thường. Bên người, Vương Thiên Lực trên mặt ngưng trọng nói ra.
Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, hắn ngẩng đầu, nhìn xem phía trên, liền phát hiện trong hư không có vài đầu phi cầm phe phẩy cánh, hướng phía trước bay đi, mà tại những phi cầm này, phần lưng bên trên đều đứng đấy một vị lãnh khốc võ giả, đồng thời, bọn hắn đều lưng đeo lợi kiếm. Hiển nhiên, bọn hắn đều là kiếm đạo cao thủ.
"Chúng ta đi vào đi."
Vương Thiên Lực nói ra.
"Tốt."
Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu.
Vừa đi không bao lâu, ở phía trước chính là xuất hiện mấy bóng người, trong đó một bóng người chính mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem Vương Thiên Lực.
Chương 3143, chịu nhận lỗi.
Chương 3143, chịu nhận lỗi.
Đó là một vị khuôn mặt lạnh lùng, người mặc trang phục màu đen thanh niên võ giả, hắn đi tới, chính một mặt oán độc nhìn xem Vương Thiên Lực.
"Thiên Lực, đây cũng là ngươi tìm hợp tác đồng bạn.
Cái này tu vi, ha ha, thần cách cảnh cửu biến, thật sự là tốt rác rưởi a.
Ngươi không cần thiên tiêu, vậy mà lựa chọn một cái rác rưởi."
"Ta ha ha."
"Vân Thiên."
Dáng người gầy gò Vương Thiên Lực ngẩng đầu, nhìn xem vị này thanh niên gầy gò sau, hắn hơi nhướng mày, cười lạnh: "Ta lựa chọn ai mắc mớ gì đến chuyện của ngươi?"
"Là bất kể chuyện của ta."
Vân Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, đối với bên người mấy vị đồng bạn nói ra: "Chúng ta đi."
"Chờ chút."
Đúng lúc này, hắn một vị đồng bạn đống nhiên đi tới. Người này là một vị thanh niên, hắn người mặc áo bào màu xanh, lưng đeo một thanh màu sắc cổ xưa lợi kiếm, người này là đến từ Kiếm Linh phái, một thân tu vi đạt tới tiên võ cảnh ngũ biến bên trong. Hắn mở miệng nói: "Vân Thiên, đã ngươi gia nhập trong đội ngũ của chúng ta, như vậy ta cái này phó đội trưởng có cần phải vì ngươi chỗ dựa?" Sau đó, hắn đem sắc bén mà ánh mắt bất thiện hướng phía trước nhìn lại: "Hai người các ngươi nếu không muốn chết, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta, đối với Vân Thiên dập đầu nhận lầm, chịu nhận lỗi. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Hắn đứng chắp tay, lạnh lùng mở miệng nói, trong ngôn ngữ tràn đầy bá đạo.
Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, tại chỗ sững sờ.
Bọn hắn đều không có đối với Vân Thiên làm cái gì, liền cần đối với hắn quỳ xuống.
Còn dập đầu nhận lầm,
sai ở nơi nào?
Chịu nhận lỗi.
Vì sao muốn chịu nhận lỗi?
Đây cũng quá khi dễ người đi.
Vương Thiên Lực hừ lạnh một tiếng: "Không quỳ."
"Không quỳ sao?"
Vị kia người mặc áo bào màu xanh thanh niên trực tiếp hé mắt, trong khỏe mắt bùng lên lấy sáng chói hàn quang đến, không quỳ lời nói: "Vậy ta liền đánh tới ngươi quỳ trên mặt đất mới thôi. Ngươi có năng lực như thế sao?"
Lúc này, giọng nói lạnh lùng đỗng nhiên vang lên.
"Ân."
Thanh niên nghe nói như thế, lập tức ngẩng đầu hướng phía trước xem xét, liền phát hiện đứng tại Vương Thiên Lực bên người thanh niên áo trắng, hắn cười ha ha: "Một cái tu vi chỉ là tại thần cách cảnh cửu biến người, có tư cách gì cùng ta nói lời này? Nếu không bên cạnh ngươi đứng đấy Vương Thiên Lực, tha thứ ta nói thẳng, ngươi ngay cả cùng ta nói chuyện tư cách đều không có."
Trong ngôn ngữ tràn ngập khinh thường.
"Tư cách sao?"
Diệp Kinh Vân hé mắt, sau một khắc, thân hình hắn run lên, trong lòng hô: "Thương."
"Tốt."
Thương hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng dung nhập vào Diệp Kinh Vân thể nội, lập tức, tại Diệp Kinh Vân trên thân bạo phát ra kim quang đến, không gì sánh được sáng chói. Tay phải hắn thành quyền, một quyền hướng phía trước mà đi, nắm đấm chỗ bùng lên lấy kim quang, đồng thời còn vang lên một đạo long âm, quanh quẩn thiên địa.
"Thật
Thần Long Quyền. Thanh âm trầm thấp từ Diệp Khinh Vân trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Một quyền đánh ra. Thời khắc mấu chốt, người thanh niên kia bỗng nhiên nâng tay phải lên, nắm thành quả đấm, cũng là một quyền đánh tới. Khẩn thiết va chạm, trong hư không vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, không gian bốn phía phảng phất phá toái một dạng, khủng bố như vậy. Bụt bụt bụt. Thanh niên lui về phía sau mấy bước, tại khóe miệng của hắn bên cạnh thấm vào một vòng máu tươi, giờ phút này, hắn lau đi khóe miệng bên cạnh máu tươi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngẩng lên lấy đầu nhìn phía trước thanh niên áo trắng, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi bốn chữ, hắn lại bị đối phương một quyền đẩy lui. Cái này khiến hắn không thể nào hiểu được. Dù sao Diệp Khinh Vân tu vi khoảng chừng thần cách cảnh cửu biến. Thanh niên yêu dị sắc mặt biến hóa, tay hắn nắm lấy một thanh huyết sắc trường côn, trên thân tản ra trùng thiên sát khí, đứng ở nơi đó, xem ra còn muốn tiếp tục giao chiến xung dưới. Diệp Khinh Vân thần sắc khẽ động, trực tiếp rút ra Lịch Thiên kiếm. Vừa rồi ta chủ quan, lần này ta tuyệt sẽ không khinh thường nữa. Thanh niên yêu dị tại vì vừa rồi thất bại kiếm cớ. Vô luận ngươi là có hay không chủ quan, ngươi hay là bại. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, muốn chết. Thanh niên yêu dị trên mặt nổi lên lửa giận, lại bị một vị tu vi chỉ là tại thần cách cảnh cửu biến võ giả xem nhẹ, lẽ nào lại như vậy? Thanh âm rơi xuống, theo sát lấy, thân hình hắn chính là khẽ động, trong khoảnh khắc liền lao đến, cùng lúc đó, trong tay huyết sắc trường côn tại thời khắc này biến thành một đạo huyết sắc chi quang. Chậm. Diệp Khinh Vân khinh thường mở miệng nói, trang cái gì trang? Một gậy đánh nổ ngươi. Huyết sắc trường côn từ trên xuống dưới, hung hăng đánh xuống đến. Ầm vang. Sau một khắc, huyết sắc trường côn chính là cùng Lịch Thiên kiếm đụng vào nhau, phát ra một đạo trầm thấp tiếng va đập, cái kia đạo cây gậy chính là bắn ngược ra ngoài. Bất quá, thanh niên yêu dị kia thân thể bắn ngược đằng sau, cắn hàm răng, phun ra một ngụm máu tươi, vẩy vào huyết sắc trên cây gậy. Giống. Cái kia huyết sắc trường côn bỗng nhiên hóa thành một đầu huyết sắc giao long, dương nhanh múa đuốt, lại lần nữa hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Coi chừng. Vương Tiên Lực nhìn thấy một màn này, lo âu hô. Diệp Khinh Vân lấy Lịch Thiên kiếm đặt nằm ngang trước người, dùng cái này để ngăn cản đối phương một kiếm. Bành! Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, thân hình của hắn chính là bị bỏ lại ra ngoài, trực tiếp lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến. Nhìn thấy một màn này, thanh niên yêu dị khóe miệng nhếch lên, một bộ ăn chắc Diệp Khinh Vân dáng vẻ, hắn nhất cổ tác khí, lại lần nữa như mãnh hổ giống như bò tới, thi triển như mưa to thế công. Bành! Tay phải nắm côn, một gậy hướng phía trước quét ngang mà đi, hư không đều bị quét nát, khủng bố như vậy. Tại quét ra đi trong nháy mắt, đột nhiên, đạo thân ảnh kia biến mất không thấy. Cái gì? Thanh niên yêu dị thấy cảnh này, trừng lớn hai mắt, trên mặt nổi lên thần sắc khó có thể tin. Ta ở chỗ này. Đột nhiên, ở phía sau hắn vang lên một đạo thanh âm băng lãnh. Ngay sau đó, một đạo to lớn trưởng lực gào thét mà đến, rơi vào trên lưng của hắn. Bành! Thân thể của hắn run lên, sau một khắc, chính là giống như diều bị đứt dây một dạng nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Phốc! Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun tới. Còn muốn đánh với ta một trận sao? Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, chúng ta đi. Thanh niên lao đi khỏe miệng bên cạnh máu tươi, trong một đôi tròng mắt có mãnh liệt oán độc cùng không cam lòng cùng sát ý đứng tại phía sau hắn. Vân Thiên dùng một bộ ánh mắt quái dị theo dõi hắn. Bại, bọn hắn phó đội trưởng vậy mà bại. Đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, người trước mắt thật có lợi hại như vậy sao? Hắn giống như không tin, chủ động lên chiến. Hưu, thân hình run lên, sau một khắc chính là biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, hắn nâng tay phải lên, thẳng hướng phía trước vỗ tới. Ngớ ngẩn. Diệp Khinh Vân khinh thường nói, đội này bên trong người mạnh nhất đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là Vân Thiên. Không chút do dự bước ra một bước, cùng lúc đó, trực tiếp giơ lên tay phải, hướng phía trước vỗ tới một trường. Bành! Trường chỉ tay đụng, lập tức, trong hư không vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Vân Thiên trên mặt biểu lộ trở nên đặc biệt đặc sắc, hắn mặt mũi tràn đầy rung động, chỉ có tự mình giao chiến, hắn mới biết được trước mắt vị thanh niên áo trắng này kinh khủng đến cỡ nào, cường đại cỡ nào. Chương 3144, Lôi Ma Hỏa chương 3144, Lôi Ma Hỏa Vân Thiên thân thể giống như đạn pháo một dạng nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Đi! Vị thanh niên yêu dị kia sắc mặt âm trầm, muốn đi. Có thể lúc này, một đạo bất thiện thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đi. Diệp Khinh Vân chậm rãi đi tới, hắn sát mặt khó coi, lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi nếu không muốn chết, quỳ xuống cho ta, đối với chúng ta nhận lầm, chịu nhận lỗi. Đây là lấy đạo của người trả lại cho người. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi dám để cho bản công tử quỳ xuống nhận lầm, còn dám để bản công tử chịu nhận lỗi? Vị thanh niên yêu dị kia kêu gào nói. Nhưng mà, sau một khắc, một cái nắm đấm trực tiếp rơi vào trên mặt của hắn, lập tức, mặt của hắn bị đánh sưng phồng lên. Một lát, những người này nhao nhao quỳ xuống, dập đầu nhận lầm. Nhìn ngây người Vương Thiên Lực, đây là Lôi Ma Hỏa một cái phân thân ngọn lửa. Thanh niên yêu dị đem phân thân ngọn lửa giao ra sau, liền chật vật quay người chạy trốn. Phân thân ngọn lửa, chúng ta có thể căn cứ phân thân này ngọn lửa đến xác định Lôi Ma Hỏa vị trí cụ thể. Bên người, Vương Thiên Lực mở miệng nói, vậy thì do Vương huynh dẫn đường đi. Diệp Kinh Vân nói ra, tốt, không có vấn đề. Vương Thiên Lực nặng nề mà nhẹ gật đầu, còn vô vô bộ ngực của mình. Phía trước phế tích rất lớn, trọn vẹn mấy chục cây số phương viên. Dựa theo Vương Thiên Lực lời nói, nơi này vốn là một cái đại quốc gia, mà lại lúc đầu thống trị toàn bộ Đông Hoang, về sau chẳng biết tại sao lọt vào hủy diệt, biến thành ngàn năm phế tích. Sau đó một cái khác quốc gia quật khởi. Quốc gia này hoàng đế trời sinh tính tàn nhẫn, lạm sát kẻ vô tội, làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình, sau đó, nhân hoàng tại trong loạn thế quật khởi, phá hủy quốc gia này, đồng thời thành lập Đông Quốc. Hiện tại, Đông Quốc là toàn bộ Đông Hoang bên trong lớn nhất quốc gia. Mà đây đều là Đông Hoang lịch sử. Tại Vương Thiên Lực dẫn đầu xuống, Diệp Kinh Vân đi tới dưới mặt đất phế tích, đẩy ra che giấu cự thạch, Diệp Kinh Vân cùng Vương Tiên Lực đều là nhảy vào, liền phát hiện dưới mặt đất trong phế tích có động tiên khác. Ở chỗ này có một cái cự đại cổ lão cung điện. Hai người một đường tiến lên. Giờ phút này, bọn hắn không biết, tại một phương khác, một tòa trống trải sân cốc, một vị có mái tóc dài màu đỏ ngòm thanh niên người mặc áo bào màu tím, vác lấy một thanh lợi kiếm, hắn đứng tại thác nước phía dưới, tại trung quanh hắn có không ít thi thể. Giờ phút này, ở phía trước có một bóng người, "Sư Minh, ngươi cần phải vì ta làm chủ a?" Thanh niên yêu dị thu hồi lợi kiếm, nhẹ gật đầu, nói tốt, "Mang ta đi, ta tự mình lấy hắn đầu người trên cổ." "Đa tạ Khương sư huynh." Thanh niên kia liên tục cảm kích. "Ân, trong đại điện, Diệp Khinh Vân phát hiện cái gì?" Ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, nơi đó có cố quan tài. Giờ phút này, theo tiến lên, hắn phát hiện không ít võ giả, những võ giả này đều quay chung quanh tại một chiếc quan tài bên trên. Quan tài phía trước là một cái cực lớn vách đá, tại trên vách đá lưu lại bích họa, nhất bút nhất họa đều có thần lực. Cố quan tài kia bị gạch nối nửa đậy. Phế tích trong khe hở, một đạo quang mang từ đó rơi xuống, vừa vặn rơi vào chiếc quan tài này bên trên. Quỷ dị chính là, chiếc quan tài này vậy mà tại thôn vệ lấy thái dương chi quang. Chiếc quan tài này nằm người chính là người mang lôi ma hỏa. Đúng vậy a. Mở ra quan tài, không biết sẽ phát sinh dị biến gì, cho nên cho đến giờ phút này đều không có người dám đi mở ra. Dù sao mở ra quan tài cũng không phải nói nhất định có thể được đến lôi ma hỏa. Lôi ma hỏa chính là tiên hỏa, tại tiên hỏa bảng thứ hạng này thứ 20. Sự cám dỗ của nó lực lớn, đều tránh ra cho ta. Đúng lúc này, một thanh âm đống nhiên từ trong đám người vang lên. Ngay sau đó, một vị dáng người khôi ngô, nhưng trên thân lại âm u đầy tử khí võ giả từ trong đám người chậm rãi đi ra, mỗi đi một bước, tử khí chính là nồng nặc một phần. Nhìn qua người này cách ăn mặc, Diệp Khinh Vân trong óc nổi lên ba chữ: Hải Thi Giáo. Nghĩ không ra ở chỗ này sẽ gặp phải Hải Thi Giáo người. Vị kia trên người có tử khí võ giả cũng không có trực tiếp động thủ, mà là hắn bấy bấy. Ngay sau đó, một vị khô lâu chính là xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tại hắn thao tác bên dưới, cố này bạch sâm sâm khô lâu bắt đầu mở ra quan tài nắp quan tài. Theo mở ra nắp quan tài, một đạo quỷ dị lôi đỉnh khí lưu bỗng nhiên từ đó chui ra, trong nháy mắt quét sạch bộ khô lâu kia. Phù phù, khô lâu trực tiếp bị hủy diệt. Các các cả, đa tạ các ngươi thả ta bản tướng quân đi ra, để tỏ lòng cảm kích, các ngươi liền trở thành bản tướng quân chất dinh dưỡng đi. Thanh âm âm lãnh quanh quẩn tại lớn như vậy trong cung điện. Nhìn kỹ liền phát hiện hư không chi trung đa ra một lôi đỉnh hỏa diễm đến. Là lôi ma hỏa. Kỳ quái, cái này lôi ma hỏa tại sao có thể có ý chí? Ta đã biết, đó là đã từng Thiên Quốc đại tướng quân. Thiên Quốc chính là đã từng lớn nhất quốc gia, thống trị toàn bộ Đông Hoàng. Về sau chẳng biết tại sao lọt vào hủy diệt, biến thành ngàn năm phế tích. A a a, bốn phía vang lên từng đạo tiếng kêu thê thảm, từng thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt. Sau một khắc, từng đạo tiếng kêu thê thảm từ đó quen quần. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, nhìn về phía trước. Xem ra lôi ma hỏa lúc đầu chủ nhân chính là Thiên Quốc đại tướng quân. Hắn cũng là Thiên Quốc phản đồ, bởi vì làm nhiều việc ác mà bị Thiên Quốc hoàng đế cho mai táng. Hiện tại xem ra gia hỏa này vậy mà đem ý chí, linh hồn đều dung hợp cho lôi ma hỏa. Kể từ đó, hắn chỉ cần tìm được thích hợp thân thể, liền có thể sống lại tới. Bên người, Vương Tiên Lực sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Đột nhiên, một khối lớn cự thạch hướng phía bên này đập tới. Đối mặt này cự thạch, Vương Tiên Lực hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn không chút do dự kích hoạt thể nội huyết võ hồn. Nguyên bản gầy gò dáng người hắn trở nên cực kỳ khôi ngô, cơ bắp trong nháy mắt tăng gọn. Oanh! Một chiêu thần long quyền trực tiếp đánh ra ngoài. Coi chừng, tên kia hướng chúng ta tới bên này. Giờ phút này, cái kia lôi ma hỏa đột nhiên hướng phía Vương Tiên Lực mà đến, thanh âm âm lãnh từ đó truyền ra, nghĩ không ra vừa ra tới đã nhìn thấy huyết chiến sĩ. Tốt, liền ngươi. Ầm ầm. Theo tiến lên, bốn phía lại là xuất hiện vô số đạo tiểm điện, càng không ngừng hướng phía dưới hạ xuống tới, vô cùng kinh khủng. Phía dưới không ít nham thạch đều bị đánh trúng vỡ nát, khói bụi cuồn cuộn. Đoàn kia lôi ma hỏa gào thét mà đến. Thần Long Quyền. Vương Tiên Lực thấy thế, không chút do dự hướng phía trước vung ra mấy quyền. Mỗi một quyền đều mang theo năng lượng ba động kinh người. Vô số đạo long ngầm vang lên. Không dùng. Đoàn kia lôi ma hỏa lạnh nhạt cười một tiếng, đánh vào trên người hắn, hỏa diễm tan ra, nhưng sau một khắc lại nhanh chóng tụ hợp ở cùng nhau. Mắt thấy đoàn kia lôi ma hỏa phải nhờ vào gần Vương Tiên Lực bên người, Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, thẳng hướng phía trước mà đi. Phía sau xuất hiện 9 đạo bạch kim khí lưu, 9 làm trái khí. Cảm nhận được cái này uy lực khủng bố, đoàn kia lôi ma hỏa tại chỗ là sức sở, ân, lại lang địch thiên tộc người. Ha 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 ha. Đông nhiên, hắn điên cuồng địa đại nở nụ cười, hai mắt đỏ bừng, trên mặt hiện ra vẻ tham lam. Chương 3145, Thái cổ chân long. Chương 3145, Thái cổ chân long. Ha 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 ha. Đoàn kia lôi ma hỏa phát hiện Diệp Kinh Vân sau, điên cuồng địa đại nở nụ cười, giống như phát hiện bảo vật một dạng, thân hình hắn run lên, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, vậy mà muốn chiếm cứ Diệp Khinh Vân nhục thể, ngoan ngoãn tố thủ chịu trói đi, không nên phản kháng. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, tranh thủ thời gian rút ra nghịch thiên kiếm đến, không ngừng mặc quơ, lập tức, trong hư không vang lên từng đạo kiếm ngân vang đến. Giờ phút này, một chi đội ngũ chính hướng phía bên này đi tới. Sư Minh, chính là người kia, chính là hắn đã thương ta, thanh niên chính mặt mũi tràn đầy oán độc chỉ vào Diệp Khinh Vân. Tốt, giao cho ta đi, ta sẽ để cho hắn hối hận đi đến thế này, thanh niên yêu dị lạnh lùng mở miệng nói, hắn người mặc áo bào màu tím, lưng đeo một thanh lợi kiếm, kiếm đến, nhẹ nhàng quát, bá, lưng đeo lợi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hàn quang bùng lên, ngay sau đó, thanh lợi kiếm kia tại dưới sự điều khiển của hắn đột nhiên hướng phía trước bắn tới, đâm rách hư không. Diệt. Cái kia đạo kiếm thẳng hướng phía trước mà đi, trực tiếp biến thành 9 đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang theo hoảng sợ khí tức, làm cho không gian đều run rẩy một cái. Coi chừng. Huyết chiến sĩ Vương Thiên Lực đứng tại chỗ, thấy cảnh này, tranh thủ thời gian thi triển thân pháp, bóp lấy thủ ấn, lập tức, tại trước người hắn xuất hiện một cái huyết sắc hộ thuẫn đến. Ầm vang. Nhưng mà, kiếm kia tốc độ lại nhanh vừa hận, đồng thời kiếm cường độ rất lớn, một kiếm này cho dù là rơi vào sơn nhạc bên trong, cũng có thể chém nát núi này nhạc, khủng bố như vậy. Vụt vụt vụt. Vương Thiên Lực thân thể rung động mạnh, lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi tới. Diệp Minh, coi chừng, tuy bị đẩy lui, nhưng là hắn còn vẫn như cũ không quên mất Diệp Khinh Vân an nguy, sốt ruột hô, thần sắc lo lắng. Gia hỏa này rõ ràng là muốn Diệp Khinh Vân tính mệnh. Thương. Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Tốt. Giờ phút này, thương hóa thành một đạo quang mang, hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân dung hợp đi vào. Lập tức, hai đạo sáng chói kim quang từ Diệp Khinh Vân trong hai mắt nổ bắn ra đến, trên thân khí lưu màu vàng nóng tăng vọt đứng lên, khí thế cũng là tăng vọt. Đúng rồi, Diệp Minh, ta có cần phải nói cho ngươi, ngươi lại như thế sử dụng ta sẽ rất hư nhược. Thương thanh âm tại Diệp Khinh Vân trong óc quen quẩn. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, nói là có cái gì dược vật có thể bổ a. Đối với bất quá loại dược vật này rất ít gặp. Thương mở miệng nói, cái kia lấy ngươi bây giờ năng lượng, nhiều nhất còn có thể cho ta mấy lần ngắn ngủi tăng thực lực lên. Diệp Khinh Vân lại lần nữa hỏi, nhiều nhất 3 lần đi. Thương nghĩ nghĩ, hồi đáp. Tại hai người nói chuyện thời điểm, một đạo sắc bén kiếm mang gào thét mà đến. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân vận chuyển chín làm trái chạy, sau lưng chín đạo bạch kim khí lưu bạo phát đi ra, lập tức, một cỗ khí thế như núi như biển giống như bạo phát, làm cho không gian bốn phía đều đọc lại không ít. Oanh! Một trường nâng lên, hướng phía trước đống nhiên vỗ. Lập tức, đạo kiếm khí kia chính là bị hắn đập nát. Hư không long long rú lên. Đoàn kia lôi ma hỏa gào thét mà đến, bùng lên lấy lôi đỉnh chi quang, muốn tới gần Diệp Khinh Vân. Đến rất đúng lúc. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, bàn tay nâng lên, một đoàn ngọn lửa màu vàng nổi lên, bùng lên lấy ánh sáng sáng chói, chính là Ma Thánh Hỏa Diễm. Ma Thánh Hỏa Diễm vừa xuất hiện, lập tức không gian bốn phía đều phảng phất muốn phá toái. Cái gì? Ngọn lửa này, khi ngọn lửa này sau khi xuất hiện, đoàn kia lôi ma hỏa phát ra bén nhọn thanh âm, quanh quẩn ở trong thiên địa. Đoàn này Ma Thánh Hỏa Diễm ngay tại thôn phệ lấy năng lượng của hắn. Cái này khiến lôi ma hỏa run rẩy, phảng phất như gặp phải cái gì thiên địch mở dạng, lập tức quay người, hướng phía một chỗ bắn tới. Hưu. Diệp Khinh Vân phất ống tay áo một cái, trực tiếp bắt lửa đám tới. Sau đó, Ma Thánh Hỏa Diễm bắt đầu cùng cái kia nửa đám lôi ma hỏa dung hợp ở cùng nhau, không ngừng mà thôn phệ lấy, sau đó một cỗ năng lượng to lớn hướng phía Diệp Khinh Vân thể nội phóng đi. Toàn thân bên dưới đều tràn ngập năng lượng kinh khủng. Sau một khắc, tại Diệp Khinh Vân trên thân chính là bạo phát ra một cỗ tính dễ nổ khí tức. Oanh! Tu vi của hắn trong nháy mắt bước qua thần cách cảnh cử biến, đạt tới tiên võ cảnh biến đổi. Đoàn kia lôi ma hỏa đã là chạy trốn ra ngoài. Diệp Khinh Vân không nghe thấy mặc kệ, mà là đem ánh mắt lợi hại hướng phía trước nhìn lại. Trước đó ra tay với hắn thanh niên yêu dị bỗng nhiên run rẩy một chút, giờ phút này, hắn tâm thần sợ hãi, bỗng nhiên quay người liền muốn hướng một chỗ chạy tới. Có thể lúc này, một đạo hoàng sợ kiếm mang ầm vang rơi xuống. Bá. Đạo kiếm quang kia từ trên xuống dưới, thẳng hướng thanh niên yêu dị mà đi. Thanh niên yêu dị ngay cả cơ hội phản kháng, thân thể liền bị đánh thành hai nửa. Những người còn lại cũng đều nhao nhao ngã xuống trong vũng máu. Rồng, có chân long, hay là thái cổ chân long? Đúng lúc này, phía trước vang lên một đạo kinh hoàng thanh âm. Đó là một đầu tân tiến hóa thành thái cổ chân long sinh vật. Diệp Khinh Vân, Vương Tiên Lực rời đi nơi đây, một lần nữa trở lại trong phế tích, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, liền phát hiện ở phía trước có to lớn xào huyệt. Xào huyệt kia cực kỳ rộng, mà ở nơi đó, giờ phút này, có một đầu toàn thân màu ám kim chân long. Ở trên người hắn bạo phát ra một đợt lại một đợt khí thế mãnh liệt, đang không ngừng kéo lên lấy. Long khu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng tăng trưởng, từng mai lân phiến dùng tốc độ khó mà tin nổi lên, bùng lên ra từng đạo hào quang rực rỡ, toàn bộ thân hình tựa như là bị ngọn lửa thiêu đốt một dạng. Giống. Một tiếng long ngâm quanh quần thiên địa, làm cho vùng trời này đều run rẩy một cái. To lớn đầu rồng không ngừng mà lóe ra kim quang, giống như kim điêu ngọc trác, khí tức cường đại tự thân thể bên trong tràn ngập ra, long uy không ngừng, giống như thủy triều mở dạng. Nó vừa xuất hiện, chính là đối với võ giả tiến hành chém giết, không ngừng mà thôn phệ lấy những võ giả này. Cách đó không xa, một bóng người hướng phía bên này nhanh chóng mà đến, hán tướng mạo tuấn lãng, nhìn xem đầu này chân long, đôi mắt tinh quang lấp lóe, thầm nói, lại là một cỗ thái cổ chân long. Ta vừa bận thiếu một cường đại tọa kỵ, liền nó. Tại hắn nghĩ thời điểm, giờ phút này, thái cổ chân long đã là ăn không dưới 100 vị võ giả. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn lại. Ở nơi đó, một đạo thanh niên thân ảnh đang từ trong phế tích chậm rãi đi ra, trên thân cũng không cái gì khí tức, nhưng cả người cho người cảm giác giống như là một tôn cao cao tại thượng đế hoàn mở dạng. Đôi mắt của hắn giống như ẩn chứa tinh thần nhật nguyện, thâm thúy không gì sánh được, hắn lãnh đạm quét qua phía trước thái cổ chân long. Sâu kiến, ta ăn ngươi. Thái cổ chân long miệng nói tiếng người, vọt thẳng đi qua, mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn hướng phía Diệp Khinh Vân thân thể mà đi, muốn ăn một miếng Diệp Khinh Vân. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, đứng ở nơi đó, biểu lộ lạnh nhạt, đột nhiên, hắn giơ lên tay phải, hướng phía trước bỗng nhiên một chỉ. Dưới một chỉ, chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy sáng chói hàn quang, giống như một đạo quang mang thẳng hướng phía trước mà đi. Phúc. Lập tức, tại thái cổ chân long trên đầu nhiều hơn một vòng máu tươi chi hoa. Vang một tiếng, thân thể ngã xuống trong vũng máu.
Chương 3146, thật là lớn gan chó. Chương 3146, thật là lớn gan chó. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, một mặt hãi nhiên, nghẹn họng nhìn chân chối. Đầu kia thái cổ chân long trước đó tựa như chiến long giống như, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhưng mà, giờ phút này, nó bị Diệp Khinh Vân một chỉ đánh bại. Chính là muốn thu phục cỗ này thái cổ chân long thanh niên nhìn thấy một màn này, lập tức sững sờ một chút, ngay sau đó, hắn mặt liền đỏ lên đứng lên, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy ánh lửa, trên mặt nổi lên lửa giận. Hắn thi triển thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng ngăn tại Diệp Khinh Vân trước mặt. Trong mắt hiển thị rõ vẻ âm trầm. Phải biết hắn ánh mắt cực quang, hắn thật vất vả xem trung thái cổ chân long khi hắn tọa kỵ, kết quả, đầu này thái cổ chân long liền chết tại trước mắt vị thanh niên áo trắng này trong tay. Đây chính là một đầu chân long a, mà lại thể nội còn chảy xuôi thái cổ long huyết mạch, cứ thế mà chết đi. Ta chính là huyết cung Nam Cung Thiên, ngươi vậy mà giết ta tọa kỵ, giao ra linh hồn đến, trở thành ta tôi tớ đi, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thân xác hắn càng âm trầm, tựa như rỉ máu, vừa sải bước ra, lập tức, khí thế trên người trực tiếp tăng vọt đứng lên, cái này một cỗ khí tức vậy mà đạt đến võ tiên cảnh ngũ biến đỉnh phong bên trong. Lại là Nam Cung Thiên, huyết cung cựu trưởng lão chi tử. Gia hỏa này tại huyết cung trung thế nhưng là có rất lớn địa vị a. Có người nghe được thanh niên tự báo tính danh sau, không khỏi kinh hô lên, trên mặt nổi lên một vòng vẻ chấn động. Huyết cung, Đông Quốc chín đại thế lực đỉnh tiêm một trong. Mà Nam Cung Thiên mặc dù không phải huyết cung thiên tiêu, nhưng là huyết cung cựu trưởng lão chi tử, quyền lợi ngập trời, địa vị tôn quý. Mà lại cái này Nam Cung Thiên là một cái có thủ tất báo tàn nhẫn nhân vật. Ai dám đi trêu chọc hắn? Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Khinh Vân thần sắc đều mang từng tia thương hại. Ai không đi gây, nhất định phải gây đầu này chó dại. Đây không phải muốn tìm chết sao? Diệp Khinh Vân không thèm để ý loại tôm tép nhại nhép này, đối với bên người Vương Thiên Lực nhẹ gật đầu, hai người liền hướng phía trước mà đi. Lại dám không để ý tới ta? Thật là lớn gan chó, gặp Diệp Khinh Vân không để ý đến chính mình, Nam Cung Thiên không khỏi tức giận lên, tay phải của hắn đã là đặt tại bên hông bên trên chuôi kiếm, nắm thật chặt, sau đó rút mạnh đi ra, lập tức, kiếm mang run rẩy, một kiếm chính là đối với Diệp Khinh Vân đâm tới, động tác tàn nhẫn, kiếm mang lấp loé. Tu vi của hắn tại tiên võ cảnh ngũ biến bên trong. Muốn chết. Diệp Khinh Vân hé mắt, trong đôi mắt bùng lên lấy hàn quang, trực tiếp rút ra nghịch thiên kiếm, một kiếm hướng thẳng đến phía trước mà tới, hoảng sợ kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Phúc. Lập tức, Nam Cung Thiên thân thể còn tại tiến lên, nhưng mà, đầu người đã là lăn xuống trên mặt đất, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe tròn vo. Một kiếm, liền một kiếm giết Nam Cung Thiên. Không ít người thấy cảnh này, thần sắc cứng ngắc không gì sánh được, trong mắt tất cả đều là đồng đậm kinh hãi cùng không dám tin. Bọn hắn nhìn qua Diệp Khinh Vân bóng lưng biến mất, thần sắc cực kỳ phức tạp. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân cùng Vương Thiên Lực đã rời đi nơi đây. Diệp Minh, ta cảm thấy ở chỗ này phụ cận có một thần hồn hoa, ta sau khi phục dụng có thể để thần hồn lực tăng vọt. Giờ phút này, tại Diệp Khinh Vân trong óc vang lên một đạo âm thanh kích động. A. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, chậm nhẹ gật đầu, nói đã như vậy, vậy liền tiến đến nhìn một chút. Vương Minh, ta muốn đi bên kia, ngươi có muốn hay không theo tới? Diệp Khinh Vân trực tiếp mở miệng nói. Không được, ta còn có chuyện quan trọng tại thân. Vương Tiên Lực mở miệng nói. Ta ở trên trời vũ trong thành. Diệp Minh nếu tới Tiên Vũ thành, nhớ kỹ tới tìm ta. Hắn mặt mỉm cười, mở miệng nói. Diệp Khinh Vân cười đáp lại nói, sau đó hai người tách ra. Tại thương chỉ dẫn bên dưới, Diệp Khinh Vân thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào một gốc cây khô phía trên, ánh mắt của hắn ngưng tại phía trước cách đó không xa. Ở nơi đó, có một dòng suối nhỏ, con suối nhỏ này từ trong khe núi chảy xuống, mà tại dòng suối nhỏ bên trong cũng có không ít to to nhỏ nhỏ tảng đá, tại nơi cuối cùng trong khe đá, một gốc đóa hoa màu đỏ ngòm chính chậm rãi nở rộ ra. Theo nở rộ, lập tức, một cỗ mùi thơm tràn ngập bốn phía, mà tại nụ hoa kia chỗ có một viên lớn chừng ngón cái tựa như trân châu giống như lộ vật, giống như trái cây. Theo trái cây này xuất hiện, lập tức bốn phía mùi thơm càng thêm nồng nặc, hít vào một hơi cũng làm người ta tâm thần thanh thản. Thương, đây chính là ngươi nói thần hồn hoa sao? Diệp Kinh Vân hỏi. Giờ phút này, Thương rất là kích động nói ra, đó là thần hồn quả. Quá tốt rồi, đây là so thần hồn hoa càng quý trọng hơn đồ vật. Phục dụng nó sau, ta thi triển tiên linh chi thuật, lực chiến đấu của ngươi có thể tăng lên gấp mấy lần. Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân trong mắt lướt qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Thần hồn này quả nhất định phải đạt được. Bất quá, chân quý như thế thần hồn quả, chắc hẳn ở tại bảng nhất định sẽ có một đầu yêu thú mạnh mẽ thủ hộ lấy. Tuy nói giờ phút này dòng suối nhỏ đặc biệt yên tĩnh, nhưng Diệp Khinh Vân có thể cảm nhận được trong bình tĩnh này ẩn chứa nguy cơ, tại dòng suối nhỏ này bên trong có một đạo cực kỳ hung hãn khí tức. Cẩn thận tại dòng suối nhỏ bên trong đảo qua, Diệp Khinh Vân hé mắt, hắn phát hiện tại dòng suối nhỏ bên trong có một đầu to lớn yêu thú, đó là một đầu huyết sắc mãng xà, nó liền giấu ở dòng suối nhỏ bên trong, phun lưỡi rắn, tùy thời mà động. Thương. Đầu này huyết mãng rắn tu vi đạt đến tiên võ cảnh lục biến, Diệp Khinh Vân trực tiếp gọi Thương. Tức. Bên hông bên trên phối thêm lợi đao đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng sáng chói, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Lập tức, tại Diệp Khinh Vân trên thân đống nhiên bạo phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức đến, chín làm trái khí. Theo âm thanh này âm rơi xuống, ở phía sau hắn xuất hiện chín đạo bạch kim khí lưu, khí thế lại lần nữa tăng gọn. Hưu. Sau một khắc, hắn trực tiếp thi triển thân pháp, hướng phía dưới mà đi, nhanh chóng cùng huyết mãng rắn giao chiến ở cùng nhau. Tại hắn giao chiến thời điểm, giờ phút này, một đội nhân mã thần thái trước khi xuất phát đội va hướng phía trước đó địa phương chạy đến. Khi thấy nằm dưới đất thi thể sau, những người này trên mặt đều mang vẻ âm trầm. Trong đôi mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo sát ý, đứng tại phía trước nhất là một vị dáng người khôi ngô thanh niên, hắn mặc một bộ màu đỏ chiến giáp,
sau lưng lưng đeo một thanh dài đến 3 mét, rất là nặng nề cự kiếm. Hắn là đến từ Huyết cung người, là Huyết cung một vị đệ tử hệ tâm, đồng thời cũng là Huyết cung cựu trưởng lão thủ tịch đệ tử, một thân tu vi cao tới tiên võ cảnh cựu biến bên trong. Mà ở phía sau hắn đứng đấy một vị dáng người cũng là khôi ngô, thân cao cao tới 2 mét đại hán, cả người hắn như sơn nhạc nguy nga bình thường, thân thể như sắt thác, giống như hình người yêu thú một dạng. Đây là thuộc hạ của hắn, Máu Thương Thiên. Hắn nhìn thấy phía dưới bộ thi thể kia, sắc mặt chìm xuống một chút, việc này nếu là bị cựu trưởng lão biết, hắn tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Không sai, thanh niên khôi ngô nhẹ gật đầu, chợt trực tiếp phân phó xuống dưới, chỉ cần phát hiện có người hoài nghi, giết. Tha rằng nộ sát không thể giết lầm. Một đôi trong mắt hổ bắn ra ánh mắt lạnh lẽo cùng giống như thực chất giống như sát ý Nhậm Thủy đều nhìn ra được hắn phẫn nộ. Chương 3147, Đông Hoang Phế Tích chương 3147, Đông Hoang Phế Tích hưu. Một đạo hoàng sợ kiếm mang ra. Lập tức, đầu kia huyết mãng rắn bị Diệp Khinh Vân đánh chết. Ngay tại lúc đó, Diệp Khinh Vân nhanh chóng tiến lên, nô ra tay phải, trực tiếp lấy đi thần hồn kia quả. Sau đó, thương hóa thành một đạo quang mang, hướng phía thần hồn quả mà đi. Diệp Minh, có thể hay không hỗ trợ tìm một thân thể đến? Thương mở miệng nói, hắn hiện tại linh hồn đầy đủ, cần một bộ thân thể mạnh mẽ. Có thể, ta đi tìm một chút. Diệp Khinh Vân nói ra, hắn một đường tiến lên, hắn giờ phút này hay là tại Đông Hoang trong phế tích. Đông Hoang phế tích rất lớn. Dựa theo Vương Thiên Lực lời nói, cái này Đông Hoang phế tích vốn là một cái đại quốc gia, thống nhất toàn bộ Đông Hoang, thế nhưng là chẳng biết tại sao trong vòng một đêm hóa thành hư không. Theo tiến lên, tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt xuất hiện một cái cự đại di tích viễn cổ. Cái này di tích viễn cổ khổng lồ đến làm cho người rung động, liếc nhìn lại, các loại hùng vi kiến trúc luyện thành một đầu tuyến, có rất nhiều tháp cao, những tháp cao này tuy nói phá toái, nhưng đều đứng sừng sững lấy, lộ ra cổ lão hương vị. Theo tiến lên, Diệp Khinh Vân cảm thấy mình tại những kiến trúc này vật bên dưới giống như sâu kiến một dạng. Cảnh tượng trước mắt cực kỳ tráng quan. Hy vọng cái này trong phế tích cổ lão có thể có cực kỳ biến thái thân thể, Thương mở miệng nói. Biết. Diệp Khinh Vân cười cười. Hắn nhanh chóng tiến lên, thi triển thân pháp. Giờ phút này, trong bầu trời có không ít đầu phi cầm, đồng thời những phi cầm này phía trên đều đứng đấy một bóng người. Theo tiến lên, Diệp Khinh Vân có thể trông thấy một chút thân ảnh từ cái kia khổng lồ trong di tích lướt qua, bọn hắn tựa hồ đang tìm kiếm lấy thứ nào đó. Có thể đến nơi đây võ giả tu vi kém nhất đều tại thần cách cảnh cửu biến. Nơi này nhìn như bình tĩnh, lại ẩn giấu đi thật sâu nguy cơ, để cho người ta không khỏi khẩn trương lên. Giờ phút này, hắn phát hiện không ít người đều là hướng phía một ngọn núi mà đi. Ngọn núi kia do cực kỳ hùng vĩ, đồng thời, ngọn núi này bên trong còn có sương mù, ánh mắt nhận quấy nhiễu. Ở nơi đó tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì? Thương đối với Diệp Khinh Vân nói ra. Diệp Khinh Vân gật đầu, thân hình lóe lên, ngay lập tức rơi xuống tòa kia ngọn núi to lớn bên trong. Ngọn núi phụ cận có không ít tháp cao cung điện, quái thạch lởm chởm, đi không có mấy bước, hắn liền ngừng lại, bởi vì ở trước mặt của hắn xuất hiện một cánh cửa đá khổng lồ. Cửa đá cực lớn, phía trên hiện đầy rêu xanh, đồng thời còn tản mát ra một cỗ cực kỳ cô giả hương vị đến. Giờ phút này, cửa đá đã là mở ra một cái khe đi ra. Hiển nhiên đã có không ít người đi vào. Hưu, một bóng người từ trên bầu trời hạ xuống tới, hắn nhìn Diệp Khinh Vân một chút, hảo tâm nhắc nhở, nơi này là Vẫn Lạc chi động, ta khuyên ngươi hay là không muốn đi vào. Hắn nhìn ra được, Diệp Khinh Vân tu vi chỉ là vừa mới bước vào đến tiên võ cảnh biến đổi bên trong. Tạ ơn. Diệp Khinh Vân biết đối phương là hảo tâm nhắc nhở chính mình, cũng không có xem thường chính mình ý tứ, hắn chắp tay, cười nói, người kia gật đầu, liền trực tiếp hướng phía trước đi. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, hắn có tổn thương tại, cho nên cũng không e ngại, giơ lên chân phải, hướng phía trước đi đến. Đi vào cửa đá, lập tức, tia sáng liền trở nên mở đi, ở phía trước có một đầu thông đạo thật dài, tựa hồ một mực thông hướng dưới nền đất. Mà toàn bộ sơn động diện tích đều cực kỳ bao la, đồng thời con đường bằng đá khá nhiều, phản phất như là một cái lớn như vậy mê cung mở dạng, người bình thường đi tới, tuyệt đối sẽ lạc đường. Cũng không biết bên trong hang núi này đến cùng có bảo vật gì. Diệp Khinh Vân đi ở phía trước, tò mò nghĩ đến. Theo tiến lên, ở phía trước đã là xuất hiện một chút ánh sáng. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào, lập tức phía trước xuất hiện lít nha lít nhít hang động. Giờ phút này, nơi này tụ tập không ít người, bọn hắn giống như đang suy nghĩ cái gì đi đâu cái huyệt động. Ta biết nơi này là nơi nào. Lúc này, thương thanh âm đột nhiên vang lên. Đây là nơi nào? Diệp Kinh Vân hỏi. Nơi này là Thiên Khôi Tông chi địa. Thiên Khôi Tông đã từng quốc gia kia cường đại nhất tông phái. Bọn hắn am hiểu luyện chế khôi lỗi, đồng thời luyện chế ra tới khôi lỗi đều cường đại dị thường. Nơi này rất có thể chính là bọn hắn luyện chế khôi lỗi chi địa. Những động phủ này bên trong hẳn là đều có một bộ khôi lỗi, Thương mở miệng nói. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Giờ phút này, bốn phía thân ảnh hình như có quyết định, bọn hắn hướng phía khác biệt hang động mà đi. Chúng ta đi thứ 32 hào hang động đi, Thương mở miệng nói. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, tìm tới thứ 32 hào hang động, không chút do dự bàn tới. Cẩn thận một chút, mỗi một cái huyệt động bên trong đều có cơ quan, Thương nói một chút để bảo. Theo tiến lên. Phía trước, vậy mà vang lên mấy đạo thanh âm đến. Hiển nhiên, trước đó liền có người tiến vào đến trong huyệt động này. Lịch Thiên tộc Trương Tuyết Hoánh, nơi này là ta kiếm linh phái phát hiện trước địa phương, ngươi cũng không nên quá phận. Ở phía trước có lít nha lít nhít xích sắt, tại trên xích sắt treo một chiếc quan tài, trong quan tài nằm một bộ thi thể. Bộ thi thể này tản ra sinh cơ, rất là quỷ dị, đây là một bộ khôi lỗi. Ở trên trán của hắn viết một chữ, trời. Giờ phút này, ở bộ này quan tài đứng bên người một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Nàng cơ như tuyết trắng, eo như bột làm, răng như trắng như ngọc, hai đầu lông mày tự có một phen động lòng người phong vận, người mặc trang phục màu đen, tựa như là một đóa hoa hồng đen mở dạng, đối mặt phía trước thanh niên tuấn lãng uy hiếp, nàng che miệng cười duyên nói, Tuyết Hải kiếm, không thể nói như thế, nơi này cũng không phải ngươi, bất kỳ vật gì đều là vật vô chủ, lại nói, nắm tay người nào lớn ai liền có thể đạt được bảo vật, đây là quy tắc. Trương Tuyết Oánh, đừng tưởng rằng ngươi là nghịch thiên tộc người, liền có thể vô pháp vô thiên. Bộ khôi lỗi này là ta kiếm linh phái. Ngươi nếu tới, đừng trách thủ hạ ta vô tình, một vị đến từ kiếm linh phái trưởng lao sắc mặt âm lãnh mở miệng nói. Vậy liền thử một lần đi. Trương Tuyết Oánh lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi, một bộ cực kỳ lười biếng bộ dáng, thân hình của nàng cực kỳ thon thả, thể hiện ra dụ hoặc độ cong, nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu là ngươi nếu không muốn chết. Xú nha đầu. Bất quá là tiên võ cảnh cửu biến tu vi cũng dám nói với ta ra lớn như vậy nói không biết thẹn lời nói đến, vị lao giả kia nổi trận lôi đình, hắn bước ra một bước, một thân tiên quân cảnh biến đổi tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển, áo bào bay phất phới, thân hình run lên, tay phải nô ra, bàn tay hướng thẳng đến Trương Tuyết Oánh đỉnh đầu chụp tới. Trương Tuyết Oánh hé mắt, không sợ hãi chút nào, tay ngọc vung lên, chỉ thấy tại phía sau của nàng nổi lên từng đạo khí lưu, hết thảy 9981 đạo khí chạy, toàn bộ là tử kim. Là đại thành chín làm trái khí. Lão giả sắc mặt biến một lần. Đáp đúng. Giờ phút này, thiếu nữ bóng hình xinh đẹp đột nhiên biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Lão giả sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Lúc này, trong màng nhĩ vang lên một thanh âm, "Lão gia hỏa, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết à?" Tay ngọc vỗ, trực tiếp rơi vào lão giả trên lưng. Phúc. Thân thể của lão giả rung động mạnh, cả người tựa như là diều bị đứt dây một dạng rơi rụng xuống. Chương 3148, nghịch thiên tộc, chương Tuyết Oánh chương 3148, nghịch thiên tộc, chương Tuyết Oánh lão giả tại chỗ vẫn lặng rơi. Nghịch thiên tộc, Trương Tuyết Oánh. Không ít kiếm linh phái võ giả ngẩng đầu, một mặt sợ hãi nhìn phía trước bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp này tướng mạo mặc dù ngọt ngào, nhưng thực lực quá kinh khủng. Ai còn muốn cùng ta Trương Tuyết Oánh giật đồ? Trương Tuyết Oánh ngày đó lại giống như thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trong huyệt động. Nghịch thiên tộc. Diệp Kinh Vân trốn ở một bên, thấy cảnh này, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nghịch thiên tộc võ giả, mà lại vị võ giả này hay là một nữ. Người nào? Đi ra. Trương Tuyết Oánh cảm giác rất cường đại, lập tức liền đã nhận ra Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Ân. Trương Tuyết Oánh trên dưới quan sát một chút Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân dáng dấp rất xuất khí, mà lại khí chất rất đặc biệt. Một đôi tròng mắt tựa như ngọc đen sáng tỏ. Muốn ngư ông đã lợi. Trương Tuyết Oánh nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng đình đình ngọc lập đứng tại trên xích sắt, cô quan tài kia ngay tại bên cạnh nàng. Là muốn bộ quan tài kia. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, là hắn. Chính là hắn giết chúng ta kiếm linh phái võ giả. Khi Diệp Kinh Vân sau khi xuất hiện, kiếm linh phái một vị võ giả mở miệng nói. Tuyết Hải kiếm sau khi nghe, hé mắt, trong khóe mắt bùng lên lấy hàn quang, ra hiệu sau lưng võ giả. Vị kia lưng meo cổ kiếm kiếm giả nhẹ gật đầu, sau một khắc, hắn chính là vọt thẳng tới, thi triển quỷ dị thân pháp giống như quỷ mị, bán tới, hắn rút ra cổ kiếm, một thân tiên võ cảnh ngũ trọng tu vi bạo phát đi ra, hướng thẳng đến Diệp Kinh Vân đâm tới. Thời khắc mấu chốt, Diệp Kinh Vân không chút do dự thi triển chín làm trái khí. Ân, thấy cảnh này, Trương Tuyết Oánh hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới trước mắt vị thanh niên áo trắng này sẽ là nghịch tiên tộc. Ngươi là nghịch tiên tộc? Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua ngươi? Chẳng lẽ ngươi là đến từ vùng tinh không kia? Nàng trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân trực tiếp rút ra nghịch thiên kiếm, một kiếm đột nhiên mà tới. Hoảng sợ kiếm mang ở trong hư không càng không ngừng tỏa ra, trực tiếp đem vị kia kiếm giả cắt thành hai nửa. Không ít người thấy cảnh này trừng lớn hai mắt. Đúng lúc này, Trương Tuyết Oánh gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến đổi, nàng ngọc túc điểm nhẹ xích sát, ngọc thủ rung lên, bộ quan tài kia tại một đạo lưu hòa lực lượng bên dưới bay ra, đi theo tại phía sau của nàng, nàng sốt ruột đi tới Diệp Kinh Vân bên người, nói đi nhanh lên, có số lớn nhân mã đến đây. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đi theo tại Trương Tuyết Oánh sau lưng. Chạy đi đâu? Tuyết Hải kiếm mắt thấy Trương Tuyết Oánh mang theo quan tài rời đi, sắc mặt đống nhiên biến đổi, trở nên lạnh như băng đứng lên. Hắn một thân tiên quân cảnh hai biến tu vi bạo phát ra, tay phải thành trưởng, hướng thẳng đến Trương Tuyết Oánh mà đi. Thời khắc mấu chốt, Trương Tuyết Oánh lạnh nhạt cười một tiếng, một đạo tử kim chi quang tại trên thân thể mềm mại của nàng lấp lóe mà ra. Ngay sau đó, ngưng tụ ra một bộ mảnh khảnh tử kim áo giáp, đưa nàng nguyện chuyển đường cong đều phát họa ra đến, trước sau lồi lõm. Nghịch tiên chi khải. Tuyết Hải kiếm sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn một trưởng kia rơi vào phía trên, lập tức bị một cỗ lực lượng cuồng bạo bắn ngược ra ngoài. Tăng tăng tăng. Hắn liên tục lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến, hai tay hung hăng nắm, đáng chết. Đúng lúc này, giờ phút này, một nhóm nhân mã hướng phía bên này nhanh chóng mà đến. Cầm đầu là một vị người mặc áo bào màu đỏ ngòm, lưng đeo một thanh huyết sắc lợi kiếm thanh niên võ giả, hắn tướng mạo phổ thông, nhưng một đôi mắt càng sáng tỏ. "Người đâu?" hắn mở miệng nói. Hắn di chuyển lấy bước chân, một mặt âm trầm nhìn xem một phía. "Đại sư huynh, ta thất bại." Tuyết Hải kiếm trên mặt tự trách nói, cực kỳ cung kính đứng ở người mặc áo bào màu đỏ ngòm thanh niên sau lưng, hô hấp đều trở nên có chút mất tự nhiên. Trước mắt vị này chính là kiếm linh phái đại sư huynh. Tại kiếm linh trong phái, đại sư huynh chỉ có một cái, mà có thể được xưng là đại sư huynh người, nói rõ kiếm đạo thiên phú của hắn cực kỳ người tiên. Người trước mắt tên là Lăng Tiên Kiếm, hắn từ nhỏ liền si mê với kiếm đạo, bây giờ tuổi còn trẻ, tu vi liền đạt đến tiên quân cảnh cửu biến. Đại sư huynh không có phát ra cái gì ngôn ngữ, hắn liền di chuyển lấy chân phải, bá một tiếng, hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy. Tốc độ thật nhanh, thấy cảnh này, Tuyết Hải kiếm kinh hô liên tục, đồng thời, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh chi quang, hắn thấy Diệp Kinh Vân còn có Trương Tuyết Oánh hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân cùng Trương Tuyết Oánh đã nhanh chóng rời đi trong huyệt động, hướng phía phế tích mà đi. Trên đường đi, Trương Tuyết Oánh tò mò hỏi Diệp Khinh Vân, biết được người sau đến từ hạ đẳng tinh không sau, nàng đôi mắt lập tức trừng tròn xoe tròn vo. Ngươi thật đến từ hạ đẳng tinh không? Trong mắt nàng lộ ra sùng bái chi quang, có thể tại cái kia trong tinh không thức tỉnh lịch tiên chi hồn, thật sự là không dễ. Cái này cũng từ trình độ nhất định nói rõ thiên phú của ngươi quá nghịch thiên. Coi như Diệp Khinh Vân mở miệng thời điểm, đột nhiên, ở phía trước, một đạo màu xanh gió lốc hướng phía bên này thổi tới. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh vĩ nạn từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng đập xuống trên mặt đất. Hắn vừa xuất hiện, tại trong người hắn chính là xuất hiện lít nha lít nhít kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang theo năng lượng ba động kinh người, làm cho tâm thần người rung động mạnh. Do kiếm khí đưa tới cuồng bạo kình phong lấy hắn làm trung tâm hướng phía tứ phía quét sạch mà đi, chỉ gặp bốn phía không ít hoa cỏ cây cối bị nổ tận gốc. Không tốt, là kiếm linh phái đại sư mình, nhìn người nọ sau, Trương Tuyết Oánh trên gương mặt xinh đẹp sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Giao ra cố quan tài kia còn có tính mạng của hắn, ta có thể tha cho người khỏi chết. Lời này là đối với Trương Tuyết Oánh nói. Ha ha, hắn cũng là ta nghịch thiên tộc người, ngươi dám giết hắn? Trương Tuyết Oánh băng lãnh nghiêm mặt, lạnh lùng mở miệng nói, "Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm cái gì." Đại sư Minh Lăng Thiên kiếm lạnh lùng nói ra, trong mắt bắn ra kiếm quang đến, sải bước, dưới chân gang bình thường phát ra âm vang thanh âm, vẩy vây tay, lập tức, sau lưng vô số đạo lít nha lít nhít kiếm ảnh thẳng hướng phía trước mà đi. "Ta đến." Trương Tuyết Oánh quát, tại trên thân thể mềm mại của nàng một lần nữa tách ra quang mang đến, ngay sau đó, ngưng tụ ra một bộ mảnh khảnh tử kim áo giáp. "Chiêu này đối với ta không dùng." Lăng Thiên kiếm lạnh lùng mở miệng nói, một kiếm rơi xuống, vô tận kiếm mang thẳng hướng phía trước mà đi. Lập tức, tử kim áo giáp trực tiếp phá hủy. Trương Tuyết Oánh thân thể mềm mại run rẩy, lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, tựa như là một tấm giấy trắng một dạng. "Trốn, ngươi trốn, hắn không dám giết ta." Nàng đối với Diệp Khinh Vân nói ra. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, tranh thủ thời gian hướng phía trước mà đi. Lăng Thiên kiếm ngẩng đầu, nhìn qua phi nước đại Diệp Khinh Vân, hé mắt, biểu tình kia liền phảng phất đang nhìn một con run rế một dạng. Sau một khắc, tay hắn cầm lợi kiếm, hướng phía trước đống nhiên vung lên, kiếm khí sắc bén trực tiếp đem mặt đất xinh xinh xé rách ra một đầu dài 10 mét hơn vết kiếm. Diệp Khinh Vân sắc mặt đống nhiên biến đổi, tranh thủ thời gian thi triển thân pháp. Thương biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chủ động dung hợp.